Chương 299, đáng tin đồng bọn. Chương 299, đáng tin đồng bọn. Gọt đồn cục trưởng bung ra Tần Dương tay, biểu tình của hắn trở nên trang trọng mà nghiêm túc. Hắn chọn chọn trên người mình cảnh phục, động tác kia giống như là tại tiến hành một loại thần thánh nghi thức, hắn phải lấy nhất chỉnh tề, nhất uy nghiêm hình tượng đi đối mặt gò thảm hắc ám. Hắn cảnh phục mặc dù có chút cũ nát, nhưng vẫn như cũng bị hắn xử lý rất chỉnh tề, trên cầu vai tinh tinh ở dưới ngọn đèn lập lòe ánh sáng yếu ớt, đó là hắn quyền lực và trách nhiệm biểu tượng. Ngay tại lúc này, cửa phòng làm việc bị gấp rút băng lên. Kia tiếng gõ cửa giống như là một hồi dồn dập nhịp trống, đánh vỡ trong phòng làm việc ngắn ngủi bình tĩnh. Mỗi một cái tiếng gõ cửa đều rất nặng, hơn nữa tiết tấu rất nhanh, tràn đầy cảm giác gấp gáp, phản phất ngoài cửa người chính gặp phải to lớn nguy hiểm. Gọt đồn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, đúng, đối với, Tần Dương làm thủ thế tỏ ý hắn chờ một chút, lập tức nói ra, đi vào. Gọt đồn cục trưởng thanh âm bình tĩnh mà uy nghiêm, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên cảnh giác, cơ thể hơi nghiêng về trước, làm tốt ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống chuẩn bị. Một tên đặc cảnh đội viên đẩy cửa vào, thở hồng hộc báo cáo. Tên kia đặc cảnh đội viên mặt đỏ bừng lên, trên trán tràn đầy mồ hôi lớn trừng hạt đậu, mồ hôi hột thuận theo má hắn không ngừng tuột xuống, nhỏ xuống tại hắn chế nuốt vào, hình thành một mảng nhỏ vết ướt. Tóc hắn bị mồ hôi thấm ướt, dán tại trên da đầu, có vẻ hơi chật vật. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nóng nảy, lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ là một đường cuồng chạy tới. Đặc cảnh đội viên nói ra, "Cục trưởng, chúng ta ở thành phố ở lâu dài nơi phụ cận phát hiện nhân vật khả nghi, nhưng đối phương phi thường giáo chấp nhẫn, chúng ta đã mất đi hắn tung tích." Đặc cảnh đội viên thanh âm có một số đứt quãng, hắn một bên thở hổn hển một bên cố gắng đem lời nói rõ ràng ra. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia tự trách, hắn biết rõ mất đi nhân vật khả nghi tung tích là bao nhiêu nghiêm trọng sự tình, khả năng này sẽ để cho thị trường lọt vào to lớn trong nguy hiểm. Gọt đồn nói ra, đáng ghét. Lập tức huyết trương tìm kiếm liên tục phạm vi, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp cận thị trường. Gọt đồn cục trưởng sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn lông mày nhíu chặt chung một chỗ, trong ánh mắt để lộ ra phẫn nộ cùng nóng nảy. Thanh âm hắn giống như tiếng sấm một dạng vang dội, ở trong phòng làm việc quen quần, thanh âm kia bên trong uy nghiêm để cho đặc cảnh đội viên không tự chủ thẳng tắp thân thể. Hai tay của hắn thật chặt nắm thành quả đấm, giống như là muốn đem kia không nhìn thấy địch nhân thật chặt siết trong tay. Đặc cảnh đội viên nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi, bên trong phòng làm việc lần nữa chỉ còn lại Gọt đồn cùng Tần Dương. Gọt đồn cục trưởng trong ánh mắt vẫn tràn đầy lo âu. Hắn nhìn cửa phương hướng, tựa hồ còn có thể nhìn thấy đặc cảnh đội viên bóng lưng rời đi. Trận này cùng hắc ám thế lực chiến đấu vừa mới bắt đầu, mà thị trường an nguy vẫn treo ở một đường ở giữa. Tần Dương ấy mà vẻ mặt nghiêm túc, hắn đại não đang nhanh chóng vận chuyển, suy tính như thế nào mới có thể lần nữa tập trung sát thủ tung tích, và như thế nào mới có thể bảo đảm thị trường tuyệt đối an toàn. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại lạnh tĩnh cùng kiên nghị, tại thời khắc nguy cấp này, nhất thiết phải duy trì trấn định. Gọt đồn nói ra, xem ra chúng ta sát thủ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm giàu hạn. Bất quá, Tần Dương, ngươi tình báo đã vì chúng ta tranh thủ được quý báo thời gian. Gọt đồn cục trưởng trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ, hắn hơi thở dài, hơi thở kia từ hắn trong lỗ mũi chậm rãi thở ra, tại hoàng hôn dưới ánh đèn hình thành một đoàn nhỏ sương mù màu trắng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại cảnh giác cùng trầm tư, giống như là một cái lao mưu thâm toán hồ ly, tuy nhiên tạm thời bị đối thủ chiếm tiên cơ, nhưng vẫn như cũ tại tính táo phân tích cụ thể. Hắn hai tay khoanh ôm ở trước ngực, ngón tay không tự chủ nhẹ nhàng gõ cánh tay mình, kia gõ tiết tấu chậm chạp có quy luật, phảng phất là hắn đại não suy nghĩ tiết tấu. Hắn cảnh phục cổ áo có một chút rộng mở, lộ ra bên trong bị mồ hôi thấm ướt áo sơ mi cổ áo, đó là thời gian dài nằm ở tình trạng khẩn trương xuống vết tích. Tần Dương nói ra, vâng, Gọt đồn cục trưởng. Nhưng chúng ta không thể xem thường. Mạ Dỗ Nhĩ gia tộc sẽ không dễ dàng vứt bỏ bọn họ kế hoạch, chúng ta nhất thiết phải làm tốt dự định xấu nhất. Tần Dương vẻ mặt nghiêm túc mà kiên định, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Gọt đồn cục trưởng, trong ánh mắt lập lòe một loại lạnh tĩnh qua mang. Hắn ngồi trên ghế, cơ thể hơi nghiêng về trước, sau lưng thẳng tắp, giống như là một tên thời khắc chuẩn bị chiến đấu chiến sĩ. Hai tay đặt ở trên đầu gối, ngón tay không tự chủ nắm chặt, khớp xương bởi vì dùng lực mà hơi trở nên trắng. Tóc hắn hơi hiện ra bừa bộn, có mấy cái lọn tóc rũ xuống trên trán, nhưng hắn cũng không có tâm tư đi sửa sang lại, hắn toàn bộ tinh lực đều tập trung ở ứng đúng, đối với nguy cơ trước mắt trên. Gọt đồn nói ra, ngươi nói đúng, ta sẽ tiếp tục tăng cường thị trường các biện pháp an ninh, cũng điều động cảnh lực tham dự hành động tìm tòi. Cùng lúc, ta cũng sẽ hướng về còn lại ngành tương quan đưa ra cảnh cáo, bảo đảm toàn bộ thành thị an toàn. Gọt đồn cục trưởng vừa nói, một bên đứng dậy. Hắn động tác nhanh chóng mà có lực, ghế tại hắn đứng dậy lúc bị đẩy về sau một đoạn ngắn khoảng cách, phát ra nhẹ nhàng tiếng ma sát. Hắn đi tới trước bàn làm việc, cầm lên trên bàn bộ đàm, kia bộ đàm bên ngoài sắc có một số mài mòn, phía trên còn lưu lại lúc trước hắn khẩn trương lúc lưu lại mồ hôi. Hắn nắm thật chặt bộ đàm, ngón tay cái thuần thủ cấn xuống trò chuyện nút ấn, trong ánh mắt để lộ ra một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Hắn bắt đầu ra lệnh, thanh âm thông qua bộ đàm rõ ràng truyền đi, các bộ môn chú ý, đây là Gọt đồn cục trưởng. Tăng cường thị trưởng công tác bảo an, gia tăng tuần tra cảnh lực, khuyết trương tìm kiếm liên tục phạm vi. Cùng lúc, thông báo còn lại ngành tương quan đề cao cảnh giác, bảo đảm thành thị an toàn. Lặp lại, bảo đảm thành thị an toàn. Thần Dương nói ra, rất tốt. Ta cũng sẽ tiếp tục truy tung bẹn chỉnh cùng Mạ Dỗ Nhĩ gia tộc hướng đi, một khi có mới tình báo, ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Tần Dương cũng từ trên ghế đứng lên, hắn động tác nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn. Hắn chọn chỉnh mình y phục, tuy nhiên y phục có một số nếp nhăn, nhưng hắn tận lực để cho mình xem càng thêm chỉnh tề. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tâm, đó là một loại vô luận đối mặt bao nhiêu khó khăn đều sẽ không lùi bước quyết tâm. Hắn nhìn Gọt đồn cục trưởng, trong ánh mắt còn mang theo một loại tín nhiệm, bọn họ là kề vai chiến đấu đồng bọn, ở nơi này tràn đầy hắc ám gò thảm thành phố, bọn họ lẫn nhau dựa vào, cùng bảo vệ thành phố này hòa bình. Gọt Đồn cảm kích vỗ vỗ Tần Dương bả vai nói ra, "Tần Dương, có bằng hữu ngươi như vậy cùng Minh Hữu, là ta Gọt Đồn vinh hạnh. Để cho chúng ta cùng nhau nỗ lực, thủ hộ Gọt Thảm hòa bình cùng an bình." Gọt Đồn cục trưởng tay nặng nề rơi vào Tần Dương trên bả vai, đó là một loại tràn đầy lực lượng cùng tín nhiệm vỗ vào. Hắn mang trên mặt chân thành nụ cười kia tuy nhiên tại loại này gần trương bầu không khí xuống có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn như cũ có thể làm cho người cảm nhận được nội tâm của hắn lòng cảm kích. Trong ánh mắt tràn đầy đúng, đối với Tần Dương kính trọng, hắn thấy Tần Dương là một người đáng tin đồng bọn, một cái ở trong bóng tối vì là Gọt Thảm mang theo hy vọng người. Tần Dương nói ra, đương nhiên, Gọt Đồn cục trưởng, chúng ta là chiến hữu, cũng là huynh đệ. Vô luận đối mặt bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến, chúng ta đều sẽ kể vai chiến đấu rốt cuộc. Tần Dương thanh âm kiên định có lực, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đúng, đối với phần này hữu nghị hòa hợp làm quý trọng. Chương 300, không tầm thường đường chương 300, không tầm thường đường hắn cũng đưa tay ra, nắm thật chặt Gọt Đồn cục trưởng cánh tay, đó là một loại lẫn nhau khích lệ cùng động tác. Trong đầu hiện ra bọn họ cùng nhau trải qua đủ loại gian nan hiểm trở, mỗi một lần đều dựa vào tin tưởng lẫn nhau hòa hợp làm mới qua khó liên quan, đóng, hắn tin tưởng cái này một lần cũng không ngoại lệ. Bóng đêm thâm trầm, Gọt Thảm thành phố trong bóng tối cất giấu vô số không muốn người biết bí mật. Sở cảnh sát một gian bí ẩn trong phòng họp, ánh đèn mờ nhạt ngưng tụ nặng, Tần Dương cùng Gọt Đồn ngồi đối mặt nhau, bầu không khí khẩn trương mà vi diệu. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, tựa hồ đang làm cho này trận đối thoại tăng thêm mấy phần cảm giác gấp gáp. Phòng họp vách tường là màu xám trắng, trên mặt tường có một chút vết bẩn cùng vết chảy, đó là nhiều năm qua vô số lần hội nghị cùng sự kiện khẩn cấp lưu lại vết tích. Trên trần nhà đèn treo có một số tối tăm, đèn ngâm còn dính một ít cho bụi, khiến cho đèn chỉ quăng càng thêm hoàng hôn, kia hoàng hôn đèn chỉ quăng vẩy vào trên bàn hội nghị, ánh chiếu ra mặt bàn một ít vết chảy cùng mài mòn góc. Bàn hội nghị là bằng gỗ, ranh giới có một số độ dày thô ráp, chân bàn cũng có một chút nhẹ nhàng lắc lư, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mệt rã rời. Ghế cũng là cũ nát, nền đã có nhiều chút sụp đổ, ngồi lên cũng không thoải mái, nhưng Tần Dương cùng Gọt Đồn tựa hồ cũng không hề để ý những thứ này. Gọt Đồn ngưng mắt nhìn Tần Dương, trong giọng nói mang theo mấy phần phức tạp nói ra, "Tần Dương, ngươi mới vừa nói, bọn cướp còn chưa chết, đây là thật sao?" Gọt Đồn cục trưởng trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng lo âu, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tần Dương, ánh mắt giống như là muốn xuyên thấu Tần Dương linh hồn, thăm dò sự tình chân tướng. Hắn lông mày hơi nhíu lên, tại hắn trên trán hình thành vài đạo nhàn nhạt nếp nhăn, kia nếp nhăn bên trong giống như là cất giấu vô số vấn đề. Môi hắn vi khẽ mím môi, tựa hồ đang đè nén chính mình nội tâm kiếp sợ. Hai tay của hắn để lên bàn, ngón tay không tự chủ gõ mặt bàn, kia tiếng đánh tại yên tĩnh trong phòng họp hiện ra cực kỳ rõ ràng, mỗi một cái đều giống như tại gõ chính hắn khẩn trương thần kinh. Tần Dương nói ra, "Vâng, Gọt Đồn cục trưởng. Ta thông qua ta con đường biết được, trận kia nhìn như kết thúc án đánh cướp, kỳ thực xa chưa kết thúc. Bọn cướp không chỉ sống sót, hơn nữa khả năng chính đang bày ra càng hành động lớn." Tần Dương thanh âm âm u mà nghiêm túc, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm sâu lo lắng. Hắn nhìn Gọt Đồn cục trưởng, vẻ mặt ngưng trọng giống như một tảng đá. Hai tay tại dưới mặt bàn không tự chủ nắm chặt, ngón tay then chốt bởi vì dùng lực mà trở nên trắng bệch. Hắn hồi tưởng lại chính mình lấy được tình báo này quá trình, đó là đi qua vô số điều tra cùng manh mối truy tung mới được kết quả, hắn biết rõ tin tức này một khi truyền ra, sẽ cho Gọt Thảm mang theo bao lớn khủng hoảng. Gọt Đồn nói ra, chuyện này thật là làm cho người ta khiếp sợ. Ngươi còn có cái gì phải nói cho ta biết sao? Gọt Đồn cục trưởng thanh âm hơi có chút run rẩy, hắn con mắt mở thật to, trong ánh mắt khiếp sợ càng thêm rõ ràng. Thân thể của hắn không tự chủ lùi ra sau dựa vào, phản phất nghĩ muốn cách đây cái tin tức kinh người xa một chút. Hô hấp trở nên có chút dồn dập, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn đang cố gắng để cho mình chấn định lại, suy nghĩ cách đối phó. Tần Dương nói ra, còn có quan hệ với Ác Khảm thổ địa kế hoạch chuyện. Ta biết ngoại giới có rất nhiều lời đồn, nói ta là phản quân người, tham dự cái kế hoạch này. Nhưng ta nghĩ làm sáng tỏ, ta cũng không phải phản quân quân cờ. Tần Dương ngữ khí kiên định mà thành khẩn, trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại không thể nghi ngờ chân thành. Hắn ngồi thẳng thân thể về phía trước sập đổ, nghĩ muốn để cho Gọt Đồn cục trưởng càng rõ ràng hơn cảm thụ đến hắn thái độ. Trên mặt hắn không có một chút do dự, mỗi một cái biểu tình đều như nói hắn thanh bạch. Gọt Đồn nói ra, "Vậy ngươi vì sao lại cuốn vào trong đó?" "Theo ta được biết, cái kế hoạch này cùng ngươi cùng bợ rủ Sở Bên Tiên Sinh quan hệ chặt chẽ tương liên." Gọt Đồn cục trưởng trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, mục đích của hắn chỉ quăng tại Tần Dương trên mặt dao động, cố gắng dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm ra đáp án. Hắn hai tay khoanh để ở trước ngực, ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng gõ cánh tay mình, đó là hắn suy nghĩ vấn đề lúc tối quen động tác. Hắn biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc, hắn nghĩ muốn biết rõ ràng sự tình chân tướng, bởi vì Ác Khảm thổ địa kế hoạch quan hệ đến toàn bộ Gọt Thảm ổn định. Tần Dương nói ra, "Không sai, ta xác thực cùng bợ rủ Sở cùng Ác Khảm phương án hoạch định có chút quan liên. Nhưng mục đích của ta cũng không phải vì là cá nhân lợi ích hoặc một cái gia tộc lợi ích. Ta nhìn thấy, là cái kế hoạch này khả năng cho Gọt Thảm mang theo tai nạn tính hậu quả." Tần Dương thanh âm trầm ổn mà có lực, trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại nhìn xa hiểu rộng. Hắn bắt đầu cặn kẽ giải thích, trong ánh mắt tràn đầy đúng, đối với Gọt Thảm lo âu. Ác Khảm vùng đất kia, không chỉ là lịch sử di tích, càng là Gọt Thảm thế giới dưới lòng đất một cái vi diệu điểm thăng bằng. Phản Cổn gia tộc nhìn như cương đại, nhưng bọn hắn căn cơ cũng không vững chắc. Một khi Ác Khảm thổ địa kế hoạch thực hiện, đánh vỡ hiện có thăng bằng, Gọt Thảm thế giới dưới lòng đất sẽ lọt vào trước giờ chưa từng có hỗn loạn. Tần Dương vừa nói, vừa dùng tay ra dấu, ngón tay ở trên không bên trong vẽ ra một ít vô hình đường cong, giống như là tại mô tả Gọt Thảm thế giới dưới lòng đất thế lực bản đồ. Vẻ mặt nghiêm túc mà trang trọng, biết rõ chính mình nói tới tầm quan trọng, mỗi một chữ đều giống như một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ thạch, gặp nhau tại Gọt Thảm trong cục thế kích thích tầng tầng sóng gợn. Gọt Đồn cau mày, trong ánh mắt lộ ra thâm sâu lo lắng, chậm rãi nói ra, ngươi lo âu có đạo lý, nhưng vấn đề là, ngươi tính toán như thế nào làm? Gót Đồn thanh âm âm u mà khàn tiếng, phản phất là từ cổ họng sâu bên trong nặng đi ra một dạng, bình thường. Hắn đón đến, ánh mắt chăm chú nhìn Tần Dương, nói tiếp, ta nghe ngươi gần nhất cùng một nhiều chút hắc bang nhân vật có tiếp xúc, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hắn chân mày nhíu chặt hơn, trên mặt nếp nhăn giống như là bị năm tháng đao khắc càng sâu một dạng, bình thường, mỗi một đạo trong văn lộ đều tựa hồ cất giấu lo âu và nghi hoặc. Tần Dương khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định mà trong suốt, hắn tiến lên đón Gọt Đồn tầm mắt, nghiêm túc nói ra, Gọt Đồn cục trưởng, ngươi giải ta. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn trở thành một tội phạm, càng không nghĩ phản bội bợ rủ sở đúng, đối với ta tín nhiệm. Tần Dương đứng nghiêm, dáng người cao ngất giống như một cây thương tùng, hai tay của hắn không tự chủ nắm chặt thành quyền, nơi khớp xương hơi trở nên trắng, nhưng có đôi khi, vì là càng lớn chính nghĩa, chúng ta nhất thiết phải đi một ít không tầm thường đường. Thanh âm hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một luồng không thể nghi ngờ quyết tâm, phản phất ở trong lòng hắn, đã xây lên một đạo không thể phá vỡ tín niệm chi lá chắn. Gót Đồn khe khẽ thở dài, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Hắn nhúc nhích một cái bước chân, trên thân bộ kia có một số cũ kỹ cảnh phục phát ra nhẹ nhàng tiếng ma sát. Hắn chậm rãi nói ra, "Tần Dương, ngươi phải hiểu được, một khi đạp vào hắc bang thế giới, rất khó lại rút người ra." Gót Đồn giơ tay lên, dùng ngón tay xoa xoa thái dương huyệt, giống như là cố gắng xua đuổi kia không ngừng nảy sinh lo âu, ngươi mỗi một lựa chọn đều có thể ảnh hưởng đến bản thân ngươi, thậm chí là bợ rủ sở và toàn bộ bên gia tộc. Mục đích của hắn quang biến được, phải càng thâm thúy hơn, giống như là vô tận hắc ám thâm nguyên, cố gắng để cho Tần Dương thấy rõ cất giấu trong đó nguy hiểm. Chương 301, bằng hữu ở giữa, nên trợ giúp lẫn nhau. Chương 301, bằng hữu ở giữa, nên trợ giúp lẫn nhau. Tần Dương hít sâu một hơi, không khí tại hắn trong lỗ mũi chậm chậm lưu động, hắn có thể cảm giác được tia tí tí lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn vẫn kiên định, giống như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, lập lòe cố chấp và mang. Hắn nói ra, ta rõ ràng bản thân đang làm gì, Gọt Đồn cục trưởng. Tần Dương về phía trước bước một bước nhỏ, mặt đất dưới chân phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, ta bước vào hắc bang, không phải vì là cùng bọn chúng thông đồng làm bậy, mà là vì là từ bên trong tan rã bọn họ lực lượng, ngăn cản Ác Khảm thổ địa kế hoạch thực hiện. Hắn nói không nhanh, nhưng mỗi một chữ đều giống như nặng nề đập vào Gọt Đồn trong lòng, ta tin tưởng, chỉ có loại này tài năng mới có thể để cho Gọt Thảm khó tránh một tràng tai nạn. Mục đích của hắn chỉ, quăng, nhìn về phương xa, phản phất có thể xuyên thấu qua vách tường nhìn thấy Gọt Thảm kia nguy cơ tứ phía đường. Gọt Đồn vẻ mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, môi hắn thật chặt mần chung một chỗ, hình thành một đầu tái nhợt dây nhỏ. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, cảnh phục vải vóc bị lôi kéo được, phải có một số biến hình. Hắn nghiêm túc nói ra, "Thần Dương, ngươi ý tưởng quá nguy hiểm." Gọt Đồn trong ánh mắt mang theo nhìn kỹ, giống như là đang nỗ lực nhìn xuyên Tần Dương linh hồn, hắc bang thế giới so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn cùng tăng gốc. Hắn bắt đầu ở trong phòng chậm rãi đi, rời ra cùng mặt đất tiếng va chạm đang an tĩnh không gian bên trong vào về, ngươi vô pháp bảo đảm mình có thể toàn thân trở ra, càng không cách nào bảo đảm ngươi kế hoạch có thể thành công. Hắn mỗi đi một bước, đều giống như tại Tần Dương quyết tâm trên thi thêm một phần áp lực. Tần Dương trong ánh mắt thoáng qua một tia kiên quyết, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, mang theo một loại thấy chết không sờn dũng khí. Hắn nói ra, ta biết con đường này không dễ đi, nhưng ta phải nếm thử. Tần Dương giơ tay lên, sờ sờ chính mình cổ áo. Ngón tay tại vải vóc trên nhẹ nhàng vuốt ve, Gọt Thảm cần ổn định, cần muốn hòa bình. Ta không thể trơ mắt nhìn nó bởi vì một đợt thổ địa kế hoạch vùi lấp vào hỗn loạn. Thanh âm hắn hơi có chút run rẩy, thế nhưng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì đúng, đối với Gọt Thảm thành phố này thầm sâu yêu quý, trong ánh mắt hắn phảng phất bốc cháy một đoàn hỏa diễm, đây là vì cứu vãn Gọt Thảm mà đốt ngọn lửa hy vọng. Gọt Đồn dừng lại đi, hắn xoay người, lần nữa chính diện đối mặt Tần Dương. Trong ánh mắt của hắn nhiều hơn một chút êm dịu, giống như là đang nỗ lực dùng ôn tình để đả động Tần Dương. Hắn nói ra, "Tần Dương, ngươi là một cái có tài hoa, có dũng khí người, nhưng có đôi khi dũng khí cũng không có nghĩa nguồn dốc toàn lực." Gọt Đồn thanh âm trở nên ôn hòa lên, giống như trong ngày mùa đông nắng ấm, cố gắng hòa tan Tần Dương trong tâm cổ kia quật cường hàn băng, ngươi cân nhắc qua những phương pháp khác sao? Ví dụ như thông qua hợp pháp đường tắt đến ngăn cản cái kế hoạch này. Trong ánh mắt hắn tràn đầy mong đợi, hy vọng Tần Dương có thể hồi tâm chuyển ý. Tần Dương nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tóc hắn hướng theo hắn động tác hơi rung nhẹ. Hắn nói ra, hợp pháp đường tắt quá chậm, hơn nữa rất có thể bị phản cổn gia tộc và nó hắn lợi ích tập đoàn ngăn trở. Tần Dương trong ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hắn biết rõ hợp pháp đường tắt nhìn như quang minh chính đại, nhưng mà Gọt Thảm tòa này bị hắc ám thế lực bao phủ trong thành phố, lại thường thường là bước đi liên tục khó khăn, ta phải dùng trực tiếp hơn, càng thủ đoạn hữu hiệu. Mục đích của hắn chỉ, quăng, lại lần nữa trở nên kiên định, cổ kiên định kia phảng phất là từ hắn trong xương tản mắt ra. Gọt Đồn lần nữa thở dài, hắn biết rõ Tần Dương một khi quyết định sự tình rất khó sửa đổi. Trong ánh mắt của hắn mang theo một vẻ kính nể, còn có một tia thương tiếc. Hắn nói ra, "Tần Dương, ta tôn trọng ngươi quyết tâm cùng dũng khí, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể nghe ta khuyên một câu." Gọt Đồn đến gần Tần Dương, nắm tay nhẹ nhàng dựng ở trên vai hắn, cái tay kia mang theo một ít độ dày thô ráp cảm nhận, là nhiều năm cùng tội ác đấu tranh lưu lại vết tích, không nên để cho chính mình lọt vào vô pháp chút nữa tình trạng. Vợ dù sở cùng nguyên gia tộc cần ngươi, Gọt Thảm cũng cần ngươi. Không nên để cho chính mình tinh thần chính nghĩa che đậy hai mắt, làm ra vô pháp vãn hồi quyết định. Hắn trong ánh mắt tràn đầy bận tâm, đó là một loại đối với bằng hữu, đối chiến hữu thâm sâu quan tâm. Tần Dương cảm nhận được Gọt Đồn dựng trên bờ vai tay truyền đến nhiệt độ cùng lực lượng, hắn cảm kích nhìn Gọt Đồn liếc mắt. Hắn nói ra, "Gọt Đồn cục trưởng, ngươi nhắc nhở, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc ngươi nói." Tần Dương vẻ mặt trở nên trăng nặng, giống như là đang đối với mình làm ra một cái trịnh trọng hứa hẹn, nhưng dù thế nào, ta cũng sẽ không từ bỏ ta mục tiêu. gọ thảm tương lai không thể chôn vùi tại rất ít người tư dục bên trong. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại sứ mệnh cảm giác, phảng phất hắn là bị vận mệnh chọn chúng kia cá nhân, muốn bị gọ thảm tương lai mà chiến. Gọ Đồn chậm rãi thu tay về, hắn gật đầu một cái, trong ánh mắt mang theo một tia tín nhiệm. Hắn nói ra, ta tin tưởng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Nhưng nhớ kỹ, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, gọ thảm sở cảnh sát đều là ngươi hậu thuẫn. Gọ Đồn thanh âm trầm ổn có lực, giống như là một tòa pháo đài vững chắc, làm cho người ta cảm thấy cảm giác an toàn. Nếu mà ngươi cần giúp đỡ, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Hắn ánh mắt kiên định nhìn Tần Dương, đó là một loại im lặng hứa hẹn. Tần Dương trên mặt lộ ra một tia cảm kích đủ cười, hắn nói ra, ngươi, Gọ Đồn cục trưởng, ngươi tín nhiệm cùng với ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Tần Dương trong đôi mắt lập lòe cảm động nước mắt, hắn nỗ lực không khiến chúng nó chảy xuống, ta sẽ hành sự cẩn thận, bảo đảm chính mình sẽ không trở thành gò thảm tội nhân. Gò thảm thành phố, màn đêm buông xuống, giống như một khối to lớn hắc sắc màn che trầm điện điện áp ở trên bầu trời thành phố. Trong bóng tối, ở bước đường tràn ngập một luồng mục nát cùng khí tức nguy hiểm, hoàng hôn đèn đường ở trong sương mù lập lòe ánh sáng yếu ớt, giống như là tại vô lực vùng vẫy. Gọt Đồn cùng Tần Dương bí mật gặp mặt, Gọt Đồn một đường chạy như điên tới, lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại trong cổ họng nằm kéo cụ nát ống bê. Tóc hắn bị mồ hôi thấm ướt, vài sợi dán tại trên trán, trong ánh mắt để lộ ra vẻ vẻ bại cùng thật may mắn. Ánh mắt hắn xung quanh có một vòng bóng đen mờ mờ, đó là dài thời gian khẩn trương cùng buôn ba lưu lại xuống vết tích. Hắn dựa vào vết tường, vi hơi không thân thể, thanh âm mang theo một tia khàn tiếng, "Tần Dương, ngươi, không có ngươi, ta khả năng đã thua ở phản cuộn trong tay." Tần Dương đứng tại trong bóng ma, phản phất cùng hắc ám hòa làm một thể. Hắn nhếch miệng lên một chút cười nhạt, nụ cười kia giống như là trong bóng tối một tia ánh rạng đông, lại dẫn một tia lực lượng thần bí khó lường. Ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng, giống như hai cái cổ xưa sâu thẳm giếng, phản phất cất giấu vô tận bí mật. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đèn đường ánh sáng lờ mờ vẩy vào trên mặt hắn, phát họa ra hắn góc cạnh rõ ràng hình dáng. "Gọt Đồn, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Bằng hữu ở giữa, nên trợ giúp lẫn nhau. Bất quá, lần này truy sát chỉ là ngoài mặt bình tĩnh, phản cuộn sẽ không dễ dàng vứt bỏ." Gọt Đồn nhíu mày, mi tâm hình thành một cái thâm sâu xuyên chữ. Hắn trong ánh mắt lóe lên chút lo lắng, ngón tay hắn không tự chủ ở bên cạnh trên vách tường nhẹ nhàng gõ, giống như là đang suy tư cách đối phó. Chương 302, dọn dẹp tập đoàn bên trong thối giữa chương 302, dọn dẹp tập đoàn bên trong thối giữa ta biết, nhưng ít ra hiện tại ta có thể tạm thời thở phào một cái. Tiếp theo nên làm gì? Ta cũng không thể một mực loại này ẩn ẩn nấp nấp. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, mục đích của hắn quang biến được, phải, nương trọ. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhẹ bước cảm, tay kia chỉ thon dài mà có lực. Ngươi cần một cái càng tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch, cùng lúc cũng muốn tăng lên ngươi phòng ngự năng lực. Ta sẽ dạy ngươi mấy chiêu phòng thân kỹ xảo, lúc mấu chốt có lẽ có thể cử đi công dụng. Vừa nói, Tần Dương hướng về bước tới trước một bước, trên thân áo che gió màu đen theo phong nhẹ nhàng đông đưa. Gọt Đồn cảm kích nhìn Tần Dương, trong ánh mắt hắn lập lòe chân thành quan mang. Hắn vươn tay, dùng sức vỗ vỗ Tần Dương bả vai, thanh âm mang theo vẻ kích động, "Ngươi, Tần Dương, ngươi luôn là có thể ở ta cần nhất thời điểm xuất hiện." Bèn chỉ lẻn vào mạ rộn nhị gia tộc kiến hội bèn chỉnh thân mang hoa lệ lễ phục, kia lễ phục diện liêu thoạt nhìn cực kỳ nghiên cứu, ở dưới ngọn đèn lập lòe êm dịu lộng lẫy. Lễ phục trên tinh xảo thêu thùa giống như vật còn sống một dạng, bình thường, quanh qua biểu hiện ra nhắn nhủi hoa văn. Hắn lẫn trong đám người, cơ thể hơi cong lưng, nhưng lại nỗ lực duy trì một loại ưu nhã tư thái. Trong ánh mắt của hắn lập lòe tính kế quan mang, kia ánh mắt giống như rào hoạt lao thử ở trong bóng tối dòm ngó con mồi. Ánh mắt hắn rất nhỏ, lại lộ ra một loại để cho người không rét mà run khôn khéo. Hắn chậm rãi ở trong đám người xuyên qua, mỗi đi một bước đều cẩn thận, phảng phất dưới chân địa bản là dễ bể miếng băng mỏng. Hắn thấp giọng tự nói, muốn trở thành tại đây hạch tâm, thì nhất định phải để bọn hắn biết rõ ta là ai. Nhưng cũng phải nhường bọn họ cảm thấy ta còn có giá trị lợi dụng. Thanh âm hắn rất nhẹ, giống như là một hồi gió nhẹ lướt qua lá cây tiếng xào xạc, chỉ có chính hắn có thể nghe thấy. Bước chân cuối cùng ngừng ở mạ rôn nhỉ phụ cận, hắn hít sâu một hơi, giống như là muốn gồ lên sở hữu dũng khí. Sau đó, hắn cố ý đem ly rượu trong tay nhẹ nhàng chạm rơi vãi, ly rượu kia bên trong chất lỏng màu đỏ giống như máu tươi mở dạng, bình thường, chậm rãi chạy xuống tại sàn nhà sáng bóng bên trên, lập tức dẫn tới người xung quanh chú ý bèn chỉnh giả vờ ấy nấy, trên mặt hắn nặn ra một tia khoa trương nụ cười kia thoạt nhìn có một số bặm mẻo. Hắn cúi người xuống, dùng một loại khiêm tốn tư thái nói ra, thật xin lỗi, Mạ Dô Nỉ tiên sinh, ta là ổ soạn cổ bồ hệ tốt, có lẽ ngài nghe nói qua tên ta. Mạ Dô Nỉ thiêu thiêu mi mau, hắn lông mày rậm mà thô đen, giống như hai đầu mau mau trùng nằm ở trong mắt mới. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia khinh thường, nhìn từ trên xuống dưới bèn chỉnh. Mục đích của hắn chỉ, quăng, giống như lưỡi đao sắc bén, từ bèn chỉnh đỉnh đầu một mực quét nhìn đến chân sắc nhọn, dường như muốn đem hắn nhìn xuyên. Bèn chỉnh, ngươi, tới nơi này có gì muốn làm? Bèn chỉnh mỉm cười, môi hắn rất mỏng, giống như là hai mảnh sắc bén lưỡi dao. Hắn hàm răng có một số cao thấp không đều, đang mỉm cười thời điểm lộ ra một chút hoàng tí. Hắn trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ tự tin, ta tới, chính là hướng về ngài triển lãm, ta có thể vì ngài gia tộc mang theo trước giờ chưa từng có lợi ích. Gọt Đồn cùng bà bạ dạ đứng tại công viên trên ghế dài, bầu không khí hơi hiện ra nặng nề. Công viên ghế dài đã có nhiều chút cũ nát, lục sắc sơn loang lổ nước ra, lộ ra phía dưới rỉ sét giá sắt. Ghế dài xung quanh trên thảm cỏ, khô héo thảo diệp hỗn loạn sinh trưởng, có nhiều chỗ còn lộ ra phơi bày thổ địa. Bà bạ dạ ánh mắt phức tạp, ánh mắt của nàng bên trong giống như là có một đoàn mê vụ, bao hàm do dự, thống khổ và một tia quyết tuyệt. Miệng nàng môi khẽ run, giống như là có vô số lời nói nghĩ muốn bày tỏ, lại cũng không biết kể từ đâu. Tóc nàng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, mấy cái lọn tóc phất qua gò má nàng, nhưng không cách nào phủi nhẹ trên mặt nàng ưu sầu. Gót đồn, ta quyết định rời khỏi ngươi, gia nhập Mòn Tổ Dạ đoàn đội. Nàng cần ta, mà ta cũng cần một cái khởi đầu mới. Gót đồn cố nén đau lòng, hắn cổ họng giống như là bị cái gì đổ vật này ở, một hồi chua chát xông lên đầu. Hắn nỗ lực giữ vững bình tĩnh, nhưng mà hai tay của hắn lại không tự chủ nắm chặt thành quyền, chỉ then chốt bởi vì dùng lực mà trở nên trắng. Hắn trong ánh mắt mang theo một tia không muốn cùng bất đắc dĩ, môi hắn mím thật chặt, giống như là muốn đem nơi có cảm xúc đều cất kín ở trong miệng. Bà dạ, ta tôn trọng ngươi quyết định. Nhưng nhớ, vô luận ngươi đang ở đâu, ta đều sẽ giúp ngươi. Ngay tại lúc này, Thần Dương lặng lẽ xuất hiện. Bước chân hắn rất nhẹ, giống như là một con mèo tại tiềm hành. Thân ảnh hắn từ một bên trong rừng cây chậm rãi đi ra, trong rừng cây lá cây tại hắn đi qua lúc phát ra nhẹ nhàng tiếng xào xạc. Thần Dương nhẹ nói, bà dạ, nếu mà ngươi thật rời khỏi gò đồn, chỉ sợ các ngươi ở giữa mâu thuẫn sẽ thăng cấp, phản cồn không sẽ bỏ qua cơ hội này. Thanh âm hắn giống như bình tĩnh mặt hồ dâng lên một tia sóng gợn, nhẹ nhàng lại vừa có không thể bỏ qua lực lượng. Bà dạ kinh ngạc trợn to hai mắt, ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Lập tức, nàng giống như là đột nhiên minh bạch cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là. Gót đồn cũng bừng tỉnh đại ngộ, trong ánh mắt hắn lại lần nữa dấy lên hy vọng tia lửa. Hắn vội vàng hướng đi bà dạ, hai tay nắm thật chặt bả vai nàng, thanh âm mang theo vẻ kích động, bà dạ, lưu lại. Chúng ta cùng nhau đối mặt, không nên để cho phản cổn được như ý. Bà dạ gật đầu, nàng trong ánh mắt lập lòe kiên định quan mang. Tia sáng kia giống như trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần, xuyên thấu lúc trước mê vụ. Trên mặt nàng hiện ra một vẻ kiên định nụ cười, "Được, chúng ta cùng nhau." Bên trang viên bên trong thư phòng, Thần Dương cùng Ngạn Thật Dực, Bờ Rủ Sở ngồi quanh ở một trường cổ xưa bên bàn gỗ. Thư phòng này là bên trang viên hoạch tâm khu vực một trong, tản ra một loại cổ xưa thâm trầm khí tức. Bốn phía vách tường bị cẩn trọng màu đậm bằng gỗ kệ sách bao trùm, trên giá sách bày đầy đủ loại sách đóng bìa cứng tịch, có một số sách trang bìa đã phai màu, cho thấy chúng nó niên đại xa xưa. Gãy sách trên thiếp vàng chữ cái tại hoàng hôn dưới ánh đèn lập lòe ánh sáng yếu ớt, giống như là đang yên lặng nói ra năm xưa cố sự. Cái bàn gỗ mặt bàn có phức tạp một văn, giống như là năm tháng lưu lại vết tích, nó ranh giới bị vớt bé được, phải, 10 phần bóng loáng, đó là vô số lần sử dụng cùng chạm vào tạo thành. Chân bàn là to khỏe tượng gỗ, chạm trổ tuyệt đẹp hoa văn, có dây leo quấn quanh, đông hoa tỏa ra đồ án, mỗi một chỗ chi tiết đều sinh động như thật, phản phất tại triển hiện đã từng công tượng cao siêu kỹ nghệ. Tần Dương nghiêm túc mở miệng, biểu tình của hắn ngưng trọng được, phải, như cùng trường bên ngoài kia âm u bầu trời. Vợ dù sơ, ta chú ý tới bên tập đoàn nội bộ tựa hồ có hơi không tầm thường hướng đi. Ta hoài nghi tập đoàn cao tầng bên trong có người liên quan đến phạm tội hoạt động. Thanh âm hắn âm u mà khàn tiếng, giống như là đè nén một loại nào đó phẫn nộ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vợ dù sơ, trong ánh mắt có không thể nghi ngờ nghiêm túc. Đầu phát hơi có chút bừa bộn, giống như là mới vừa trải qua một đợt trong đầu phong bạo. Ngón tay hắn vô ý thức tại trên bàn gỗ nhẹ nhàng gõ, kia tiết tấu phảng phất là hắn suy nghĩ bất luận. Vợ dù sơ cau mày, mi tâm hình thành một danh thật sâu. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia nghi hoặc cùng hoài nghi. Cái này không thể nào. Ta một mực tận sức với dọn dẹp tập đoàn bên trong tối giữa. Chương 303, thần bí ánh dạng đông. Chương 303, thần bí ánh dạng đông. Môi hắn mím thật chặt, giống như là một đạo đóng chặt cửa, không muốn tiếp nhận tin tức này. Hắn tư thế ngồi vẫn đoan chính, đó là nhiều năm tạo thành quý tộc phong độ, cho dù vào lúc này, hắn sống lưng cũng khôi ngô, giống như là một cây bất khuất dày lìn. Hai tay của hắn đặt ở trên đầu gối, ngón tay không tự chủ buộc chặt, cho thấy nội tâm của hắn thần trương. Hàn Tư ôn hòa chen vào nói, thanh âm hắn giống như mùa xuân chút gió, êm ái phất qua căn phòng. Thiếu gia, Thần Dương tiên sinh nói cũng không vô căn cứ. Hắn nhiều lần trợ giúp ta nhóm, hắn trực giác thường thường rất chuẩn. Hàn Tư đứng ở một bên, hắn dáng người cao ngất, mặc lên một bộ chỉnh tề quản gia phục. Quản gia kia phục diện liêu thoạt nhìn mười phần tinh xảo, hắc sát vải bóc hiện lên nhàn nhạt lộng lẫy. Hắn áo sơ mi trắng cổ áo buộc lên một cái chỉnh tề cái nơ đánh cho đúng lúc chỗ tốt, giống như là một cái hoàn mỹ hồ điệp ngừng nghỉ tại cổ áo. Hắn tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một sợi tóc đều giống như tại vị trí của mình kiên thủ. Hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười kia giống như là ánh sáng mặt trời vẩy vào bình tĩnh trên mặt hồ, dâng lên tầng tầng sóng gợn. Tràn đầy ấm áp và thiện ý, Tần Dương nhìn về phía Bờ Rủ Sở, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Ánh mắt kia giống như là một đạo sáng ngời ánh sáng, xuyên thấu trong căn phòng hơi hiện ra áp lực bầu không khí. Bờ Rủ Sở, ta cũng không có vô ích. Bên tập đoàn nắm giữ Hắc Bang cổ phần, có lẽ liền là vấn đề căn nguyên. Ngươi cần càng thâm nhập điều tra. Hắn ánh mắt kiên định mà cố chấp, giống như là tự cấp Bờ Rủ Sở truyền một loại lực lượng. Hắn cơ thể hơi nghiêng về trước, rút ngắn cùng Bờ Rủ Sở khoảng cách trong lúc đó, giống như là muốn để cho Bờ Rủ Sở càng thêm khắc sâu cảm nhận được lời hắn bên trong tầm quan trọng. Bờ Rủ Sở trầm tư sau đó gật đầu, trong ánh mắt của hắn nhiều thêm một tia quyết tâm. Ta biết, Thần Dương, ngươi cho tới nay giúp đỡ cùng nhắc nhở. Thanh âm hắn trở nên trầm ổn, giống như là từ sâu trong nội tâm tìm về một loại lực lượng. Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một loại lại lần nữa dấy lên đấu trí. Hàn Tư cười mỉm, nhìn về phía Thần Dương. Thần Dương tiên sinh, ngài luôn là thần bí như vậy, nhưng đối với Bờ Rủ Sở thiếu gia quan tâm chính là rõ ràng. Cái này khiến ta đối với ngài cảm thấy cực kỳ thân mật. Trong ánh mắt hắn lập lòe chân thành quan mang, giống như là trong bầu trời đêm lấp lóe tiểu tinh tinh. Hai tay ưu nhã trùng điệp ở trước người, động tác kia tự nhiên mà trôi chảy, phản phất là đi qua vô số lần tập diễn. Thần Dương cười mỉm đáp ứng, "Hàn Tử Dực, ngài quá khen. Ta chỉ là ta tận hết khả năng bảo hộ người ta quan tâm." Hắn trong nụ cười mang theo một tia nhàn nhạt ngượng ngùng, ánh mắt hắn hơi nheo lại, giống như là hai loan người răng. Gót đồn cùng Thần Dương tại một nhà ẩn nút bên trong quán cà phê, thấp giọng trò chuyện. Nhà này quán cà phê ở tại Gotham thành phố một cái nơi hẻo lánh, kiến trúc chung quanh thoạt nhìn đều có chút cũ nát cùng suy bại. Quán cà phê bảng hiệu đã có nhiều chút phai màu, phía trên chữ viết lu mờ không rõ, chỉ có đến gần tài năng mới có thể miễn cưỡng nhận ra quán cà phê tên. Quán cà phê đại môn là một phiến cẩn trọng cửa gỗ, trên cửa sơn chóc ra không ít, lộ ra bên trong độ dày thô ráp tấm gỗ. Đẩy cửa ra, một hồi cà phê hương khí phả vào mặt, hòa lẫn một tia cũ kỹ khí tức. Trong cửa hàng đèn chỉ quăng, mười phần tối tăm, chỉ có vài chiếc đèn trên tường tản ra ánh sáng yếu ớt. Treo trên vách tường một ít cổ lão tranh sơn dầu, hình ảnh bởi vì năm tháng ăn mòn có một số mơ hồ không rõ, nhưng còn có thể nhìn ra là một ít Gotham thành phố cũ cảnh. Bàn ghế đều là bằng gỗ, thoạt nhìn mười phần đơn sơ, ghế nệm đã có nhiều chút cũ nát, bên trong bọt biển đều lộ ra đến. Gót Đồn vội vàng nói, Tần Dương, chúng ta không thể một mực bị động phòng thủ, nhất thiết phải tìm ra phản cồn nhược điểm, chủ động xuất kích. Trong ánh mắt hắn bần bệ tiêm máu, đó là thời gian dài lo âu cùng thiếu sót giấc ngủ tạo thành. Tóc thoạt nhìn có một số dầu mỡ, giống như là chừng mấy ngày chưa có rửa. Hắn ria mép cũng xuất hiện, có vẻ hơi lôi thôi. Hai tay nắm thật chặt ly cà phê, kia ly cà phê trong tay hắn khẽ run, cà phê tại trong ly đung đưa, suýt nữa vẩy ra. Tần Dương gật đầu, đưa lên một phần văn kiện. Văn kiện kia tờ giấy có một số độ dày thô ráp, xem ra giống như là đi qua nhiều lần sao chép. Văn kiện danh giới có một số xoắn, cho thấy nó bị thường xuyên lật xem vết tích. Ta đã đang điều tra. Đây là phản cồn gần đây một ít phi pháp giao dịch ghi chép, còn có hắn một ít trọng yếu minh hữu tin tức. Chúng ta có thể từ nơi này vào tay. Tần Dương vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Gót Đồn, giống như là tại truyền đạt một loại im lặng lực lượng. Hắn y phục thoạt nhìn có chút nhăn mong mong, đó là hắn đang điều tra trong quá trình không ngừng buôn ba đưa đến. Trên ngón tay của hắn có một chút mặc thủy vết bẩn, đó là hắn tại ghi chép tin tức lúc không cẩn thận dính vào. Gót Đồn lật xem văn kiện, ánh mắt của hắn từng bước kiên định. Ngón tay hắn nhanh chóng lật văn kiện logo, mắt không hề nháy một cái mà nhìn đến trên văn kiện nội dung. Chân mày khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra, giống như là đang suy tư văn kiện bên trong mỗi một cái chi tiết. Được, chúng ta chia nhau hành động. Người phụ trách tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, ta thì liên hệ cảnh sát cùng còn lại đáng tin lực lượng, chuẩn bị thu lưới. Thanh âm hắn bên trong tràn đầy quyết tâm, giống như là một cái sắp lao tới chiến trường chiến sĩ. Tần Dương vô vô gọt đồn bà bay, gọt đồn, nhớ kỹ, chính nghĩa có lẽ sẽ tới chế, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Bàn tay hắn có lực rơi vào gọt đồn trên bà bay, giống như là tự cấp ban tặng gọt đồn một loại. Trong ánh mắt tràn đầy khích lệ, giống như là một đạo sáng ngời ánh sáng, chiếu sáng gọt đồn trong tâm hy vọng. Bí mật sách lược phòng, Mạ Dô Nhi cùng Tần Dương chính tại mật đàm đấy. Bí mật này sách lược phòng ở tại Gotham thành phố lòng đất một cái bí ẩn góc, xung quanh tràn ngập một luồng ẩm ướt cùng khí tức mục nát. Vách tường là dùng độ dày thô ráp bê tông xây thành, phía trên có một chút thấm thủy ngân vết tích, giống như là vách tường đang yên lặng khóc thì tê. Mặt đất cũng là bê tông, ổ gà lởm chởm, có một chút vũng nước động tích tại thấp chúng nơi, phản chiếu đến trên trần nhà tối tăm đèn chỉ, quăng. Mạ Dô Nhi ánh mắt lấp lóe, trong ánh mắt hắn lộ ra một loại tham lam cùng giảo hoạt. Hắn lông mày rất đồng, giống như là hai đầu mao mao trùng nằm ở trong mắt mới. Hắn hạ thấp giọng, "Tần Dương, ta nghe nói ngươi thủ đoạn thông thiên, lần này cướp bóc phản cồn sông bạc, ngươi phải giúp ta tìm một chỗ đột phá." Thanh âm hắn âm u mà khàn tiếng, giống như là một đầu ở trong bóng tối bò sát tóc rắn ra tiếng lách cách. Hắn mặc lên một kiện hoa lệ âu phục, nhưng mà kia âu phục thoạt nhìn có chút nhăn, nơi cổ áo cả vạt cũng hề được, phải nghiêng ngã, cho thấy hắn không kiềm chế được cùng tùy ý trên ngón tay của hắn đeo mấy cái độ dày nhẫn lớn, trên mặt nhẫn khảm nạm đến đủ loại bảo thạch, dưới ánh đèn lờ mờ lập lòe quỷ dị qua mang. Thần Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt thâm thúy. Hắn nụ cười giống như là trong bóng tối một tia lực lượng thần bí ánh dạng đông, để cho người không đoán ra. Mạ Dô Nhi, ngươi quả nhiên là cái không cam lòng tịch mịch người. Bất quá, phản cồn sòng bạc phòng thủ nghiêm mật, xông vào tuyệt không phải thượng sách. Mục đích của hắn chỉ, quăng, giống như sâu không thấy đáy hồ nước, trong yên tĩnh lộ ra một sự uy hiếp lực. Chương 304, rất dài ban đêm chương 304, rất dài ban đêm tóc chỉnh tề lược hướng về sau, lộ ra hắn góc cạnh rõ ràng cái chán. Hắn mặc lên một kiện hắc sắc áo dài gió, áo khoác và áo hướng theo hắn động tác nhẹ nhàng đồng đưa. Hai tay của hắn sáp tại phong túi áo bên trong, giống như là đang ẩn núp đến bí mật gì. Mạ Dô Nhi không kiên nhẫn, vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Cũng không thể để cho ta uổng phí vứt bỏ cục thịt béo này đi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tức giận thần sắc, khóe miệng của hắn hơi co quắp. Hắn hướng về bước tới trước một bước, trên thân châu đáo đồ trang sức phát ra nhẹ nhàng tiếng va chạm, giống như là đang kháng nghị hắn kích động tâm tình. Tần Dương bình tĩnh, ta tử có sắp xếp, nhưng ngươi cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Cùng lúc, gọt đồn bên kia có thể sẽ thành vì chúng ta chướng ngại vật, ta được, phải sớm làm chút chuẩn bị. Thanh âm hắn trầm ổn bình tĩnh, giống như là đang giảng giải một kiện không quan trọng sự tình. Trong mắt lóe ra một tia lãnh khốc và mang, tia sáng kia thoáng qua rồi biến mất. Mạ Dô Nhi nhíu mày, gọt đồn. Cái kia tinh thần chính nghĩa tăng cao cảnh sát, hắn có thể làm khó dễ được ta. Thanh âm hắn bên trong mang theo một tia khinh thường, trong ánh mắt của hắn tràn đầy xem thường. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, lồng ngực ưỡn cao cao, giống như là một cái kiêu ngạo gà trống. Tần Dương than nhẹ, chớ xem thường hắn, sau lưng của hắn lực lượng không thể khinh thường. Ta sẽ để cho gọt đồn tạm thời biến mất tại chúng ta trong tầm mắt, thẳng đến hành động kết thúc. Hắn trong giọng nói mang theo một loại nhàn nhạt bất đắc dĩ, ánh mắt hơi nheo lại, giống như là đang suy tư kế hoạch cụ thể. Tổ trọng án văn phòng. Tổ trọng án trong phòng làm việc tràn ngập một loại áp lực bầu không khí, đèn chỉ, quăng, trắng bệnh bầy vào mỗi góc. Trên bàn làm việc chất đầy văn kiện, lộn xộn bừa bãi tán để, có một số văn kiện thậm chí rơi xuống đất, bị lui tới người dám đến bẩn thỉu. Vách tường là nhảm chán màu xám trắng, phía trên treo gọ tham thành phố địa đồ, trên bản đồ dùng màu sắc bất đồng tiêu ký ghi chú mỗi cái phạm tội thi đấu khu vực, những dấu hiệu kia giống như thành thị vết sẹo một dạng dễ thấy. Trong góc máy nước uống phát ra nhẹ nhàng tiếng ông ông, giống như là tại bất mãn cái này khẩn trương bầu không khí. Mòn đồ dạng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Gọt Đồn, nàng ánh mắt giống như hai đem sắc bén kiếm, tựa hồ muốn xuyên thủng Gọt Đồn linh hồn. Nàng đứng nghiêm, cảnh phục cẩn thận mặc lên người, mỗi một khỏa nữu lấy đều thật chặt giam, điểm nổi bật nàng nghiêm túc cùng tính kỷ luật. Tóc nàng bị thật chặt buộc thành một cái búi tóc, không có một tia tóc lọt rơi, giống như nàng đối đại án kiện thái độ một dạng chặt chẽ cẩn thận. Gọt Đồn, người chứng kiến làm chứng ngươi cùng Hắc Bang cấu kết, ngươi còn có cái gì tốt nói? Âm thanh của nàng băng lãnh mà cứng rắn, tại yên tĩnh này trong phòng làm việc vang vọng, giống như vang lên thẩm phán tiếng chuông. Gọt Đồn nghe nói như vậy, vốn là chấn kinh đến trận to hai mắt, trong ánh mắt kia tràn đầy không thể tin. Hắn cơ thể hơi ngửa về đằng sau một chút, giống như là bị bất thình lình chỉ trích đánh trúng chỗ yếu. Sau đó, phẫn nộ giống như hỏa diễm một dạng, bình thường, trong mắt hắn bốc cháy. Mặt hắn đỏ bừng lên, cái trán gân xanh hơi nô ra, giống như là từng đầu phẫn nộ tiểu xà. Đây tuyệt đối là điều xấu. Ta tại sao có thể là hắc cảnh? Thanh âm hắn không tự chủ được đề cao, mang theo một loại bị oan uổng sau đó bi phẫn, ở trong phòng làm việc dẫn tới một hồi nho nhỏ gây rối. A Lạn ngồi ở một bên trước bàn làm việc, hắn trong đôi mắt mang theo đồng tình vừa nghi hoặc phức tạp thần sắc. Tóc hắn có một số rối tung, giống như là mới vừa lấy tay nắm một dạng, cho thấy nội tâm của hắn xoắn xuýt. Hắn mặc lên cảnh phục thoạt nhìn có chút rộng rãi, phảng phất là gần nhất gầy không ít. Ngón tay hắn vô ý thức ở trên bàn gõ, phát ra có tiết tấu tiếng lách cách. Gọt Đồn, chúng ta biết do ngươi một mực cố thủ chính nghĩa, nhưng chứng cứ đặt ở trước mắt, ngươi được phải cho ta nhóm một cái giải thích. Thanh âm hắn trong mang theo một chút bất đắc dĩ, giống như là dưới tình huống này không thể không làm ra yêu cầu như vậy. Lúc này, Thần Dương lặng lẽ xuất hiện ở phòng làm việc bên ngoài. Trong hành lang đèn chỉ, quang tối tăm mà lấp lóe, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Thần Dương đứng ở trong bóng tối, thân ảnh hắn bị bóng tối bao trùm một phần, chỉ lộ ra hình dáng rõ ràng gò má. Lỗ thai hắn bên trong đeo một cái tiểu xảo thai nghe, dây thai nghe thuận theo hắn cổ áo bốn lượn mà xuống. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên trong phòng làm việc tình huống, ánh mắt bình tĩnh mà chuyên chú. Hắn thông qua thai nghe, thanh âm trầm ổn hướng về Gọt Đồn truyền đạt chỉ lệnh. Gọt Đồn, gắng giữ tỉnh táo. Ta đã chuẩn bị kỹ càng khẩu cung của ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói trả lời. Biểu tình của hắn không có một tia gợn sóng, giống như một đầm nước sâu, để cho người không đoán ra ý nghĩ nội tâm của hắn. Gọt Đồn hít sâu một hơi, khẩu khí này giống như là muốn đem trong lòng phẫn nộ cùng ủy khuất đều tạm thời đè xuống. Lồng ngực hắn kịch liệt nhấp nhô một chút, sau đó nỗ lực điều chọn tâm tình mình. Hắn nhắm mắt lại, lại chậm rãi mở ra, trong ánh mắt lại lần nữa có một tia trấn định. Được, ta sẽ phối hợp điều tra, nhưng tin tưởng ta, ta là thanh bạch. Thanh âm hắn tuy nhiên còn có chút hơi run, nhưng đã không có ban nãy kích động. Bà già ngồi một mình ở tối tăm trong căn phòng tràn ngập một luồng tuyệt vọng khí tức, trên cửa sổ rèm cửa sổ kéo chặt chẽ, chỉ xuyên thấu vào một tia yếu ớt ánh sáng, tia ánh sáng cũng là bệnh tối thoát, giống như là bị trong phòng này hắc ám thôn phệ một phần. Trên vách tường vách giấy đã có nhiều chút chóc ra, lộ ra phía dưới loang lổ mặt tường. Trong góc có một chương cũ nát giường, trên giường bị loạn xạ chất ở một chỗ, giống như là một cái bị ném bỏ đồi núi nhỏ. Bà già ngồi một chương lay động trên ghế, thân thể nàng giống như là mất đi chống đỡ một dạng sủi lơ đấy. Ánh mắt của nàng mất đi trước kia hào quang, giống như hai quả dập tắt tinh tinh. Nàng đầu tóc rối bời rải rác trên bờ vai, có một số còn xoắn xuýt chung một chỗ, giống như là nàng lúc này hỗn loạn suy nghĩ. Trong tay nàng nắm chặt một chai rượu, bình rượu kia tại trong tay nàng có vẻ hơi lổn lột. Tay nàng chỉ thật chặt móc chai rượu, chỉ then chốt bởi vì dùng lực mà trở nên trắng, phản phất bình rượu kia là nàng lúc này duy nhất dựa vào. Bà dạ lẩm bẩm, thanh âm khàn tiếng giống như là bị giấy ráp mài qua một dạng. Miệng nàng môi khô nước ra, khẽ run, mỗi nói một chữ đều giống như dùng hết sức lực toàn thân. Vì sao? Vì sao mọi thứ đều biến thành loại này? Gọt Đồn không tín nhiệm nữa ta, thế giới cũng bức bỏ ta. Nàng ánh mắt trống rỗng mà mê man, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, lại hình như không thấy gì cả. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, cánh cửa kia phát ra một tiếng chói tai tiếng có két, giống như là trong bóng tối ác ma phát ra cười nhạo. Thực nhân ma liên hoàn sát thủ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cửa. Thân ảnh hắn bị ngoài cửa hắc ám nơi tôn lên, thoạt nhìn càng thêm âm u khủng bố. Hắn mặc lên một kiện hắc sắc áo dài gió, áo khoác và áo hướng theo bước chân hắn nhẹ nhàng đông đưa, giống như gọt sạch áo. Mặt hắn ẩn nút trong bóng tối, chỉ có thể nhìn được một đôi lóe hàn quang ánh mắt, trong ánh mắt kia lộ ra một loại điên cuồng cùng tà ác. Thực nhân ma cười lạnh, tiếng cười kia giống như là từ địa ngục sâu bên trong truyền đến. Môi hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một ngụm cao thấp không đều hàm răng, tại yếu ớt dưới ánh sáng hiện ra cực kỳ khủng bố. Xem ra, ngươi chính cần một vị bằng hữu đến bồi ngươi trải qua cái này rất dài ban đêm. Thanh âm hắn âm u mà khàn tiếng, giống như là một đầu khả tin vị vợ đang nói chuyện. Chương 305, Dũ khí cũng không có nghĩa muốn dốc toàn lực. Chương 305, Dũ khí cũng không có nghĩa muốn dốc toàn lực. Bà dạng ngẩng đầu, nàng động tác chậm chạp mà vô lực. Nàng ánh mắt trống rỗng, giống như là một cái mất đi linh hồn thể xác. Ngươi là ai? Ta không nhận ra ngươi. Nàng thanh âm yếu ớt cơ hồ không nghe được, giống như là một hồi nhẹ nhàng thổi qua phong. Thực nhân ma chậm rãi tới gần bà dạ, bước chân hắn rất nhẹ, không có chút nào thanh âm, giống như một con mèo đang lặng lẽ tiếp cận con mồi. Hắn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, thanh âm kia lại giống như ác ma thì thầm, tràn đầy cám dỗ. Rất nhanh ngươi sẽ biết, bà dạ. Chúng ta cùng nhau, để cho cái thế giới này cảm thụ chính thức thống khổ đi. Bà dạ tại thực nhân ma cảm ứng xuống, từng bước hướng đi hắc ám, nàng ánh mắt từ trống rỗng trở nên điên cuồng, thân thể nàng bắt đầu không tự chủ được run rẩy, giống như là bị một loại tà ác lực lượng khống chế. Nàng vẻ mặt trở nên bặm mẹo, cuối cùng mắc phải không thể bỏ qua hành vi phạm tội. Bên trang viên bên trong, đèn đuốc sáng trưng, một đợt thịnh đại dạ hội sắp bắt đầu. Bên trang viên trong phòng khách, thủy tinh đèn treo tản ra hào quang lóng ánh, tia sáng kia giống như vô số viên tinh tinh đang lóng lánh. Đèn treo thủy tinh dây chuyển hướng theo không khí lưu động nhẹ nhàng lắc lư, chiết xạ ra màu sắc sặc sỡ ánh sáng, tại vách tường cùng trên sàn nhà bỏ ra rực rỡ quang ảnh. Treo trên vách tường một vài bức tuyệt đẹp tranh sơn dầu, những cái kia tranh sơn dầu mô tả đến gò thảm thành phố lịch sử cùng mệnh gia tộc huy hoàng. Khung tranh đều là dùng tuyệt đẹp hoàng kim cùng hoa lệ điêu khắc trang sức mà thành, điểm nổi bật chủ nhân phẩm vị cùng tài phú. Sàn nhà là sáng bóng đá cẩm thạch, bị lau đến khi có thể phản xạ ra người hình chiếu. Đại sảnh bốn phía để cao bình hoa lớn, trong bình hoa cắm đầy tươi đẹp bông hoa hương khí bao phủ ở trong không khí, cùng nước hoa và mỹ thực hương vị hòa chung một chỗ. Tần Dương đúng A Phúc, ngữ khí nghiêm túc nói ra. Tần Dương trên mặt không có vẻ tươi cười, ánh mắt của hắn chuyên chú mà nghiêm túc. Hắn mặc lên một bộ khéo léo hắc sắc tây trang, âu phục đường cong đơn giản lưu loát, làm nổi bật lên hắn cao ngất vóc dáng. Hắn cả vạt hệ quá chặt chẽ, không có một tia nếp vốn. "Hàn Tử Dực, tối nay bên tập đoàn dạ hội, ngươi nhất định phải bảo đảm bợ rủ sở an toàn." Thanh âm hắn âm u mà chữ trạng, tại cái này náo nhiệt trong phòng khách lại có một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Hàn Tử Dực gật đầu, ánh mắt của hắn kiên định giống như bàn thạch một dạng. Hắn thân mặc tiêu chuẩn quản gia phục, áo sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi, hắc sắc vẻ đỏ thẳng giống như là dùng tấm thép làm thành. Hắn rời ra lao đến khi bóng lưỡng, có thể phản xạ ra trong phòng khách đèn chỉ, bằng. "Yên tâm đi, Thần Dương tiên sinh, ta sẽ một tấc cũng không rời canh giữ ở thiếu gia bên người." Thanh âm hắn tràn đầy tự tin, giống như một cái trung thành vệ sĩ tại tuyên thệ. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, mục đích của hắn chỉ, quăng, hơi rũ xuống, giống như là đang suy tư gò thảm thành phố đủ loại luận tượng. Gò thảm cục thế càng ngày càng phức tạp, quan viên tối giữa, nhà tư bản tham lam, mà chính thức anh hùng lại thường thường bị hiểu lầm. Mặc dù sợ là thành phố này tương lai hy vọng, chúng ta không thể để cho hắn chịu đến bất cứ thương tổn gì. Thanh âm hắn trong mang theo chút lo lắng, giống như là đang lo lắng tương lai sự không chắc chắn. Hàn Tư cảm khái thở dài, mục đích của hắn chỉ, quăng, trở nên có chút xa xa. "Đúng vậy a, thiếu gia tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng hắn có siêu việt tuổi tác dũng khí và trí tuệ. Ta tin tưởng, hắn có thể thay đổi gò thảm vận mệnh." Trên mặt hắn hiện ra một loại sùng bái tôn kính cùng tự hào thần sắc, phảng phất hắn đã thấy bợ rủ sở thay đổi gò thảm ngày nào đó. Tần Dương cười mỉm, nụ cười kia giống như là trong bóng tối một tia ánh rạng đông. "Ta cũng tin tưởng hắn. Bất quá, ở trước đó, chúng ta được, phải, vì là hắn quét sạch hết thể chướng ngại." Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy quyết tâm, giống như là một cái không sợ chiến sĩ đang đối mặt kẻ địch mạnh mẽ. "Sở cảnh sát, mọi người lui tới, bước chân vội vã." Văn kiện ở trên bàn làm việc bị lật được, phải, vang xào xạc, máy in không ngừng phun ra tờ giấy. Người điều tra viên nhóm ngồi quanh ở trước bàn hội nghị, cẩn thận nghiên cứu mỗi một phần chứng cứ, trên mặt bọn họ hiện ra mệt mỏi nhưng lại vui mừng thần sắc. Biện luận quá trình khẩn trương mà kịch liệt, "Song Vương ngươi tới ta đi," thanh âm liên tục. Gọt Đồn đi ra sở cảnh sát, hắn đứng ở cục cảnh sát trên bậc thang, hít sâu một cái tự do không khí. Kia trong không khí hòa lẫn thành thị hương vị, có xe hơi khói xe hương vị, cũng có bên đường ăn vặt hương khí. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời mặc dù có chút lo lắng, nhưng trong mắt hắn lại trống trải vô cùng. Chân tướng cuối cùng phơi trần khắp thiên hạ, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ qua đúng, đối với chính nghĩa theo đuổi. Thanh âm hắn tràn đầy kiên định, giống như là tại hướng về toàn bộ gò thảm thành phố tuyên bố hắn tín nhiệm. Lúc này, Thần Dương xuất hiện ở phía sau hắn. Thần Dương bước chân rất nhẹ, giống như là một hồi gió nhẹ lướt qua. Hắn đi tới Gọt Đồn sau lưng, vỗ vỗ Gọt Đồn bả vai. "Làm trông rất đẹp, Gọt Đồn. Ta biết ngươi có thể làm được." Hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, trong nụ cười kia có đúng, đối với Gọt Đồn tán thưởng, cũng có đúng, đối với chính nghĩa thắng lợi cuối cùng vui mừng. Gọt Đồn quay đầu, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Trong ánh mắt hắn lập lòe chân thành quan mang, tia sáng kia trong bóng đêm giống như hai quả sáng ngời tiểu tinh tinh. Tóc hắn bị ban đêm vi gió thổi có một số bừa bộn, mấy cái lọn tóc dán tại trên trán, lại không tí ti ảnh hưởng hắn kia tràn đầy cảm kích thân sắc. Môi hắn khẽ run, giống như là có thiên ngôn vạn ngữ nghĩ muốn kể lể. "Thần Dương, ngươi cho tới nay giúp đỡ, không có ngươi, ta khả năng đã sớm đổ." Thanh âm hắn mang theo một tia khàn tiếng, đó là dài thời gian khẩn trương cùng áp lực lưu lại xuống vết tích. Mỗi một chữ đều đầy áp sâu trong nội tâm hắn cảm ơn, phản phất những lời này ở trong lòng hắn đã áp lực rất lâu, lúc này rốt cuộc lấy phong thích. Thần Dương lắc đầu, hắn động tác chậm chạp trầm ổn. Tóc hắn chỉnh tề lược hướng về sau, lộ ra sáng bóng cái trán tại yếu ớt dưới ánh trăng hiện lên nhàn nhạt lộng lẫy. Ánh mắt hắn thâm thúy bình tĩnh, giống như là hoàn toàn yên tĩnh hồ nước, cất giấu vô tận trí tuệ. Gương mặt đường cong cường tráng, ở trong bóng tối phát họa ra một loại lạnh cao mỹ cảm. "Chúng ta là bằng hữu ở giữa liền hẳn là nâng đỡ lẫn nhau. Bất quá, hiện tại còn không là buông lòng thời điểm, mà Johnny hành động sắp bắt đầu, chúng ta được, phải, chuẩn bị sẵn sàng." Thanh âm hắn âm u mà kiên định, giống như trong bóng tối tiếng trung, vang lên chiến đấu khúc nhạc dạo. Hai tay sắp tại phong túi áo bên trong, áo khoác và áo theo phong nhẹ nhàng đông đưa, tư thái kia vừa tiêu sái lại tràn đầy khí tức thần bí. Gọt Đồn ánh mắt kiên định, ánh mắt kia giống như thiêu đốt hỏa diễm, nóng rực mà tràn đầy lực lượng. Hắn thẳng tắp sống lưng, giống như một cây cao ngất tùng thụ, bền bỉ mà bất khuất. Hắn nắm chặt nắm đấm, chỉ then chốt bởi vì dùng lực mà trở nên trắng, phản phất tại cái này nắm chặt ở giữa, hắn đã đem sở hữu quyết tâm đều ngưng tụ trong đó. "Ta biết, lần này ta tuyệt sẽ không lại để cho bất luận người nào thương tổn thành phố này." Lời hắn nói năng có khí phách, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong vang vọng, phản phất là đúng, đối với gò thảm thành phố trang nghiêm tuyên thệ. Trong bóng đêm, gò thảm thành phố đầu đường cuối ngõ tràn ngập không khí khẩn trương. Hắc ám giống như đậm đặc mực, đem mỗi một con phố, mỗi góc đều nhuộm dần được, phải, chặt chẽ. Trên đường tràn ngập một luồng ẩm ướt khí tức, đó là từ trong ống cống tản mát ra mùi hôi thối, hòa lẫn ban đêm không khí lạnh lẽo, để cho người cảm thấy một loại áp lực lạnh lẽo. Chương 306, trực kích bèn chín nội tâm. Chương 306, trực kích bèn chín nội tâm. Đèn đường hoàng hôn đèn chỉ, quăng, ở trong sương mù lập lòe, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt ngọn lửa hy vọng. Trên vách tường vẽ xấu ở trong bóng tối hiện ra cực kỳ kỳ dị, những cái kia vặn vẹo đồ án phảng phất là ác ma ân ký. Mạ Dỗ Nỉ cướp bóc hành động cùng Tần Dương, gót đồn chờ người ngăn cản kế hoạch cùng lúc bày ra. Mạ Dỗ Nỉ bọn thủ hạ giống như quỷ mị một dạng, bình thường, ở trong bóng tối xuyên toa, bọn họ bước chân nhẹ nhàng mà nhanh chóng, giống như là một đám trong đêm tối kiếm ăn lao thử. Bọn họ mặc lên hắc sắc y phục, trên mặt đeo mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi lập lòe tham lam cùng hung tàn quang mang ánh mắt. Bọn họ cầm trong tay đủ loại vũ khí, có sáng lấp loá đao cụ, cũng có đen ngòm họng súng. Hô hấp dồn dập mà hư vấn, phản phất sắp tới tay tài phú đã để bọn họ lọt vào điên cuồng danh giới. Mà Tần Dương cùng gót đồn bên này, bọn họ núp ở góc tối bên trong, con mắt chăm chú tập trung vào Mạ Dỗ Nỉ thủ hạ. Gót đồn để tay tại bên hông thương bên trên, ngón tay hơi cong, tùy thời chuẩn bị rút súng xạ kích. Ánh mắt hắn giống như chim ưng một dạng, bình thường, nhạy cảm, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi động tĩnh. Tần Dương thì đứng bình tĩnh ở một bên, thân thể của hắn buông lỏng nhưng lại tràn đầy cảnh giác. Lỗ tai hắn hơi nhúc nhích, giống như là tại bắt đến xung quanh nhất thanh âm rất nhỏ. Trong đầu không ngừng phân tích cục thế, suy tính sách lược tương đối. Đang giao phong trong quá trình, tiếng súng giống như bạo động một dạng ở trong trời đêm vang dội, đinh hai nhức óc. Thương miệng phun ra lửa ở trong bóng tối lập lòe, chiếu sáng từng cái tràn đầy khẩn trương và phẫn nộ mặt. Mọi người tiếng kêu gào, tiếng đánh nhau đan vào một chỗ, hình thành một bài hỗn loạn lại tràn đầy kích tình khúc giao hưởng. Tần Dương giống như trong đêm tối gột, hắn động tác nhanh nhẹn mà nhanh chóng, tại Mạ Dỗ Nỉ thủ hạ ở giữa xuyên toa tự nhiên. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều vô cùng tinh chuẩn, giống như là đi qua vô số lần diễn luyện. Gót đồn thì bằng vào hắn nhiều năm cảnh sát kinh nghiệm, đều đâu vào đấy chỉ huy hành động. Thanh âm hắn tại mưa bom báo đạn bên trong rõ ràng vang dội, cho các đồng đội mang theo lòng tin cùng lực lượng. Nhưng mà, bà Dạ đoạn lạc lại để cho tất cả mọi người đau lòng không thôi. Bà Dạ đã từng là như vậy tràn đầy sức sống cùng hy vọng, nàng nụ cười giống như ánh sáng mặt trời một dạng rực rỡ, có thể xua tan mọi người trong tâm lo lắng. Ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy đúng, đối với sinh hoạt nhiệt tình và đúng, đối với chính nghĩa theo đuổi. Nhưng là bây giờ, nàng giống như một đóa khô héo bông hoa, mất đi sở hữu màu sắc cùng sinh cơ. Tóc nàng trở nên lộn xộn bừa bãi, trong ánh mắt tràn đầy mê man cùng thống khổ. Thân thể nàng gầy yếu mà tiểu tụy, phản phất bị hắc ám thôn vệ linh hồn. Gót đồn nhìn đến phương xa, ánh mắt phức tạp. Trong ánh mắt của hắn vừa có đúng, đối với bà Dạ thương tiếc, lại có đúng, đối với chính mình không có năng lực tự trách. Ánh mắt lướt qua gò thảm thành phố nhà cao tầng, rơi vào xa xôi phía chân trời. Chỗ đó bầu trời bị hắc ám cùng quang minh đan vào, giống như bà Dạ hiện tại nội tâm một dạng mâu thuẫn. Bà Dạ, ngươi vốn có thể trở thành ta ánh sáng, nhưng vì sao lựa chọn hắc ám? Thanh âm hắn nhẹ như cùng một mảnh lông vũ bay xuống, nhưng lại tràn đầy vô tận đau thương. Tần Dương nhẹ nói, thanh âm hắn giống như ban đêm chút gió, nhẹ nhàng mà lại dẫn một chút hơi lạnh. Mỗi người đều có tự lựa chọn, chúng ta vô pháp thay bọn họ quyết định. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn làm sao mặt với cái thế giới này, và chúng ta nghĩ phải bảo vệ đồ vật. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lý giải cùng tha thứ, tuy nhiên bà Dạ đoạn lạc để cho hắn cảm thấy đau lòng, nhưng hắn cũng minh bạch, mỗi người đều muốn vì hành vi chính mình phụ trách. Tần Dương mật thất, màn đêm buông xuống. Tần Dương mật thất ở tại gò thảm thành phố một cái bí ẩn góc, chung quanh là một phiến bỏ hoàng công sở khu. Mật thất cửa vào nút ở chặn một cái cũ nát vách tường phía sau, trên vách tường phủ đầy rêu xanh cùng lưới nhện. Mở ra cửa vào cơ quan là một khối nhìn như phổ thông cục gạch, chỉ có ấn xuống cục gạch riêng biệt vị trí, vách tường mới có thể từ từ mở ra, lộ ra một đầu đi thông mật thất eo hẹp thông đạo. Trong lối đi tràn ngập một luồng cũ kỹ khí tức, trên vách tường đốt vài chiếc tối tăm đèn dầu hỏa diễm tại trong gió nhẹ chập chờn bất định, đem trên vách tường bóng dáng kéo thật dài. Thông đạo dưới đất là dùng độ dày thô ráp thạch đầu phô thành, trên đá có một chút nước đọng, bước đi thời điểm sẽ phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Tần Dương ngồi trong mật thất một chương cổ lao trước bàn là dùng cẩn trọng cây cao su chế thành, mặt bàn phủ đầy vết tích tuyết nguyệt. Hắn trầm tư hình, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Ngón tay hắn thon dài mà có lực, mỗi một lần gõ mặt bàn đều phát ra tiếng vang giòn giã, tại yên tĩnh trong mật thất vang vọng. Bèn chỉn, ô xoắn cô bồ hệ bút, ngươi quật khởi, chính là ta trong bố cục tinh diệu nhất một nước cờ. Mạ Dỗ Nỉ gia tộc, chẳng qua chỉ là ngươi đang đỉnh bậc thang. Trong ánh mắt của hắn lập lòe một loại mưu tính sâu xa quan mang, phản phất toàn bộ gò thảm thành phố đều tại hắn nắm trong bàn tay. Hình ảnh chuyển đến bèn chỉn tư nhân thư phòng, bèn chỉn tư nhân thư phòng bố trí được 10 phần xa hoa. Treo trên vách tường đắt tiền tranh sơn dầu, nhân vật trong bức họa sinh động như thật, phản phất như nói cổ lão cố sự. Trong thư phòng để to lớn kệ sách, trên giá sách bày đầy đủ loại sách đóng bìa cứng tịch, thư tịch tờ giấy tản ra nhàn nhạt mà hương. Trên sàn nhà trải dày đặt ba tư thảm đồ án tuyệt đẹp mà phức tạp, mỗi một chân mỗi một tuyến đều điểm nổi bật xa hoa khí tức. Bèn chỉnh chính là xem sổ sách, hắn ngồi một chương to lớn bàn đọc sách phía sau, bàn đọc sách là dùng gỗ lim chế thành, mặt bàn bóng loáng như gương. Hắn cau mày, mi tâm hình thành một cái thâm sâu xuyên chữ. Ánh mắt nhìn chằm chằm sổ sách trên con số, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo âu. Ngón tay hắn tại sổ sách trên hoạt động, giống như là đang tìm kiếm cái gì giải quyết vấn đề manh mối. Cái này tài khoản bên trên hao tổn, Mạ Dỗ Nỉ lao hồ ly kia, sớm muộn sẽ tìm ta phiền toái. Thanh âm hắn âm u mà khàn tiếng, giống như là một cái bị nhốt ở trong lồng bị ạt phát ra nổ hống. Đột nhiên, chuông điện thoại vang dội, tiếng chuông kia đang an tĩnh trong thư phòng hiện ra cực kỳ chói tai. Điện thoại là một bộ cổ lão tay cầm thức điện thoại, hắc sát thân phi cơ ở dưới ngọn đèn lập lòe kim loại sáng bóng. Bèn chín nhận điện thoại, tay hắn khẽ run, không biết bên đầu điện thoại kia là phúc hay họa. Tần Dương trong điện thoại, thanh âm âm u mà thần bí. Thanh âm kia giống như là từ thâm sâu đáy giếng truyền đến, tràn đầy không biết cảm dỗ. Chim cánh cụt tiên sinh, nghe nói ngươi gần nhất có một số phiền não. Có lẽ, ta có thể vì ngươi chỉ điểm sai lầm. Hắn mỗi một chữ đều giống như đi qua chú tâm chọn, tràn đầy một loại làm cho không người nào có thể kháng cự ma lực. Vẹn Trình kinh ngạc vừa tò mò, ánh mắt hắn trợ to, miệng hơi mở ra. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì cho rằng ta có thể tín nhiệm ngươi? Thanh âm hắn bên trong mang theo một tia cảnh giác, dù sao tại Gò Thảm thành phố cái này tràn đầy âm mưu quỷ kế địa phương, tín nhiệm là một loại cực kỳ xa xỉ đồ vật. Tần Dương thanh âm bình tĩnh như cũ mà thần bí, tín nhiệm. Tại cái thành thị này, chúng ta lẫn nhau cần chỉ là lợi ích. Ta có thể để ngươi tại Mạ Dồn Nhi gia tộc bên trong địa vị vững chắc, thậm chí siêu việt hắn. Lời hắn đơn giản mà trực tiếp, trực kích Bẹn Trình nội tâm. Bẹn Trình cười lạnh, hắn trong tiếng cười mang theo một tia khinh thường. Chương 307, một đợt nguy cơ chính lặng lẽ ẩn dưỡng. Chương 307, một đợt nguy cơ chính lặng lẽ ẩn dưỡng siêu việt Mạ Dồn Nhi. Cái này cũng không là dựa vào ăn nói xuông liền có thể làm được. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoài nghi, hắn không tin cái này thần bí bên đầu điện thoại kia người có thể dễ dàng thực hiện cái này nhìn như không thể nào mục tiêu. Thần Dương, đương nhiên, ta có phương pháp ta. Nhưng đầu tiên, ngươi cần một bước ngoặt, một cái để cho Mạ Dồn Nhi không thể coi thường ngươi cơ hội. Thanh âm hắn trầm ổn mà tự tin, phản phất đã vì Bẹn Trình kế hoạch xong một đầu đi thông quyền lực đỉnh phong đường. Tần Dương mật thất ở tại Gò Thảm thành phố một nơi cực kỳ bí ẩn nơi ở, phản phất là tòa này hắc ám trong đô thị một cái độc lập tiểu thế giới. Mật thất cửa vào nút ở chặn một cái nhìn như phổ thông lại kỳ thực cơ quan tầng tầng vách tường về sau. Vách tường kia từ to tảng đá lớn xây thành, hòn đá mặt ngoài phủ đầy năm tháng ăn mòn vết tích, rêu xanh tại thạch hở ra ương ngạnh sinh trưởng, lan ra ra một phiến loang lổ lục sắc. Tại vách tường ranh giới, lưới nện giống như mịn lầy rèm cửa sổ một dạng tầng tầng lớp lớp treo, thỉnh thoảng có nện con tại internet bên trên bận rộn xuyên toa, phảng phất đang bảo vệ điều bí mật này cửa vào. Bên trong mật thất bộ phận tràn ngập một loại cũ kỹ mà khí tức thần bí. Chân nhà là từ cẩn trọng bằng gỗ xà ngang chống đỡ, trên xà ngang khắc đầy đủ loại cổ lão ký hiệu cùng tiêu ký, đó là Tần Dương chính mình lưu lại đặc thù ký hiệu, mỗi một cái đều đại biểu một lần nặng đại kế hoạch hoặc là sự kiện. Bốn phía vách tường bị màu đậm tấm gỗ khảm nạm đến, trên tấm ván có phức tạp hoa văn, giống như là một bức thiên nhiên tranh chịu tượng. Trên vách tường thường cách một đoạn khoảng cách liền treo một ngọn đèn dầu, đang tâm tại lồng pha lê bên trong an tĩnh bốc cháy, phát ra yếu ớt nhưng ổn định quang mang, kia ánh sáng lờ mờ ở trên vách tường bỏ ra chập chờn bất định bóng mờ, giống như quỷ mị tại nhảy múa. Tần Dương ngồi một mình ở trước bàn, bàn kia là dùng ngay ngắn một cái khối to lớn ôm một chế thành. Mặt bàn rộng rãi bằng thẳng, nhưng mà năm tháng ở phía trên lưu lại vô số vết chảy cùng vết lõm, giống như là ghi chép Tần Dương tại đây trải qua mỗi một cái khẩn trương sách lược thời khắc. Trên bàn bày đầy đủ loại vật phẩm, có ghi đầy chẳng chịt giấy lộn cái, tờ giấy danh giới đã có nhiều chút xoắn, cho thấy bị lặp đi lặp lại lật xem vết tích. Còn có một ít tiểu xảo tinh xảo công cụ, giống như là kính lúp, đặc chế bút máy chờ, những công cụ này ở dưới ngọn đèn lập lòe kim loại đặc biệt hàn quang. Tần Dương hồi tưởng đến toàn bộ kế hoạch mỗi một cái chi tiết. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà thâm thúy, phản phất có thể xuyên thấu trước mắt hết thảy, nhìn thấy trong kế hoạch mỗi một bước, mỗi một người vật hướng đi. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra có tiết tấu tiếng lách cách, thanh âm kia tại yên tĩnh trong mật thất vang vọng, giống như là hắn suy nghĩ nhật ký. Tần Dương tự nói, nhiệm vụ lần này không chỉ để cho ta thu được cao đánh giá, quan trọng hơn là ta thiết lập một cái cường đại minh hữu, cùng lúc bảo đảm chính mình an toàn. Tại Gò Thảm, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, không có vĩnh viễn địch nhân. Thanh âm hắn âm u mà khàn tiếng, giống như là tại cái này phong kín không gian bên trong bị đè nén rất lâu. Mỗi một chữ đều đầy áp hàn đúng, đối với Gò Thảm thành phố này đặc biệt sinh tồn pháp tắc sâu sắc lý giải. Tóc hắn có một số bừa bộn, mấy cái lọn tóc sắp phủ xuống tại trên trán, lại không tí ti ảnh hưởng hắn kia lạnh lùng mà cơ trí khí chất. Hình ảnh dần tối, Tần Dương thân ảnh ẩn vào bóng tối bên trong, chỉ để lại trên bàn tấm kia chú tâm vẽ Gò Thảm thế lực đồ. Thế lực đó đồ là dùng tinh tế nhất bút pháp vẽ mà thành, tờ giấy phẩm chất rắn chắc, phía trên đường cong rắc rối phức tạp, giống như là một chương lưới con nện lớn. Đồ trên dùng màu sắc bất đồng mặc thủy đánh dấu Gò Thảm thành phố mỗi cái thế lực phạm vi, nguyên tập đoàn vị trí cho ở dùng thâm thúy lam sắc đánh dấu. Kia lam sắc đồng nặc phảng phất là Gò Thảm bến cảng nước sâu Mạ Dồn Nhi gia tộc thế lực phạm vi chính là chói mắt hồng sắc, như cùng hắn nhóm tàn nhẫn đẫm máu phong cách hành sự còn lại một ít thế lực nhỏ, cũng mỗi người có đại biểu bản thân màu sắc. Thế lực đồ trên mỗi một cái tiêu ký, mỗi một cái đường biên giới đều giống như Gò Thảm thành phố hắc ám sinh thái xuất ảnh, cho thấy thành phố này quyền lực cùng lợi ích xen lẫn phức tạp vô cùng. Màn đêm buông xuống, phồn hoa đô thị một góc, đèn đuốc sáng trưng từ thiện bên trong phòng yến hội, nhân vật nổi tiếng tụ tập, cười nói chuyện. Phòng yến hội ở tại Gò Thảm thành phố phồn hoa nhất khu buôn bán trung tâm, một tòa hùng vĩ tráng lệ trong kiến trúc. Kiến trúc mặt ngoài là điển hình Gò Thảm thức phong cách, cao đại thạch trụ chống lên hoa lệ cửa hiên phía trên phủ điêu sinh động như thật, mô tả đến Gò Thảm thành phố lịch sử truyền kỳ cùng anh hùng sự tích. Nhưng mà, những này phủ điêu tại ban đêm đèn chỉ, quăng, chiếu rọi, lại có vẻ hơi âm u, phản phất những cái kia những anh hùng cũng bị thành phố này hắc ám bao phủ. Đi vào phòng yến hội, to lớn thủy tinh đèn treo giống như đầy sao rơi xuống một dạng treo ở trong trần nhà. Đèn treo trên vô số viên thủy tinh dây truyền tại đèn chỉ, quăng, chiếu rọi xuống lập lòe quang mang màu sắc sặc sỡ, những ánh sáng kia giống như tinh linh đang nhảy chiếu xuống phòng yến hội mỗi góc. Phòng yến hội dưới đất là sáng bóng lót đá cẩm thạch liền mà thành, đá cẩm thạch hoa văn giống như thiên nhiên tranh thủy mặc, mỗi một khối đá cẩm thạch đều bị mài có thể phản xạ ra người hình chiếu. Bên trong phòng yến hội để từng cái trải khiết khăn trải bàn trắng bàn tròn, trên bàn để tuyệt đẹp ngân chất bộ đồ ăn cùng thủy tinh ly rượu. Ly rượu ở dưới ngọn đèn chiếc xạ ra mê người ánh sáng, cùng bộ đồ ăn va chạm lúc phát ra thanh thúy tiếng leng keng, phản phất là một đợt ưu nhã nhạc giao hưởng. Ghế là dùng đắt tiền thiên nga nhung bao quanh, mềm mại mà thoải mái, ngồi lên phản phất bị ôn nhu bao quanh. Tại phòng yến hội một bên, có một cái tiểu hình võ đài, trên sân khấu để một chiếc hắc sắc đàn dương cầm thế mặt như cùng tấm gương một dạng ánh sáng, phím đàn ở dưới ngọn đèn hiện lên ngả voi một dạng lộng lẫy. Bối cảnh là một bức to lớn gò thảm thành phố cảnh đêm đồ, đó là dùng mềm mại nhất tranh sơn dầu thủ pháp vẽ mà thành, thành thị đen đuốc, nhà cao tầng cùng góc tối đều bị hoàn mỹ liền hiện ra. Nhưng mà, tại cái này gọn gàng xinh đẹp sau lưng, một đợt nguy cơ chính lặng lẽ ở dưỡng. Tiến hội ít các cụ, một vị thân hình thon gầy, trong ánh mắt để lộ ra tâm tình rất phức tạp trung niên nam tử, Stan Potter, chính khẩn trương tay máy trong tay một cái tiểu hình vali xách tay, trong dương cất dấu, đúng là hắn thân thủ phát triển nghiên cứu vị dược thể. Stan thân hình thoạt nhìn có một số phong phanh, hắn mặc lên một kiện hơi hiện ra cũ kỹ âu phục màu sắc đã có nhiều chút phai màu, cho thấy hắn sinh hoạt quân bách. Tóc hắn thưa thớt mà bừa bộn, vài sợi tóc trắng xen lẫn ở tại bên trong, giống như là sinh hoạt áp lực lưu lại vết tích. Hắn trên mặt có thâm sâu nếp nhăn, những cái kia nếp nhăn giống như khe rãnh một dạng khắc ở trên mặt hắn, mỗi một đạo đều tựa hồ nói ra hắn thống khổ và bất đắc dĩ. Trong ánh mắt để lộ ra tâm tình rất phức tạp, vừa có phẫn nộ cùng oán hận, lại có một chút do dự cùng sợ hãi. Hắn khẩn trương tay máy thủ trung thủ cặp, ngón tay không ngừng tại dương cài nút vuốt ve. Cặp sách tay kia là dùng hắc sắc da thuộc chế thành, da thuộc mặt ngoài có một số mài mòn, cạnh góc nơi đã có một ít mảnh nhỏ cái khe nhỏ. Dương lấy là kim loại phẩm chất, ở dưới ngọn đèn lập lòe yếu ớt hàn quang. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, phản phất một cái bị giật mình con thỏ tại để phòng xung quanh nguy hiểm. Chương 308, khiến người lực tin tưởng và nghe theo số lượng chương 308, khiến người lực tin tưởng và nghe theo số lượng cách đó không xa, một vị thân mang chế tác riêng Âu phục, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên nam tử, Tần Dương, chính bất động thanh sắc quan sát hết thảy, hắn biết rõ, tối nay nhiệm vụ không chỉ liên quan với cá nhân vinh dự, càng đối với vô tội sinh mệnh thủ hộ. Tần Dương chế tác riêng Âu phục hoàn mỹ dán vào hắn vóc dáng, đó là từ gò thảm thành phố tối đỉnh cấp thợ may thủ công chế tạo thành. Âu phục diện liêu là một loại đặc thù hắc sắc tơ lụa, mặt ngoài có nhắn nhủi hoa văn, ở dưới ngọn đèn lập lòe đê điều mà xa hoa lộng lẫy. Âu phục nơi cổ áo, một cái tinh xảo ngân sắc cái kẹp cả vạt ở dưới ngọn đèn lập lòe quan mang, đó là một cái đặc biệt dấu hiệu, tượng trưng cho hắn thuộc quyền thần bí tổ chức. Tóc hắn chỉnh tề lược hướng về sau, lộ ra sáng bóng mà rộng rãi cái trán, dưới trán ánh mắt giống như thâm thúy hồ nước, trong yên tĩnh lộ ra sắc bén ánh mắt. Hắn đứng nghiêm, dáng người giống như cao ngất tùng tụ, cho thấy một loại nội liễm mà cường đại khí tràng. Stan thấp giọng tự nói, ánh mắt lấp lóe, là thời điểm, nguyên tập đoàn, các ngươi thiếu khoản nợ, liền dùng trận gió lốc này đến trả lại đi. Thanh âm hắn nhẹ cơ hồ chỉ có chính hắn có thể nghe thấy, thanh âm kia bên trong mang theo một loại áp lực rất lâu phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Môi hắn khẽ run, giống như là đang cố gắng khắc chế chính mình nội tâm sôi trào mãnh liệt tâm tình. Tần Dương thông qua tai nghe, đúng, đối với phương xa đồng đội nhẹ giọng phân phó, mục tiêu xác nhận, chuẩn bị hành động. Bảo đảm yến sẽ an toàn, khó tránh vô tội thương vong. Thanh âm hắn bình tĩnh mà trầm ổn, thông qua tai nghe rõ ràng truyền đạt đến mỗi một cái đồng đội trong tai. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đụng vào tai nghe, đó là một cái tiểu xảo mà tinh xảo thiết bị, bên ngoài sắc là kim loại màu đen phẩm chất, phía trên có yếu ớt đèn tín hiệu đang ngáy thước. Tần Dương chậm rãi hướng đi Stan, tốc độ trầm ổn, ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Hắn mỗi một bước đều giống như đi qua chính xác tính toán, bước chân rơi xuống đất lúc không có phát ra một tia tiếng vang, như cùng một con lặng lẽ tiếp cận con mồi báo săn mồi. Tần Dương, Stan tiến sĩ, cựu ngưỡng đại danh, không nghĩ đến chúng ta sẽ ở đây bộ dáng trường hợp gặp mặt. Hắn thanh âm ôn hòa mà lễ phép, lại dẫn một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Stan kinh sợ, nhanh chóng chuyển thân, cảnh giác nhìn về phía Tần Dương. Hắn cơ thể hơi ngửa về sau, giống như là bị Tần Dương đột nhiên xuất hiện dọa cho giật mình. Ánh mắt hắn trợ to, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng nghi hoặc. Ngươi là ai? Làm sao biết tên ta? Thanh âm hắn mang theo vẻ khẩn trương, thanh âm có một số phát run. Tần Dương cười mỉm, giọng ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Ta là Tần Dương, đến từ một cái đặc biệt xử lý loại này vấn đề đặc biệt tổ chức. Ta giải ngươi qua, bao gồm ngươi tại vi khen chế dược này, còn có ngươi đúng, đối với vị tọa dược thể cố chấp. Hắn nụ cười giống như trong ngày mùa đông nắng ấm, nhìn như ôn hòa lại làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Stan cười lạnh, trong ánh mắt thoáng qua một chút phẫn nộ. Hừ, vi khen chế dược, bọn họ chỉ ở ư lợi nhuận, không quan tâm những dược tề kia sau lưng thống khổ và tử vong. Ta kết thúc nghiên cứu, lại đổi lấy là phản bội cùng truy sát. Hiện tại, ta muốn cho toàn thế giới nhìn thấy bọn họ bộ mặt thật sự. Trong ánh mắt của hắn bốc cháy ngọn lửa phẫn nộ, ngọn lửa kia cơ hồ phải đem hắn lý trí thôn vệ. Hai tay của hắn nắm thật chặt vali xách tay, chỉ then chốt bởi vì dùng lực mà trở nên trắng. Tần Dương chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia đồng tình. Stan, ta hiểu ngươi phẫn nộ cùng thất vọng, nhưng ngươi phương thức chỉ sẽ để cho người vô tội bị thương tổn. Vì tọa dược tề một khi phóng thích, hậu quả khó mà lường được. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chân thành, đó là đúng, đối với Stan đồng tình cũng đúng, đối với vô tội sinh mệnh lo âu. Stan tâm tình kích động, thanh âm đề cao, vô tội. Những cái kia bị bên tập đoàn áp bách, bốc lột người liền không khỏi cô sao? Bọn họ thanh âm cần bị nghe thấy. Mặt hắn đỏ bừng lên, trên cổ gân xanh nô ra, giống như là từng đầu phẫn nộ tiểu xà. Hắn thân thể khẽ run, tâm tình đã tiếp cận mất khống chế ranh giới. Tần Dương tới gần một bước, thanh âm âm u mà kiên định, "Stan, người ta mục tiêu có lẽ giống nhau, nhưng thủ đoạn khác biệt. Cho ta một cái cơ hội, để cho ta giúp ngươi lấy càng lý trí, càng phương thức hữu hiệu vạch trần chân tướng, mà không phải dùng loại này thủ đoạn đoan." Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại kiên định lực lượng, giống như là trong bóng tối hải đăng, cố gắng dẫn đạo Sở Tan hướng đi con đường chính xác. Thân thể tản mát ra một loại trầm ổn khí chàng, phản phất tại nói cho Sở Tan, hắn là đáng tin cậy. Sở Tan trong ánh mắt để lộ ra nội tâm vùng đây, ánh mắt hắn hơi nheo lại, giống như là đang cố gắng cân nhắc Tần Dương nói tới cùng mình từ trước đến nay kế hoạch. Trong ánh mắt kia xen lẫn hoài nghi cùng không cam lòng, giống như một đám mây đen bao phủ tại hắn nguyên bản kiên định quyết tâm bên trên. Môi hắn mím thật chặt, khóe miệng hướng phía dưới gục, hình thành một đạo không quá rõ ràng đường vòng cung, điều này làm cho trên mặt hắn nếp nhăn hiện ra càng thêm sâu sắc. Hắn cơ thể hơi đung đưa, tựa hồ đang nội tâm hai loại thanh âm ở giữa đung đưa không ngừng. Hai tay của hắn thật chặt bắt trong tay vali sách tay, cặp sách tay kia ra thuộc bị hắn cầm ra một ít rất nhỏ nếp nhăn, ngón tay bởi vì dùng lực mà ở trên thuộc da lưu lại dấu vết mờ mờ. Ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta? Ngươi còn có thể làm cái gì? Thanh âm hắn có một số khàn tiếng, mang theo một tia không cam lòng yếu thế của cường. Mỗi một chữ đều giống như từ cổ họng sâu bên trong khó khăn nặng đi ra, ở trong không khí phiêu đãng, tràn đầy nghi vấn ý vị. Tần Dương động tác ưu nhã ung dung, hắn tay vươn vào trong lòng, đó là một kiện tinh xảo hắc sắc tây trang áo khoác, âu phục diện liêu phẩm chất mềm mại nhưng không mất phẳng, hướng theo hắn động tác hơi nhấp nhô. Ngón tay hắn linh hoạt tại trong quần áo lục lọi, rất nhanh liền rút ra một phần văn kiện. Văn kiện tờ giấy rắn chắc mà có chất cảm giác, ranh giới bị cắt được, phải 10 phần chỉnh tề, không có một tia lông tô giáp. Văn kiện bìa bên trên in quốc tế ngược lại phạm tội tổ chức tiêu chí, kia dấu hiệu là dùng kim sắc mực in ấn chế mà thành, ở dưới ngọn đèn lập lòe ánh sáng yếu ớt, phảng phất như nói nó đại biểu quyền uy. Tần Dương dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy văn kiện ịt cả củ, đem văn kiện chậm rãi bày ra, triển lãm tại Sở Tan trước mặt. Trên văn kiện nét chữ thanh tích công trình, mỗi một hàng chữ đều giống như đi qua chú tâm sắp chữ, phía trên cặn kẽ trình bày quốc tế ngược lại phạm tội tổ chức sứ mệnh, quyền lực và đối với chuyện này xử lý quyền hạn chờ tin tức. Đây là quốc tế ngược lại phạm tội tổ chức thư bị quyền, chúng ta có năng lực cũng có quyết tâm đem bên tập đoàn hành vi phạm tội truyền tin. Hơn nữa, ta đúng, đối với vì tờ dược tề cảm thấy rất hứng thú, nó không nên nên bị mai một hoặc lạm dụng, mà là hẳn là dùng để giữa lúc nghiên cứu và trị liệu. Tần Dương thanh âm trầm ổn mà kiên định, ánh mắt của hắn chuyên chú nhìn Sở Tan, giống như là muốn đem mình quyết tâm thông qua ánh mắt chuyển cho đối phương. Ánh mắt hắn sáng ngời mà thâm thúy, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần, dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra một loại khiến người lực tin tưởng và nghe theo số lượng. Sở Tan ánh mắt tại trên văn kiện chậm rãi di động, trong ánh mắt hắn vốn là thoáng qua một vẻ kinh ngạc, tựa hồ đối với cái tổ chức này tồn tại cùng quyền uy tính cảm thấy bất ngờ. Chương 309, đặc biệt đến trước kỹ thuật nhân viên chương 309, đặc biệt đến trước kỹ thuật nhân viên mục đích của hắn chỉ, quăng, tại trên văn kiện mỗi một hàng chữ bên trên dừng lại chốc lát, giống như là tại cẩn thận phân giải trong đó hàm nghĩa. Hắn hơi nhíu mày, nơi mi tâm hình thành một đạo nhàn nhạt nếp nhăn. Hướng theo đọc thâm nhập, trong ánh mắt của hắn dần dần có một chút giãn ra, loại kia lúc đầu hoài nghi và cảnh giác bắt đầu chậm rãi biến mất. Làm hắn nhìn xong văn kiện sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cùng Tần Dương giao hội. Trong ánh mắt của hắn vẫn mang theo một tia cẩn thận, nhưng đã nhiều hơn một chút hy vọng ánh rạng đông. Ngươi thật có thể bảo đảm nó không bị dùng để tà ác mục đích. Thanh âm hắn trở nên hơi êm dịu một ít, không còn giống như lúc trước loại này tràn đầy ý, nhưng vẫn mang theo một vẻ lo âu. Tần Dương đầu hơi hướng phía dưới chỉ bảo, động tác này dứt khoát mà có lực. Trong ánh mắt của hắn không chút do dự nào, đó là một loại đúng, đối với tín nhiệm mình cùng năng lực tuyệt đối tự tin. Ánh mắt hắn nhìn thẳng Sở Tan, ánh mắt trong sạch triệt mà kiên định, giống như một dòng sâu không thấy đáy nhưng lại bình tĩnh không lay động hồ nước. Hắn biểu tình nghiêm túc mà trang trọng, phảng phất tại tiến hành một cái vô cùng thần thánh hứa hẹn. Ta lấy ta vinh dự bảo đảm. Hơn nữa, chúng ta có thể cùng nhau hợp tác, đem ngươi thành quả nghiên cứu dẫn hướng chính đồ, để nó trở thành cứu vãn sinh mệnh hy vọng, mà không hủy diệt công cụ. Thanh âm hắn âm u mà có lực, mỗi một chữ đều giống như một khóa đinh tử, vững vàng đinh ở trong không khí, tràn đầy không thể nghi ngờ lực lượng. Sở Tan cúi đầu xuống, mục đích của hắn chỉ bằng rơi vào mũi chân mình trên. Thân thể của hắn giống như là bị rút đi nơi có sức lực, hơi cong lưng, bả vai hướng phía dưới gục, phản phất gánh vác lấy nặng nề gánh vác. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh đến, trầm mặc rất lâu, không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì hắn trầm mặc mà trở nên nghiêm trọng. Rốt cuộc, hắn phun ra một hơi thật dài, khẩu khí kia giống như là ở trong lòng hắn áp lực rất lâu trọng khí. Khẩu khí này từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra, mang theo một chút bất đắc dĩ, cũng mang theo một tia thư thái. Được rồi, Thần Dương, ta tin tưởng ngươi một lần. Nhưng ngươi nhất thiết phải bảo đảm, cái này hết thảy đều phải công khai trong suốt, không thể để cho ta nỗ lực lần nữa bị mai một. Thanh âm hắn bên trong hiện ra vẻ bề bại, lại cũng có một loại đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng kiên quyết. Tần Dương trên mặt toát ra một cái ôn hòa nụ cười kia giống như mùa xuân bên trong nở rộ bông hoa, trong nháy mắt xua tan lúc trước không khí khẩn trương. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một loạt trắng đoan chỉnh tề hàm răng. Ánh mắt cũng bởi vì cái nụ cười này mà trở nên càng thêm sáng ngời, giống như là hai loan nguyệt răng khảm nạm tại trên mặt hắn. Hắn vươn tay, cái tay kia ngón tay thon dài mà có lực, bàn tay rộng lớn mà rắn chắc. Tay hắn ở trên không bên trong đường, giống như là một tòa liên tiếp tín nhiệm cùng hợp tác cầu nối. Một lời đã định, Sở Tan tiến sĩ. Hiện tại, đem bị tờ dược tề phương pháp luyện chế cùng nơi có tài liệu tương quan giao cho ta, ta sẽ bảo đảm chúng nó đạt được xử lý thích đáng. Thanh âm hắn tràn đầy thành khẩn cùng mong đợi. Sở Tan động tác hơi chậm một chút chậm, tay hắn lần nữa nắm chặt vali sách tay nắm tay, nhẹ nhàng mở ra vali sách tay. Bên trong cặp sách tay bộ phận được chia làm mấy cái ô nhỏ, mỗi cái vạch bên trong đều để một ít văn kiện hoặc là tiểu hình thiết bị. Mục đích của hắn chỉ quăng tại những vật phẩm này trên quét nhìn một vòng, cuối cùng rơi xuống tại trong một cái góc mã hóa ổ cứng trên. Cái kia ổ cứng là đen màu, bên ngoài xác là một loại đặc thù kim loại chất liệu, thoạt nhìn mười phần kiên cố. Ổ cứng mặt ngoài có một chút đèn tín hiệu cùng tiết lời, đèn tín hiệu ở trong bóng tối lập lòe yếu ớt lam ánh sáng, giống như là đang bảo vệ bên trong số liệu. Sơ Tan rẻ đặt cầm lên ổ cứng, giống như nâng một kiện vô cùng bảo vật quý giá. Tay hắn khẽ run, dù sao cái này ổ cứng bên trong gánh chịu hắn nhiều năm thành quả nghiên cứu cùng tâm huyết, đều ở chỗ này, bao gồm sở hữu thí nghiệm số liệu cùng thành quả nghiên cứu. Hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi hứa hẹn. Thanh âm hắn nhẹ cơ hồ chỉ có mình có thể nghe thấy, giống như là đang đối với Tần Dương nói, hoặc như là đang đối với chính mình nhiều năm nỗ lực làm cuối cùng dặn dò. Tần Dương vươn tay, vững vàng nhận lấy ổ cứng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt ổ cứng ranh giới, cảm thụ được ổ cứng trọng lượng cùng nhiệt độ. Động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận, giống như là tại nhận lấy một cái vừa ra đời trẻ sơ sinh. Hắn nhận lấy ổ cứng sau đó, mắt nhìn liếc mắt ổ cứng, sau đó ngẩng đầu nhìn Sơ Tan, nhẹ nhàng gật đầu. Cái điểm này đầu động tác tuy nhiên rất nhẹ vì, nhưng lại tràn đầy trang trọng cùng hứa hẹn. Yên tâm đi, Sơ Tan. Ta sẽ để cho cái thế giới này nhìn thấy, ngươi tài hoa cùng hy sinh không có uổng phí. Thanh âm hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Hướng theo Sơ Tan buông lỏng, xung quanh không khí khẩn trương cũng từng bước tiêu tán. Tần Dương nhanh chóng sắp xếp người viên đem Sơ Tan an toàn chuyển đi, cùng lúc thông báo đoàn đội đúng, đối với ổ cứng bên trong số liệu tiến hành cặn kẽ phân tích cùng bảo hộ. Tần Dương từ trong túi móc ra một cái tiểu xảo bộ đàm, kia bộ đàm bên ngoài sắc là ngân sắc kim loại chất liệu, phía trên có mấy cái đơn giản nút ấn cùng một cái màn ảnh nhỏ. Hắn thuần thục ấn xuống mấy cái nút, hướng về phía bộ đàm nhẹ nói, số 3 tiểu đội, lập tức tới, hộ tống Sơ Tan tiến sĩ đến an toàn địa điểm. Trong máy bộ đàm truyền đến một hồi nhẹ nhàng điện lưu âm thanh, sau đó là một cái rõ ràng thanh âm, nhận được, đội trưởng. Chỉ chốc lát mà, một đội thân mang hắc sắc chế phục người viên nhanh chóng chạy tới. Bọn họ chế phục là đặc chế, áp dụng công nghệ cao diện liêu, vừa có thể chống đạn còn có thể thích ứng đủ loại hoàn cảnh. Trên mặt đeo mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi kiên định sắc bén ánh mắt. Bọn họ chỉnh tề đứng tại Sơ Tan trước mặt, một tên trong đó đội viên hướng về Sơ Tan làm một thủ thế. Sơ Tan liếc mắt nhìn Tần Dương mỉm cười hướng về hắn gật đầu một cái, Sơ Tan liền đi theo tiểu đội rời khỏi. Tổ kỹ thuật chuẩn bị tiếp thu một cái mã hóa ổ cứng, bên trong số liệu cần phải lập tức tiến hành cặn kẽ phân tích cùng bảo hộ. Tổ kỹ thuật hồi âm sau đó, Tần Dương đem ổ cứng giao cho một tên đặc biệt đến trước kỹ thuật nhân viên. Kỹ thuật nhân viên nhận lấy ổ cứng, dè đặt đem bỏ vào một cái đặc chế bảo hộ bên trong hộp, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Phòng yến hội bên ngoài, bóng đêm sâu hơn, Tần Dương cùng Sở Tan sánh vai đứng, nhìn đến phương xa đèn đuốc phòng yến hội bên ngoài ban đêm cực kỳ yên tĩnh, hắc ám giống như là một khối to lớn màn che bao phủ toàn bộ thành thị. Phương xa đèn đuốc ở trong bóng tối lập lòe, giống như là trong bầu trời đêm đầy sao tán lạc tại nhân gian. Những cái kia đèn đuốc có hoàng, trắng, hồng, đan vào một chỗ, tạo thành một bức xinh đẹp lại hư huyễn hình ảnh. Đèn chiếu sáng sáng lên một ít nhà cao tầng hình dáng, những cái kia cao ốc pha lê màn tường tại đèn chỉ, quăng, chiếu rọi phản xạ ra qua mang, giống như là từng mặt to lớn tấm gương. Cao ốc ở giữa trên đường, thỉnh thoảng có chiếc xe chạy qua, xe cộ đèn chỉ, quăng, ở trong bóng tối vạch ra từng đạo sáng ngời ánh sáng, giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Sơ Tan trong đôi mắt lập lòe phức tạp qua mang, có đối quá khứ quên được, cũng có đúng, đối với tương lai mơ ước. Hắn mang trên mặt một loại nhàn nhạt cười mịn, kia cười mỉm giống như là tại trải qua một đợt báo táp sau đó cầu vồng, tuy nhiên yếu ớt nhưng lại tràn đầy hy vọng. Chương 310, cần một người thông minh chương 310, cần một người thông minh. Tóc hắn tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động, mấy cái lọn tóc phất qua má hắn. Thân thể của hắn đứng nghiêm, cùng lúc trước tại bên trong phòng yến hội khẩn trương tư thái hoàn toàn khác biệt, phản phất lúc này hắn đã bỏ xuống trong lòng trách nhiệm. Tần Dương, ngươi cho ta một cái cơ hội, để cho ta nhìn thấy hy vọng. Thanh âm hắn tràn đầy lòng cảm kích, mỗi một chữ đều giống như từ đáy lòng chảy ra. Tần Dương tay rơi vào Sở Tan trên bả vai, đó là một loại tràn đầy lực lượng cùng khích lệ bố vào. Bàn tay hắn rắn chắc mà ấm áp, nhẹ nhàng vỗ vào Sở Tan trên bả vai, truyền lại một loại tín nhiệm cùng lực lượng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thân thiện cùng vui mừng, giống như là đang nhìn một cái cùng đi qua gian nan lữ trình đồng bọn. Là chúng ta cùng nỗ lực, tài năng mới có thể để cho chính nghĩa được quyết trường. Nhớ kỹ, lực lượng ngươi so với ngươi tưởng tượng cường đại hơn. Thanh âm hắn trầm ổn mà có lực, giống như trong bầu trời đêm tiếng chuông, tại Sở Tan trong tâm vang vọng. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, chuyển thân bước vào trong màn đêm, bọn họ bước chân nhẹ nhàng mà kiên định, giống như là ở trong bóng tối tìm ra phương hướng. Thân ảnh bọn họ từng bước dung nhập vào bóng đêm, chỉ lưu lại một chuỗi nhàn nhạt tiếng bước chân tại yên tĩnh ban đêm vang vọng. Tối tăm quán ba bên trong, khói mù lờ, Tần Dương thân mặc tiện trang, ngồi góc bên cạnh bàn, nhìn như tùy ý quan sát xung quanh hết thảy. Trong quán rượu tràn ngập một luồng nồng nặc rượu thuốc lá hỗn hợp hương vị, mùi vị đó cay mũi mà lại dẫn một loại đặc biệt bầu không khí. Trong không khí khói bụi giống như lụa mỏng một dạng, bình thường, đem trọn cái quầy rượu bao phủ tại một loại mông lung trong không khí. Đèn chỉ, quăng, tối tăm mà mờ mờ, màu sắc rực rỡ đèn chỉ, quăng, tại trong sương khói tản ra mở ra, cho trong quán rượu mọi thứ đều nhiễm phải một tầng mộng ảo một dạng màu hái. Quán ba trên vách tường dán đầy đủ loại dốc nhạc đội áp phích cùng vẽ xấu, những cái kia áp phích đã có nhiều chút cũ nát, danh rồi xoắn đến, vẽ xấu màu sắc cũng bởi vì năm tháng ăn mòn mà trở nên có chút tạm đạm. Trong quán rượu để một ít bằng gỗ bàn ghế mặt ngoài bị mòn rất lợi hại, phía trên có rất nhiều vết chảy cùng vết bẩn, phảng phất như nói tại đây đã từng phát sinh qua vô số cố sự. Tần Dương mặc lên một bộ đơn giản thường phục, một kiện màu đậm nghỉ dưỡng áo sơ mi diện liêu mềm mại mà thoải mái, cổ áo hơi rộng mở, lộ ra một mảng nhỏ rắn chắc lồng ngực. Hắn thân dưới mặc một đầu hắc sắc quần bò ống quần có một chút cuốn lên, hiện ra mười phần tùy tính. Hắn ngồi góc bên cạnh bàn, cơ thể hơi về phía sau dựa vào ghế, hai chân tự nhiên tách ra, một cái tay tùy ý dựng trên bàn, một cái tay khác thì đặt ở ghế trên tay vịn. Ánh mắt của hắn nhìn như tùy ý tại trong quán rượu quét nhìn, kỳ thực mỗi góc đều không có bỏ qua cho, mục đích của hắn chỉ, quăng, bén nhạy bình tĩnh, giống như là đang tìm kiếm cái gì con mồi. Phản Cồn, gọi thảm thành phố Hắc Bang lão đại, chậm rãi bước vào, tiếp tục hướng đi Tần Dương. Phản Cồn thân ảnh xuất hiện ở cửa quán bar, hắn xuất hiện phảng phất làm cho cả quán bar không khí đều trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hắn mặc lên một bộ đắt tiền Âu phục màu sắc là thâm trầm hắc sắc, diễn liêu ở dưới ngọn đèn lập lòe đê điều mà xa hoa lộng lẫy. Tốc độ chậm chạp trầm ổn, mỗi một bước đều giống như đi qua nghị các kẽ, giống như là một cái chính dò xét lãnh địa mình hùng sư. Hắn mang trên mặt một loại lạnh cao vẻ mặt, trong ánh mắt lộ ra một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Đi theo phía sau hai tên bóc dáng khôi ngô bảo tiêu, bọn cận vệ mặc lên hắc sắc tây trang, bắp thịt tại y phục xuống căng phồng, thoạt nhìn mười phần cường tráng. Ánh mắt bọn họ cảnh giác quét nhìn xung quanh, giống như là tại đề phòng đến bất luận cái gì khả năng nguy hiểm. Phản Cồn tiếp tục hướng phía Tần Dương đi tới, hắn con mắt chăm chú địa tỏa định tại Tần Dương trên thân, không có một chút nghi ngờ. Phản Cồn thanh âm giống như trầm tĩnh tiếng sấm rền, tại cái này khói mù lượn lờ trong quán rượu vang dội. Thanh âm hắn âm u mà khàn tiếng, giống như là tại trong cổ họng lăn quận rất lâu mới phát ra ngoài. Mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng cùng lực uy hiếp, phản phất chỉ cần hắn mở miệng, xung quanh hết thảy đều phải nghe theo hắn ra lệnh. Nghe nói ngươi là cái có thể làm người, Tần Dương. Ta người liên lạc nói cho ta, ngươi có chút ý tứ. Hắn mục đích chỉ, quăng, nhìn chằm chằm Tần Dương, trong ánh mắt tràn đầy nhìn kỹ cùng tò mò. Tần Dương ngồi quán ba kia hơi hiện ra cũ nát cái ghế gỗ, cơ thể hơi nghiêng về trước, phần lưng vẫn như cũ duy trì thẳng tắp tư thái, đây là hắn trước sau như một tự tin cùng ung dung thể hiện. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, động tác không nhanh không chậm, phản phất xung quanh mọi thứ đều tại hắn nắm trong bàn tay. Trên mặt hắn hiện ra một chút nhàn nhạt cười mịn, nụ cười kia giống như trong bầu trời đêm lấp loé yếu ớt sở tạt lì tận, cũng không lóa mắt lại tràn đầy thần bí sức hấp dẫn. Đôi môi hơi hơi dương lên, khóe miệng đường cong đúng lúc chỗ tốt, vừa cho thấy hắn lễ phép cùng lực tương tác, lại để lộ ra một loại không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Trong ánh mắt của hắn lập lòe trí tuệ quang mang, tia sáng kia giống như thâm thủy đáy hồ Minh Châu, sáng ngời mà vừa thần bí. Tại tối tăm quán ba dưới ánh đèn, ánh mắt hắn giống như là hai quả rực rỡ tinh thần, trong con ngươi phản chiếu đến trong quán rượu mơ hồ quang ảnh, mỗi một cái biến hóa rất nhỏ đều giống như như nói sâu trong nội tâm hắn suy nghĩ. Trong vầng hào quang không chỉ có bao hàm trí tuệ, còn có một loại đối trước mắt cục diện hiểu rõ, phản phất hắn đã nhìn thấu Phản Cồn ý đồ, nhưng lại bất động thanh sắc chờ đợi đối phương tiến một bước nói rõ. Phản Cồn tiên sinh, danh tiếng tại bên ngoài có thể được ngài xem trọng, là ta vinh hạnh. Bất quá, ta càng tò mò hơn là ngài tìm ta là vì sao? Hắn thanh âm êm dịu nhưng lại kiên định, giống như tia nước nhỏ tại thạch hở ra chảy xuống, mỗi một chữ đều rõ ràng tại quán ba kia viên náo hoàn cảnh bên trong truyền ra, mang theo một loại không thể nghi ngờ khí chẳng. Phản Cồn bước hắn kia trầm ổn mà lại lộ ra uy nghiêm tốc độ, chậm rãi hướng đi Tần Dương đối diện ghế. Hắn rời ra tại quán ba sàn nhà bằng gỗ trên phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, mỗi một bước đều giống như trọng truy gõ tại mặt trống bên trên, để cho không khí chung quanh đều tựa hồ đi theo chấn động. Trên người hắn bộ kia đắt tiền Âu phục hướng theo hắn động tác nhẹ nhàng đong đưa, Âu phục đường cong lưu loát tự nhiên, hoàn mỹ dán vào đến hắn vóc dáng. Giống như là tầm thứ hai sợ kỉnh một dạng, nhẹ nhàng kéo ra ghế, ghế trên mặt đất phát ra một tiếng âm u tiếng ma sát, sau đó chậm rãi ngồi xuống, động tác kia giống như là một vị quân vương ngồi lên hắn vương tọa. Phản Cồn khẽ nâng lên tay, cái tay kia rộng lớn mà rắn chắc, trên ngón tay đeo một cái to lớn như lớn, trên mặt nhẫn khảm nạm bảo thạch dưới ánh đèn lờ mờ lập lòe thần bí quan mang. Hắn hướng về phục vụ viên làm một cái đơn giản thủ thế, tay kia thế đơn giản mà lại rõ ràng, phục vụ viên lập tức hiểu ý gõ thảm nước càng ngày càng hồn, có một số bằng hữu bắt đầu không an phận. Ta cần một người thông minh, giúp ta thanh lý môn hộ. Phản Cồn thanh âm hắn âm u mà khàn tiếng, giống như cổ lão đại trung phát ra tiếng vang trầm trầm, tại trong quán rượu quanh quẩn. Trong ánh mắt lộ ra một loại lạnh cao, giống như là trong ngày mùa đông băng hồ, bình tĩnh mặt ngoài xuống cất giấu vô tận lạnh lẽo cùng thâm trầm. Tần Dương đưa tay cầm lên trên bàn ly rượu, ngón tay hắn thon dài mà có lực, nắm thật chặt ly rượu ly trôi. Chương 311, để cho mình lọt vào nguy hiểm chương 311, để cho mình lọt vào nguy hiểm ly rượu kia là thủy tinh trong suốt phẩm chất, ly vách tường trên có một ít rất nhỏ hoa văn, tại đèn chỉ, quăng, khúc xạ xuống lập lòe ánh sáng nhàn nhạt. Trong ly rượu tiểu dịch ở dưới ngọn đèn hiện ra một loại thâm thúy hồng sắc, giống như máu tươi một dạng, bình thường. Hắn đem chén rượu nhẹ nhàng tới gần bên mép, đôi môi hơi mở ra, nhấp nhẹ một hớp nhỏ rượu. Rượu kia dịch lướt qua hắn đầu lưỡi, lưu truyền vào cổ họng, hắn hơi cau mày một cái, tựa hồ đang thưởng thức rượu hương vị. Ánh mắt hắn hơi nheo lại, giống như là đang suy tư Phản Cồn mà nói, trong ánh mắt để lộ ra một loại đăm chiêu thần sắc. Thanh lý môn hộ, nghe là một không nhỏ công trình. Bất quá, ta từ trước đến giờ yêu thích khiêu chiến, chỉ là, ta có ích lợi gì? Tần Dương thanh âm hắn chậm chạp trầm ổn, mỗi một chữ đều giống như đi qua nghị cặn kẽ sau đó mới từ trong miệng thoát ra. Ánh mắt của hắn tại đặt ly rượu xuống sau đó lại lần nữa trở lại Phản Cồn trên thân, trong ánh mắt kia mang theo một loại nhìn kỹ, phản phất tại cân nhắc đề nghị này sau lưng lợi và hại. Phản Cồn khẽ miệng chậm rãi giơ lên, nụ cười kia giống như là trong bóng tối lặng lẽ tỏa ra bông hoa, tràn đầy thần bí cùng khí tức nguy hiểm. Môi hắn hơi nhếch lên, lộ ra một loạt trắng loáng chỉnh tề hàm răng dưới ánh đèn lờ mờ lập lòe yếu ớt bạch quang. Trong ánh mắt lộ ra một loại thâm thúy giảo hoạt. Giống như là một cái lão mưu thâm toán hồ ly đang nhìn mình bố trí hãm tỉnh bên trong con mồi. Chỗ tốt, tại gọi thảm, quyền lực chính là tốt đẹp nhất nơi. Ngươi giúp ta vững chắc địa vị, ta tự nhiên sẽ phân ngươi một chén canh. Hơn nữa, ta nghe nói ngươi đúng, đối với vị tọa dược tể cảm thấy hứng thú. Thanh âm hắn bên trong mang theo một loại cám dỗ ngữ điệu, mỗi một chữ đều giống như lưỡi câu trên mồi câu, tản ra dụ nhân khí tức. Tần Dương ánh mắt nghe được vị tọa dược tể lúc hơi co rụt lại, trong nháy mắt đó, hắn trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc cùng cảnh giác. Hắn đồng tử giống như là bị kích thích một dạng, bình thường, hơi phóng đại, trong mắt quang mang cũng có trong nháy mắt lấp lóe. Nhưng hắn rất nhanh sẽ khống chế được tâm tình mình, ánh mắt kia ba động giống như bình tĩnh trên mặt hồ một tia sóng gợn, thoáng qua rồi biến mất. Tần Dương hắn hít sâu một hơi, lần nữa khôi phục trấn định, ánh mắt lần nữa trở nên bình tĩnh mà thâm thúy, phảng phất lúc trước kia một vẻ bối rối chưa bao giờ xuất hiện qua. Ồ, ngài cũng biết cái kia. Xem ra tin tức truyền đi rất nhanh. Thanh âm hắn như cũng bình ổn, chỉ là nhiều thêm một tia nhàn nhạt trêu chọc, cố gắng che giấu sâu trong nội tâm mình ý tưởng chân thật. Phản Côn nhẹ nhàng gật đầu, đầu hắn bộ phận động tác chậm chạp chậm ổn, giống như là một tòa cổ xưa chuông lớn kim đồng hồ đang di động. Ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn, giống như trong vũ trụ hắc động, tựa hồ muốn đem xung quanh hết thảy đều hút vào. Mục đích chỉ, quăng, nhìn chằm chằm Tần Dương, giống như là muốn xuyên thấu Tần Dương linh hồn, nhìn thấy nội tâm của hắn nhất ý tưởng chân thật. Ta không chỉ biết rõ, còn biết nó khả năng dẫn phát hỗn loạn. Nếu mà ngươi có thể giúp ta giải quyết vấn đề nội bộ, cùng lúc tìm ra khống chế vị đợ phương pháp, ngươi nghĩ muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Phản Côn thanh âm hắn bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, mỗi một chữ đều giống như sắt thép đúc thành lời thề. Tần Dương hơi cúi đầu xuống, sau đó lại chậm rãi nâng lên, trong ánh mắt lộ ra một loại kiên định quyết tâm. Hắn trên phần đầu xuống di động động tác đơn giản mà có lực, giống như là khi làm ra một cái trang trọng hứa hẹn. Ánh mắt cùng Phản Côn giao hội, hai người ánh mắt ở trên không bên trong va chạm ra một loại vô hình tia lửa, phản phất tại lúc này đạt thành một loại im lặng ăn ý thành giao. Bất quá, ta cần thời gian, còn nữa, ta cần muốn tự do hành động. Tần Dương thanh âm hắn thanh tích quả quyết, giống như là ở trên chiến trường phát ra quân lệnh. Phản Côn đột nhiên bùng nổ ra một hồi cười to, tiếng cười kia giống như tiếng sấm một dạng tại trong quán rượu vang dội, chấn động đến mức không khí chung quanh đều tựa hồ đang run rẩy. Thân thể của hắn hướng theo tiếng cười hơi rung nhẹ đến, bả vai không ngừng trên dưới nhấp nô. Vươn tay, cái tay kia nặng nề vỗ vào Tần Dương trên bả vai, cái vỗ này mang theo một loại lực lượng cùng tín nhiệm. Bàn tay hắn rắn chắc mà rộng lớn, vỗ vào Tần Dương trên bả vai lúc phát ra một tiếng vang trầm trầm. Tự do. Tại Gọt Hàm, chỉ có cường giả mới xứng nói chuyện tự do. Nhưng ta xem trọng ngươi, Tần Dương. Đi thôi, chứng minh cho ta nhìn. Thanh âm hắn bên trong tràn đầy một loại phong khoáng cùng hạ kỳ, giống như là tại hướng về Tần Dương phát ra một loại khiêu chiến. Bên trang viên bên trong thư phòng, Bợ rủ Sở vẻ mặt căm giận, Ảnh Tư Dực thì ở một bên kiên nhẫn khuyên giải. Bên trang viên thư phòng tràn ngập một loại cổ xưa lại trang trọng khí tức. Bốn phía vách tường bị cao kệ sách lớn nơi vần quanh, kệ sách là dùng màu đậm gỗ lim chế thành, sớ gỗ có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo hoa văn đều giống như năm tháng lưu lại vết tích. Trên giá sách bày đầy đủ loại thư tịch, có cổ lão quận gia dê thư tịch, cũng có hiện đại uy nấn tuyệt đẹp sách bìa cứng. Thư tịch trang bìa màu sắc khác nhau, tại thư phòng kia êm dịu dưới ánh đèn lập lòe ánh sáng yếu ớt. Kệ sách ranh giới chạm trổ tuyệt đẹp hoa văn, những hoa văn kia tỉ mỉ mà phức tạp, có dây leo quấn quanh đồ án, cũng có gia tộc cổ xưa huy chương ấn ký. Mặc dù Sở đứng trong thư phòng, thân thể của hắn bởi vì phẫn nộ mà khẽ run. Hắn mặc lên một kiện rộng rãi áo sơ mi trắng, áo sơ mi cổ áo hơi rộng mở, lộ ra hắn dây kia cái cường tráng phần cổ bắp thịt. Tóc có một số bờ buộn, mấy cái lọn tóc sắp phủ xuống tại trên trán, lại không tí ti ảnh hưởng hắn kia tràn đầy tinh thần chính nghĩa phẫn nộ thân sắc. Hắn nắm chặt nắm đấm, thật chặt, chỉ then chốt bởi vì dùng lực mà trở nên trắng, giống như là từng khỏa cứng rắn thạch đầu. Trên cánh tay nổi gân xanh, giống như là từng đầu phẫn nộ tiểu xà tại dưới da nhúc nhích. Hàn Tư Dực, ta không thể ngồi nữa coi mặc kệ. Bên tập đoàn những cái kia thấy không được chỉ, quăng, giao dịch, ta phải vạch trần chúng nó. Thanh âm hắn bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng tinh thần chính nghĩa, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng nặng đi ra, mang theo một loại mãnh liệt tình cảm. Hàn Tư Dực đứng ở một bên, hắn dáng người cao ngất mà ưu nhã, giống như là một vị trải qua vô số mưa gió vẫn như cũ kiên thủ chính mình phong độ quý ông. Hắn mặc lên một bộ chỉnh tề quản gia phục, quản gia kia phục là đen màu, diện liêu thoạt nhìn chất lượng hoàn mỹ, không có một tia nếp nhăn. Áo sơ mi trắng cổ áo buộc lên một cái tinh xảo cái nơ đánh cho đúng lúc chỗ tốt, giống như là một cái ưu nhã hồ điệp ngừng rơi vào cổ áo. Hắn tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một sợi tóc đều giống như tại vị trí của mình chỉnh tề sắp hàng. Mang trên mặt nụ cười hiền hòa, nụ cười kia giống như trong ngày mùa đông nắng ấm, ấm áp mà lại nhu hòa. Trong ánh mắt tràn đầy đúng, đối với vợ rủ Sở yêu mến cùng lý giải, giống như là một vị phụ thân đang nhìn mình kích động lại tràn đầy tinh thần chính nghĩa hài tử. Thiếu gia, ta hiểu ngài phẫn nộ cùng tinh thần chính nghĩa, nhưng ngài còn trẻ, lực lượng còn chưa thành đủ. Hiện tại hành động chỉ sẽ để cho chính mình lọt vào nguy hiểm. Hắn thanh âm ôn hòa mà trầm ổn, mỗi một chữ đều giống như nhẹ nhàng lông vũ bay xuống, cố gắng đuốt lên Bợ rủ Sở trong tâm phẫn nộ. Bợ rủ Sở hướng về bước tới trước một bước, bước chân hắn kiên định có lực, giống như là muốn hướng về địch nhân trận địa. Trong ánh mắt của hắn bốc cháy ngọn lửa phẫn nộ, ngọn lửa kia cơ hồ phải đem hắn lý trí thôn vệ. Chương 312, cho ngươi một cơ hội. Chương 312, cho ngươi một cơ hội. Thân thể của hắn đứng càng thêm thẳng tắp, giống như là một cây cao ngất tùng thụ, tràn đầy một loại bất khuất lực lượng. Thế nhưng, ta không thể trơ mắt nhìn người vô tội thủ hại. Ta phải làm chút gì? Thanh âm hắn để cao mấy phần, tràn đầy một loại cấp thiết cùng kích động tâm tình, trong thư phòng quân quẩn. Lúc này, Thần Dương đẩy cửa vào, thần tình nghiêm túc. Cửa thư phòng là một phiến cẩn trọng cửa gỗ, trên cửa chạm trổ tuyệt đẹp hoa văn, những hoa văn kia cùng trên giá sách hoa văn hô ứng lẫn nhau, điểm nổi bật lên gia tộc phẩm vị cùng nội tình. Tần Dương nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa kia, cửa trục phát ra nhẹ nhàng tiếng cốt két, giống như là như nói nó cổ lão cùng tang thương. Tần Dương đứng ở cửa, thân ảnh hắn bị ngoài cửa ánh sáng câu xiết ra một cái hình dáng, hắn biểu tình nghiêm túc mà trang trọng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại kiên định cùng quyết tâm, giống như là mang theo trọng yếu sứ mệnh mà tới. Tóc chỉnh tề lược hướng về sau, lộ ra hắn kia sáng bóng mà rộng rãi cái trán. Hắn mặc lên một bộ màu đậm Âu phục, Âu phục đường cong đơn giản mà trôi chảy, làm nổi bật lên hắn cao ngất kia vóc dáng. Tần Dương sải bước đi tiến vào thư phòng, bước chân hắn trầm ổn mà có lực, mỗi một bước đều giống như ở trên sàn nhà đánh ra một cái kiên định thanh âm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Bợ Rủ Sở cùng An Thư Dực, trong ánh mắt lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên định. "Bợ Rủ Sở, An Thư Dực nói đúng, nhưng tin tưởng, chúng ta đã tại hành động. Ta chính tại từ bên trong tan rã những cái kia hắc ám thế lực, bao gồm bên tập đoàn khả năng liên quan đến tối giữa." Tần Dương thanh âm hắn thanh tích có lực, mỗi một chữ đều giống như một viên đạn, chuẩn xác đánh trúng mục tiêu. Bợ Rủ Sở ánh mắt trợ to, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Miệng hắn hơi mở ra, giống như là nghĩ muốn nói gì nhưng lại nhất thời cứng họng. Biểu tình của hắn từ lúc trước phẫn nộ cùng kích động biến thành một loại nghi hoặc cùng mong đợi. Ngươi làm sao làm được?" Thanh âm hắn bên trong mang theo một loại kinh ngạc ngữ điệu, mỗi một chữ đều giống như một cái dấu hỏi. Tần Dương trên mặt lần nữa hiện ra kia tự tin cười mịn, nụ cười kia giống như tảng sáng thời gian ánh rạng đông, xua tan Bợ Rủ Sở nghi ngờ trong lòng. Môi hắn hơi hơi dương lên, khoe miệng đường cong tràn đầy tự tin mị lực. Trong ánh mắt để lộ ra một loại tự tin quan mang, tia sáng kia giống như là tại nói cho Bợ Rủ Sở, mọi thứ đều tại hắn nắm trong bàn tay. "Ta có bên ta thức. Hơn nữa, Bợ Rủ Sở, ngươi chính là tương lai thay đổi gò thảm quan trọng. Hiện tại, ngươi cần là học tập cùng trưởng thành chờ đợi thời cơ chín muồi." Tần Dương hắn thanh âm ôn hòa mà kiên định, giống như là một vị đạo sư đang dạy chính mình học sinh. Hàn Tư nhẹ nhàng gật đầu, đầu hắn bộ phận động tác ưu nhã tự nhiên. Trong ánh mắt tràn đầy đúng, đối với Tần Dương tán đồng cùng tán thưởng, giống như là đang nói Tần Dương nói ra hắn suy nghĩ trong lòng. "Tần Dương nói đúng, Bợ Rủ Sở, ngươi tương lai tràn đầy vô hạn khả năng, nhưng bây giờ, ngươi cần là kiên nhẫn cùng trí tuệ." Hàn Tư thanh âm hắn trầm ổn mà ôn hòa, giống như là một hồi nhẹ nhàng xuân phong, thổi vào Bợ Rủ Sở trong tâm. Bèn chín vô lực dựa vào băng lãnh thiết lan bên trên, ánh mắt trống rỗng mà sa sút tinh thần, toàn bộ thế giới đều mất đi sát thái. Điện thoại di động sớm bị ngục tốt lấy đi, cùng liên lạc với bên ngoài bị triệt để chặt đứt. Lúc này, hắn chỉ có thể cùng đồng dạng thân ở khốn cảnh vải tre cùng nhau, bị nhốt tại cái này u ám ở mức gọ thảm sở cảnh sát trong phòng giam. Thời gian tại đây đình trệ, dòng dã một ngày một đêm tù chịu để cho bèn chín thể xác và tinh thần đều gặp trước giờ chưa từng có hành hạ. Hắn vô số lần nếm thử nhớ lại mình là làm sao lọt vào mức độ này, nhưng trong đầu chỉ là một phiến hỗn loạn cùng mơ hồ. Chim cánh cụt. Một cái âm u mà có lực thanh âm đánh vỡ phòng giam yên tĩnh, Bèn Chín bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Mạ Dồn Nhi đang đứng tại cửa tù bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Bèn Chín trong tâm nhất thời dâng lên một luồng không tên kích động, hắn liền vội vàng từ dưới đất bò dậy, hết sức làm cho âm thanh của mình nghe càng thêm cung kính cùng nhiệt tình. "Mạ Dồn Nhi các hạ, ngài đến." Mạ Dồn Nhi chậm rãi đến gần, ánh mắt tại Bèn Chín trên thân quét nhìn một vòng, sau đó đột nhiên phất tay một cái, tại xua đổi cái gì khó người mùi vị. "Trên thân ngươi làm sao tối hoắc?" Bèn Chín nhất thời lúng túng cười miệng, hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai, giải thích, "Xin lỗi, các hạ. Từ sáng sớm hôm qua đến bây giờ, ta chỉ có thể dùng trên thân khối này khăn ướt tùy tiện chà chà." "Khăn ướt? Ngươi bình thường mang không phải làm?" Mạ Dỗ Nhỉ nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, liền vội vàng nói sang chuyện khác, "Ngươi biết ngươi vì sao lại bị nhốt ở chỗ này sao?" Bèn chỉnh trong lòng căng thẳng, hắn dè đặt trả lời, "Ta không rõ, các hạ." Mạ Dỗ Nhỉ sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, hắn chăm chú nhìn Bèn chỉnh ánh mắt, gằn từng chữ nói ra, "Đem ngươi nhốt ở chỗ này là ta ý tứ." Bèn chỉnh sửng sốt, hắn không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn ngẩng đầu lên, run run dậy thanh âm hỏi, "Vì sao, các hạ?" Mạ Dỗ Nhỉ cười lạnh một tiếng, hắn hỏi ngược lại Bèn Chín, "Ngươi biết cái gì là tự đại sao?" Bèn Chín lắc đầu một cái, hắn trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không hay. Mạ Dỗ Nhỉ không có chờ trả lời, tự nhiên giải thích, "Tự đại chính là rõ ràng không có bao nhiêu cân hai tiểu bả, lại đem mình làm đại nhân vật." Bèn Chín sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn cảm giác đến Mạ Dỗ Nhỉ nói giống như là một thanh sắc bén dao, hung hãn mà đâm vào trái tim. Duy trì trấn định, nhưng thanh âm vẫn là không thể tránh khỏi run rẩy, "Tiên sinh, ta..." Mạ Dỗ Nhỉ không để ý đến biện giải, ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm khắc. Ngươi cái này ngốc hề hề hạ nhân, vậy mà không hỏi ta liền tự tiện đi để thuế. Bèn Chỉnh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn cảm giác đến trán mình đã bắt đầu đổ mồ hôi. Nhớ lại chính mình để thuế sự tình, cố gắng tìm ra một tia biện giải chỗ trống. Nhưng Mạ Dỗ Nhỉ cũng không có cho hắn cơ hội này, hắn tiếp tục nói, hơn nữa còn là hướng về ngư dân để thuế. Tại trong đại dương liều lĩnh nguy hiểm tính mạng vì chúng ta bắt cá, ngươi lại dám không hỏi ta liền tự tiện đi để thuế. Bèn Chỉnh túi đầu xuống, hắn cảm giác đến chính mình tim đập rộn lên, muốn nhảy ra lồng ngực. Chính mình lần này thật làm sai, hơn nữa sai phi thường vượt quá bình thường. Mạ Dỗ Nhỉ đi tới trước mặt, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ vỗ mặt, "Đây chính là tự đại, bằng hữu của ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể thay ta làm quyết định, ngươi cho rằng ngươi có thể trưởng khống hết thảy." Bèn Trình cảm thấy một hồi khuất nhục cùng phẫn nộ xông lên đầu, nhưng hắn không dám phát tác. Hắn chỉ có thể lặng lẽ thừa nhận Mạ Dỗ Nhỉ nhục nhã cùng chỉ trích. Mạ Dỗ Nhỉ nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp. Hắn thở dài, nói ra, "Ngươi biết không, ta vốn là nghĩ đem ngươi bồi dưỡng thành một cái hữu dụng người, nhưng ngươi bây giờ hình dáng này, để cho ta rất thất vọng." Bèn Trình ngẩng đầu lên, dùng câu xin ánh mắt nhìn Mạ Dỗ Nhỉ, "Các hạ, ta sai, ta thật sai. Ngài cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ cải chính." Mạ Dỗ Nhỉ nhìn hắn, trầm mặc một hồi mà. Sau đó, hắn chậm rãi nói ra, "Được rồi, ta cho ngươi một cơ hội." Chương 313, Bảo Lãnh Văn Kiện chương 313, Bảo Lãnh Văn Kiện, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đây là cuối cùng một lần. Nếu mà ngươi tái phạm sai lầm giống nhau, ta liền sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi." Bèn Trình gật đầu liên tục, hắn cảm kích rơi nước mắt nói, "Ngài, các hạ, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt." Mạ Dỗ Nhỉ nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Sau đó, hắn chuyển thân rời khỏi phòng giam. Bẹn Trình đứng tại chỗ, nhìn Mạ Dồn Nhi bóng lưng từ từ đi xa. Trong tâm tràn đầy tâm tình rất phức tạp, có cốt nhục, có phẫn nộ, có cảm kích, cũng có sợ hãi. Chính mình lần này có thể trốn khỏi một kiếp, hoàn toàn là bởi vì Mạ Dồn Nhi khoan hồng độ lượng. Chính mình nhất thiết phải càng thêm mới có thể thắng Mạ Dồn Nhi tín nhiệm cùng trọng dụng. Bẹn Trình tại trong phòng giam trải qua một đoạn gian nan thời gian. Hắn mỗi ngày trôi qua chịu đựng ngục tốt khi dễ cùng hành hạ, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì đến bình tĩnh cùng trấn định. Mình không thể liền từ bỏ như vậy, hắn nhất thiết phải tìm ra thời cơ chạy trốn, lại lần nữa đoạt lại thuộc về mình địa vị và quyền lực. Hôm sau, hắn chờ đến một cái cơ hội. Một cái ngục tốt bởi vì lơ là sơ suất, quên khóa lại cửa phòng giam. Bèn chín nhân cơ hội chạy ra ngoài, hắn một đường lao nhanh, thẳng đến xác định bản thân đã an toàn mới dám dừng lại thở một ngụm. Đứng ở trong bóng tối, hồi tưởng lại chính mình trong khoảng thời gian này trải qua, trong tâm tràn đầy cảm khái. Chính mình lần này có thể chạy thoát, hoàn toàn là dựa vào chính mình. Đây chỉ là một bắt đầu. Hắn hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát quyết nhiên bước lên. Chính mình nhất thiết phải càng thêm nỗ lực tài năng mới có thể ở nơi này bên trong sinh tồn được. Bèn Trình trở nên càng thêm đê điều cùng thiết thực, không lại giống như kiểu trước đây khoe khoang cùng cuồng vọng, mà là học được lắng nghe cùng quan sát, đề bạt chính mình, để cho mình trở nên càng thêm có thực lực và mị lực. Tại Bèn Trình sâu trong nội tâm, hắn bắt đầu cẩn thận đem Mạ Dồn Nhị cùng Tần Dương hai cái nhân vật kia tiến hành một phen tỉ mỉ so sánh. Bèn Trình đứng tại tối tăm trong căn phòng, hai tay chắp ở sau lưng, cau mày đang cân nhắc đến hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Mạ Dồn Nhị, cái kia điển hình hắc bang lão đại, tính cách giống như là một đầu không bị thuần phục bị ác. Bèn Trình tự nhủ, trong ánh mắt thoáng qua một tia tâm tình rất phức tạp, bạo ngược, dễ giận, thì nộ vô thường, tâm tình giống như khí trời một dạng nhiều thay đổi. Làm hắn cần ngươi thời điểm, hắn biết dùng hết thể thủ đoạn tới lôi kéo ngươi, cho ngươi đủ loại ưu đãi, để ngươi cảm thấy thành hắn thân mật nhất bằng hữu. Nhưng mà, một khi ngươi chọc giận hắn, hắn liền sẽ giống như biến một người giống như, không chút lưu tình đem ngươi dẫm ở dưới chân, không nói bất luận cái gì tình cảm. Bèn Trình lắc đầu một cái, tựa hồ đối với Mạ Dồn Nhi loại tính cách này vừa cảm thấy sợ hãi lại cảm thấy bất đắc dĩ. Đương nhiên, Mạ Dồn Nhi cũng không cái gì cũng sai. Hắn tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một tia khách quan, hắn hành sự coi trọng, có công nhất định thường, sẽ không tát ao bắt cá. Đây cũng là hắn có thể đem bang phái phát triển đến gò thảm thứ hai lớn một trong những nguyên nhân. Hắn hiểu làm sao thăng bằng lợi ích, như thế nào tàn khốc hắc bang thế giới bên trong bảo trì địa vị mình. Nhưng mà, làm Bèn Trình đem suy nghĩ chuyển hướng Tần Dương lúc, trên mặt lộ ra hoàn toàn khác biệt vẻ mặt. Nhưng Tần Dương thì hoàn toàn bất động. Hắn nhẹ nói, trong ánh mắt toát ra một tia ấm áp, vô luận lúc nào chỗ nào, Tần Dương luôn là cho ta một loại như gió xuân cảm giác. Hắn từ không coi nhẹ ta, chưa bao giờ đem ta làm một cái chân phọt tiểu nhân vật để đối đãi. Hắn tôn trọng ta, tán thành ta, chính là ta phạm sai lầm, gây họa, hắn cũng hầu như là kiên nhận an ủi ta, khích lệ ta, chưa bao giờ nói qua phần nói. Bèn Trình hít sâu một hơi, đang nhớ lại cùng Tần Dương sống chung từng ly từng tí. Thậm chí có thể nói, ta hôm nay nắm giữ hết thảy, đều là Tần Dương các hạ vì ta mưu đồ. Hắn cảm khái nói, ta từng cho rằng, Mạ Dồn Nhị đúng, đối với ta đối xử tử tế là bởi vì ta tài hoa đạt được tán thành, từ đó thắng phải tôn trọng. Nhưng mà, hiện tại ta mới hiểu được, chính thức tôn trọng người ta, chỉ có Tần Dương các hạ. Nói tới chỗ này, Bèn Trình ánh mắt trở nên kiên định tâm thúy. Hơn nữa, loại này tôn trọng cũng không phải là vì ta trở thành hắc bang bên trong đại nhân vật mới được. Tại ta còn là một tiểu nhân vật thời điểm, Tần Dương đã đối xử với ta như thế. Hắn tự lẩm bẩm, tại tự nói với mình một cái một mực chưa từng nhìn thẳng chân tướng. Lúc này, Bèn Trình xoay người lại, hướng về phía Mạ Dồn Nhị bóng lưng gật đầu một cái, xoay người, nhưng đáy mắt lại thoáng qua một chút đặc biệt toán động. Mạ Dồn Nhị các hạ, Tần Dương các hạ muốn ngươi chết, ngươi liền an tâm đi thôi. Hắn thấp giọng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia lãnh khốc cùng quyết tuyệt. Ngay tại lúc này, Mạ Dồn Nhị đột nhiên la lớn, hắc. Thanh âm tại trống trại cục cảnh sát quanh quẩn, hiện ra cực kỳ chói tai. Hắn tùy tiện hướng một cái cảnh biên hô lớn, đem bằng hữu của ta thả ra. Cảnh biên sửng sốt, hắn tự nhiên nhận ra cái này gọi thảm bại danh thứ hai hắc bang lão đại. Nhưng mà, tại đây dù sao cũng là sở cảnh sát, phạm nhân làm sao có thể nói đi là đi đâu? Hắn có một số không biết làm sao mà nhìn đến Mạ Dồn Nhị, cố gắng tìm ra một cái thích hợp lý do đến cự tuyệt yêu cầu. Nhưng Mạ Dồn Nhị hiển nhiên không có kiên nhẫn nghe hắn giải thích. Ta nói bên ngoài ư? Hắn trợn to hai mắt, trong giọng nói mang theo một tia không vui cùng ý hiếp. Cảnh viên bị dọa sợ đến run run một cái, liền vội vàng nói, "Không, không là ta." Hắn chi chi ta không nói ra được hoàn chỉnh nói. "Mở ra cho ta cửa tù." Mạ Dồn Nhị lần nữa hô, thanh âm càng thêm kiên định cùng có lực. Trong ánh mắt để lộ ra một loại không thể nghi ngờ hạ kỳ cùng uy nghiêm. Cảnh viên thấy vậy, không còn dám do dự, liền vội vàng chạy tới mở ra cửa tù. Trong lòng của hắn âm thầm thật may mắn, còn tốt chính mình chạy nhanh, không phải vậy sợ rằng liền muốn chọc giận cái này hắc bang lão đại. Hắn đã có thể được xem là tận lực bảo vệ sở cảnh sát uy nghiêm, dù sao dưới tình huống này, có thể không bị Mạ Dồn Nhị bị dọa sợ đến run chân đã rất không tồi. Mạ Dồn Nhị đắc ý cười cười, nhìn cảnh viên mở ra cửa tù sau đó, liền sải bước đi vào trong. Hắn đi tới Bèn Trình trước mặt, vỗ vỗ bả vai nói ra, "Bèn Trình, bằng hữu của ta, ngươi chịu khổ. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết cái này hết thảy." Bèn Trình nhìn Mạ Dồn Nhị, trên mặt lộ ra một tia phức tạp nụ cười. "Đa tạ Mạ Dồn Nhị các hạ." Hắn nói ra, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác châm biếm cùng lạnh lùng. Mạ Dồn Nhị cũng không có nhận thấy được Bèn Trình khác thường, hắn tiếp tục nói, "Bất quá, ngươi bây giờ vẫn không thể rời đi nơi này. Ta cần ngươi trước tiên tại đây đợi một thời gian ngắn, chờ danh tiếng qua lại nói." Bèn Trình gật đầu một cái, biểu thị đồng ý trong lòng của hắn minh bạch, hiện tại ly khai cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Dù sao, Tần Dương đã đối với hắn sản sinh sát ý, nếu như bây giờ tùy tiện rời khỏi sở cảnh sát, sợ rằng sẽ gặp phải Tần Dương truy sát. Mà lưu ở trong bốt cảnh sát, ít nhất còn có thể được nhất định bảo hộ. Ngay tại lúc này, cửa tù truyền ra ngoài đến một loạt tiếng bước chân. Bèn Trình cùng Mạ Dồn Ý đều cảnh giác quay đầu đi, chỉ thấy một người vóc dáng khôi ngô cảnh sát đi tới. Cầm trong tay hắn một phần văn kiện, đi tới Mạ Dồn Ý trước mặt nói ra, "Mạ Dồn Ý các hạ, đây là ngài bảo lãnh văn kiện. Ngài bây giờ có thể rời khỏi." Mạ Dồn Ý nhận lấy văn kiện, liếc mắt nhìn sau đó liền đưa cho Bèn Trình. "Bèn Trình, ngươi trước xem một chút phần văn kiện này." Chương 314, một đợt chiến đấu kịch liệt chương 314, một đợt chiến đấu kịch liệt hắn nói ra. Bèn Trình nhận lấy văn kiện, cẩn thận nhìn một lần sau đó, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. "Đa tạ Mạ Dồn Ý các hạ." Hắn nói ra, sau đó đem văn kiện đưa trả lại cho Mạ Dồn Ý. Mạ Dồn Ý gật đầu một cái, "Đúng, đối với người cảnh sát kia nói ra, chúng ta đi thôi." Cảnh sát đáp một tiếng, liền dẫn Mạ Dồn Ý rời khỏi phòng giam. Bèn Trình nhìn bóng lưng, trong tâm âm thầm tự định giá tiếp xuống dưới kế hoạch. Mấy ngày sau, Bèn Trình đạt được bảo lãnh thời cơ. Hắn đi ra sở cảnh sát đại môn, hít sâu một cái tự do không khí. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trong tâm âm thầm phát thệ, "Tần Dương các hạ, ngươi chờ xem đi, ta Bèn Trình tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng." Hắn bước ra bước, hướng phía địa bàn mình đi tới. Dọc theo đường đi, hắn đều đang suy tư làm sao đối phó Tần Dương. Dựa vào lực lượng bản thân là không cách nào cùng Tần Dương chống lại. Vì vậy mà, hắn nhất thiết phải tìm kiếm Minh Hữu, liên hợp những hắc bang khác thế lực đến đối kháng Tần Dương. Bèn Trình tìm ra mấy cái nguyện ý hợp tác với hắn hắc bang lão đại. Tu tập được, thương thảo đối phó Tần Dương kế hoạch. Tần Dương cái người này rảo chân nhăn âm hiểm, chúng ta nhất thiết phải cẩn thận ứng đối. Bèn Trình nói, chúng ta trước tiên có thể trong bóng tối điều tra hành tung cùng lực điểm, sau đó lại tìm cơ hội phát động công kích. Những hắc bang khác lão đại dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý Tần Dương hẳn là một cái đối thủ khó dây dưa. Nếu mà không cẩn thận ứng đối, rất có thể sẽ thiệt thòi lớn. Bèn Trình cùng các đồng minh bắt đầu đúng, đối với Tần Dương trong bóng tối điều tra. Phái ra thủ hạ tứ sứ hỏi thăm Tần Dương tin tức, thu thập hành tung cùng lực điểm. Tìm ra một ít manh mối hữu dụng. Tần Dương gần nhất thường xuyên ra vào một nhà cao cấp hộp đêm. Một cái thủ hạ hướng về Bèn Trình báo cáo nói, hơn nữa, hắn mỗi lần đi đều sẽ mang theo một ít trọng yếu thủ hạ. Bèn Trình nghe vậy ánh mắt sáng lên. Đây là một cái cơ hội tốt. Hắn nói, chúng ta có thể thừa dịp hắn không ở thời điểm, đối với địa bàn phát động đột tập. Cứ như vậy, cho dù hắn trở về cũng không kịp. Những hắc bang khác lão đại dồn dập biểu thị đồng ý ngay sau đó, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch đánh bất ngờ. Tập trung nhân thủ cùng vũ khí, chuẩn bị tại bóng đêm dưới sự che chở đúng, đối với Tần Dương địa bàn phát động công kích. Nhưng mà, liền chuẩn bị hành động tối hôm trước bên trên, Tần Dương lại đột nhiên sớm trở lại địa bàn mình. Hắn biết được Bèn Trình cùng các đồng minh chính tại mưu đồ bí mật đối phó tin tức sau đó, quyết định sớm dùng hành động. Tần Dương mang theo thủ hạ nhóm đi tới Bèn Trình địa bàn bên ngoài. Hắn nhìn trước mắt tòa này đèn đuốc sáng choang kiến trúc, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. "Bèn Trình, ngươi lần này chết chắc." Hắn thấp giọng nói ra. Nói xong, hắn vất tay một cái, tỏ ý bọn thủ hạ bắt đầu hành động. Bọn thủ hạ nghe vậy dồn dập xông lên phía trước, bắt đầu tấn công Bèn Trình địa bàn. Bèn Trình biết được tin tức sau đó, liền vội vàng tổ chức bọn thủ hạ tiến hành chống cự. Nhưng mà, bởi vì Tần Dương nhân thủ rất nhiều lại vũ khí tinh xảo, Bèn Trình bọn thủ hạ rất nhanh liền thua trận. Bèn Trình nhìn trước mắt thế, trong tâm âm thầm nóng nảy. Nếu mà tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình rất có thể sẽ bị Tần Dương bắt lấy. Ngay sau đó, hắn quyết định dùng thủ đoạn cuối cùng, chạy trốn. Hắn thừa dịp loạn lẫn vào trong đám người, hướng phía một cái hẻm nhỏ chạy đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp trốn thời điểm đi ra ngoài, lại bị Tần Dương thủ hạ ngăn cản. "Bèn Trình, ngươi còn muốn chạy tới đó?" Một cái thủ hạ hô. Bèn Trình nhìn trước mắt địch nhân, trong tâm một phiến tuyệt vọng. Bản thân đã không đường có thể lui. Ngay tại lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, là Mạ Dồn Ý. Mạ Dồn Ý mang theo thủ hạ nhóm chạy tới hiện trường. Hắn nhìn Bèn Trình bị nhốt bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia tâm tình rất phức tạp. "Bèn Trình, lần này ta tới cứu ngươi." Hắn nói ra. Nói xong, hắn chỉ huy thủ hạ nhóm đúng, đối với Tần Dương thủ hạ phát động công kích. Kích chiến, đem Tần Dương bọn thủ hạ đánh lui. Bèn Trình nhân cơ hội thoát khỏi hẻm nhỏ, cùng Mạ Dồn Ý tụ họp chung một chỗ. "Đa tạ Mạ Dồn Ý các hạ." Bèn Trình cảm kích nói ra. Mạ Dồn Ý khoát khoát tay nói ra, "Không cần cảm ơn ta. Chúng ta là bằng hữu sao? Bất quá chuyện lần này qua đi, ngươi được, phải suy nghĩ thật kỹ làm sao đối phó Tần Dương." Hắn cũng không là một cái dễ dàng đối phó địch nhân. Bèn Trình gật đầu một cái biểu thị đồng ý trong lòng của hắn minh bạch, chuyện lần này chỉ là một cái bắt đầu. Nếu như muốn giải quyết triệt để cùng Tần Dương ân oán, hắn nhất thiết phải bỏ ra. Bèn Trình cùng Mạ Dồn Ý bắt đầu càng thêm chặt chẽ hợp tác lên. Đưa ra đối phó Tần Dương kế hoạch, không hề đứt đoạn tìm kiếm mới minh hữu cùng vũ khí đến tăng cường thực lực của chính mình. Mà Tần Dương bên kia cũng không có nhà rỗi. Hắn biết được Bèn Trình cùng Mạ Dồn Ý chính tại liên thủ đối phó hắn sau đó, cũng bắt đầu tích cực chuẩn bị đến cách đối phó. Hắn tập trung nhân thủ cùng vũ khí đến tăng cường chính mình phòng ngự lực lượng, còn phái ra bọn thủ hạ tứ sứ hỏi thăm Bèn Trình cùng Mạ Dồn Ý tin tức để tùy thời làm ra phản ứng. Liên loại này, tam phương thế lực tại Gò Thảm thành phố Hắc Bang thế giới bên trong bày ra một đợt kịch liệt tỷ đấu. Công kích lẫn nhau phòng bị, lẫn nhau tính toán đối phương nhược điểm để nhất cử đem đánh tan. "Bèn Trình, ngươi lần này lại nghĩ đùa bỡn hoa chiêu gì?" Tần Dương lần cùng Bèn Trình đang rằng co cười lạnh nói, "Đừng tưởng rằng cùng Mạ Dồn Ý liên thủ liền có thể đánh bại ta. Hai người các ngươi cộng lại cũng không phải ta đối thủ." Bèn Trình nghe vậy cũng không hề tức giận. Bèn Trình loạn choạng tốc độ, chậm rãi đi ra kia u ám ở bước nhà giam. Trong ánh mắt để lộ ra vẻ bề bại, nhưng mà mình không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất thiết phải làm ra thay đổi. Mã Johnny đứng tại cửa tù bên ngoài, lạnh lùng nhìn hắn. Trong ánh mắt vừa có trào phúng cũng có cảnh cáo, đang nói, lần này coi như là cho ngươi một bài học. Bèn Chín bận rộn gật đầu không ngừng, biểu thị bản thân đã minh bạch Mã Johnny ý tứ. Trong lòng của hắn tuy nhiên tràn đầy khuất đục cùng phẫn nộ, nhưng ngoài mặt cũng không dám chút nào biểu lộ. Mình bây giờ còn không là Mã Johnny đối thủ, nhất thiết phải học biết tận nhẫn. Mã Johnny nhìn Bèn Chín kia ngoan ngoãn bộ dáng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bèn Chín mặt, là đang an ủi hắn, hoặc như là đang giễu cợt hắn. Không có việc gì, đi thôi. Mã Johnny lạnh nhạt nói, đúng sau đó xoay người rời đi. Bèn Chín đứng tại chỗ, nhìn Mã Johnny bóng lưng từ từ đi xa. Trong tâm ngũ vị tạp trần, vừa có đúng, đối với Mã Johnny oán hận, cũng có đúng, đối với chính mình tự trách cùng nghĩ lại. Chính mình nhất thiết phải làm ra thay đổi, tài năng mới có thể ở nơi này bên trong sinh tồn được. Trải qua một đoạn thời gian tu chỉnh, Bèn Chín tinh thần trạng thái từng bước khôi phục lại. Hắn dùng túi đựng nước đá đắp đến kia bầm đen hốc mắt, cảm thụ được rét lạnh xúc cảm mang theo tí tí làm dịu. Sau đó, hắn cầm điện thoại di động lên, gọi thông Tần Dương điện thoại. "Này, Ô Soạn, ngươi có khỏe không?" Bên đầu điện thoại kia truyền đến Tần Dương thân thiết thăm hỏi sức khỏe âm thanh. Bèn Chín trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, tìm ra một cái có thể bày tỏ đối tượng. "Ta rất tốt, Tần Dương các hạ." Bèn Chín trong thanh âm mang theo một tia chua chát cùng thản tiếng, vừa mới trải qua một đợt chiến đấu kịch liệt. Chương 315, ứng đối hết thể khiêu chiến chương 315, ứng đối hết thể khiêu chiến. Tần Dương nghe ra Bèn Chín trong thanh âm khác thường, ân cần hỏi, "Làm sao, Ô Soạn, ngươi thanh âm nghe có chút không thích hợp." Bèn Chín bận rộn cụ hai tiếng, thanh thanh giọng nói, cố gắng che giấu tâm tình mình. Có thể là có chút cảm lạnh, gần nhất khí trời không tốt lắm. Hắn thuận miệng mở cớ. Tần Dương quan tâm lập tức mà đến, "Ngươi phải bảo trọng thân thể a, Ô Soạn. Thiên phú của ngươi chính tại từng bước chuyển hóa thành tài năng, cho nên khỏe mạnh là quan trọng nhất. Chỉ có loại này, ngươi tài năng mới có thể phát huy đầy đủ ra năng lực mình." Bèn Chín rất được sao động, hắn cảm nhận được Tần Dương chân thành cùng quan tâm. Chính mình cũng không phải chiến đấu một mình, còn có giống như Tần Dương loại này bằng hữu ở hắn. "Ta biết, ngươi quan tâm, Tần Dương các hạ." Bèn Chín chân thành hồi đáp. Tần Dương cười cười, sau đó chuyển đề tài, "Đúng, kế hoạch chúng ta hẳn là tiến hành bước kế tiếp. Là thời điểm đối với Mã Johnny dùng hành động." Bèn Chín trong tâm đột nhiên siết chặt, hắn có một số do dự cùng băn khoăn. "Chính là, Tần Dương các hạ, ta còn có một ít băn khoăn." Hắn dò xét tính nói. Tần Dương cũng không có cảm thấy bất ngờ, hắn đã sớm ngờ tới Bèn Chín sẽ có phản ứng như vậy. "Ngươi nói đi, Ô Soạn. Có băn khoăn gì đều có thể nói ra, chúng ta thương lượng với nhau giải quyết." Bèn Chín hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, "Ta biết Mã Johnny thế lực rất cường đại, chúng ta nếu mà đường đột hành động mà nói, có thể sẽ gặp phải phản kích. Hơn nữa, ta hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục lại, trạng thái thân thể cũng không được khá lắm." Tần Dương nghe về sau, trầm mặc một hồi mà. Sau đó, hắn giọng kiên định nói, "Ô Soạn, ta hiểu ngươi băn khoăn, nhưng mà, chúng ta không thể bởi vì sợ liền buông tha hành động. Mã Johnny thế lực sát thực cường đại, nhưng chúng ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Hơn nữa, chính là bởi vì ngươi hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục lại, cho nên chúng ta mới phải nhanh một chút dùng hành động. Nếu không mà nói, chờ Mã Johnny hoàn toàn nắm giữ ngươi tình huống, chúng ta thì càng thêm bị động." Bèn Chín nghe Tần Dương mà nói, trong lòng dâng lên một luồng dũng khí. Mình không thể còn như vậy rụt rè e sợ đi xuống, nhất thiết phải dũng cảm đối mặt khiêu chiến, mới có thể thắng thắng lợi. "Ngươi nói đúng, Tần Dương các hạ. Ta không thể bởi vì sợ liền buông tha hành động. Ta sẽ tận lực điều chỉnh xong chính mình trạng thái, vì là tiếp xuống dưới kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng." Bèn Chín kiên định nói. Tần Dương nghe về sau, gật đầu hài lòng. "Rất tốt, Ô Soạn. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ làm được. Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành đánh bại Mã Johnny." Bèn Chín cúp điện thoại, trong tâm tràn đầy đấu trí. Bản thân đã không còn là cái kia mặc người chém giết tiểu nhân vật. Hắn phải dùng chính mình đi thay đổi bản thân vận mệnh. Bèn Chín bắt đầu càng thêm cố gắng tu luyện chính mình. Hắn không ngừng tăng lên thân thể của mình tố chất cùng chiến đấu kỹ xảo, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn cùng linh hoạt. Cùng lúc, càng sâu sắc hơn nghiên cứu Mã Johnny thế lực cùng nhược điểm, tìm kiếm có thể đánh bại chỗ mấu chốt. Tần Dương cũng không có nhàn rỗi, hắn một mực tại trong bóng tối điều tra Mã Johnny tình huống, thu thập đủ loại tin tức hữu dụng cùng tình báo. Nếu muốn đánh bại Mã Johnny, thì nhất định phải làm được biết người biết ta, tài năng mới có thể trăm chiến không thua. Hôm sau, Bèn Chín cùng Tần Dương cảm thấy thời cơ đã thành thục, bắt đầu chế định cặn kẽ kế hoạch hành động, chuẩn bị đúng đối với Mã Johnny phát động đả kích chí mạng. Gió táp mưa sa ban đêm, Bèn Chín cùng Tần Dương mang theo một đám tinh anh thủ hạ, lén lút lẻn vào Mã Johnny lãnh địa. Một đường quá quan chẳng tướng, đi tới Mã Johnny trước mặt. Mã Johnny nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Bèn Chín cùng Tần Dương, trên mặt lộ ra kinh ngạc và phẫn nộ vẻ mặt. Hắn không nghĩ đến chính mình vậy mà sẽ bị cả hai cái tiểu tử cho tinh kế. "Các ngươi lại dám phản bội ta?" Mã Johnny giận dữ hét. Bèn Chín lạnh lùng nhìn Mã Johnny, nói ra, "Phản bội? Ngươi sai. Chúng ta trước đến giờ liền không có chính thức trung thành với ngươi. Chúng ta chỉ là đang lợi dụng ngươi mà thôi." Mã Johnny nghe về sau, giận đến toàn thân phát run. Chính mình hôm nay sợ rằng là khó tránh hai kiếp, nhưng hắn vẫn là không cam lòng liền loại này thua rơi hết thảy. "Các ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Quá ngây thơ." Mã Johnny gầm thét, chuẩn bị phát động cuối cùng phản kích. Nhưng mà, Bèn Chín cùng Tần Dương nhưng không có cho hắn cơ hội này. Bèn Chín nhanh chóng đáp lại, "Không có, Tần Dương các hạ, ngài cứ việc yên tâm, ta duy nhất trung thành chính là một mình ngài." Tần Dương tại bên đầu điện thoại kia khẽ mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, "Đồng bọn, ổ soạn, chúng ta chính là đồng bọn a." Bèn chìm trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn lớn tiếng đáp lại, "Không sai, chúng ta chính là đồng bọn." Sau khi cúp điện thoại, Bèn chìm vẫn nằm ở trạng thái phấn khởi, bị đánh máu gà mở dạng, bình thường. Hắn ý thức được, loại này thiết lập ràng buộc chiêu số vậy mà như thế hiệu quả, khó trách kiếp trước người nhà hiệp hệ liệt có thể quay đến 10 bộ hơn. Tần Dương cũng cảm thán không thôi, hắn đem trước mặt kế hoạch trong danh sách lại vạch đi một bút. Đang cùng Bèn chìm trò chuyện lúc trước, hắn trước tiên kết nối phản cổn điện thoại. "Tần Dương, hôm nay thủ hạ ta lại có một cái hắc bang đầu mục không rõ ràng chết." Phản cổn trong thanh âm hiện ra vẻ hề bại cùng bất đắc dĩ. Tần Dương trong lòng hơi động, hắn căn cứ vào nội dung cốt truyện phát triển suy đoán, cái này chết đi hắc bang đầu mục cùng phỉ cái MONE thủ hạ mục triệt quan hệ tốt vô cùng. Tại phỉ cái cố gắng mời chào mục triệt trong quá trình, vì là loại bỏ chứng ngại, nàng hạ lệnh trừ rơi cái này tên đầu mục. Xem ra phỉ cái đã không kịp chờ đợi, nàng muốn thay thế ngài vị trí. Tần Dương thẳng thắn nói. Phản côn trầm mặc một hồi mà, sau đó thở dài, "Đúng vậy à, trong khoảng thời gian này trừ bở dụ sở cảm nhận được mùa xuân khí tức bên ngoài, ta cũng tỏa sáng thứ hai xuân. Lisa ở bên cạnh ta, để cho ta cảm giác mọi thứ đều trở nên dễ chịu như vậy và mỹ hảo." Tần Dương nghe vậy có chút kinh ngạc, "Lisa, nàng không phải vẫn đối với ngài khi nóng khi lạnh sao?" "Ha, Tần Dương, ngươi cũng chớ xem thường ái tình ma lực." Phản Côn cười nói, "Lisa bây giờ nói nàng không muốn rời khỏi ta, muốn cùng ta cùng chung cuộc đời còn lại. Cái này khiến ta trong lòng hắn tầm quan trọng, thậm chí vượt qua quyền thế." Tần Dương nghe vậy lọt vào trầm tư. Hắn ý thức được, ái tình lực lượng sát thực cường đại, nó có thể khiến cho một người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, hắn cũng biết, tại Hắc Bang thế giới bên trong, loại này ái tình thường thường khó có thể lâu dài. Bởi vì tại đây, quyền thế và lợi ích mới là vĩnh hằng chủ đề. "Phản Côn, ngài phải cẩn thận nhiều chút." Tần Dương nhắc nhở nói, "Vì cái nếu đã độc thủ, liền sẽ không dễ dàng thu tay lại." "Ngài được, phải tăng cường đề phòng, đừng để cho nàng có cơ hội để lợi dụng được." "Yên tâm đi, Tần Dương." Phản Côn tự tin nói, "Ta cũng không là dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Hơn nữa, ta hiện tại có Lisa, càng thêm có lòng tin ứng đối hết thảy khiêu chiến." Tần Dương gật đầu một cái, tuy nhiên hắn đúng, đối với Phản Côn tự tin có một số lo âu, lúc này chỉ có thể dựa vào Phản Côn lực lượng bản thân. Hắn vô pháp trực tiếp tham gia Hắc Bang nội bộ tranh đấu, nếu không chỉ sẽ để cho sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Chương 316, đặt thành bước đầu nhận thức chung chương 316, đặt thành bước đầu nhận thức chung sau khi cúp điện thoại, Tần Dương bắt đầu suy nghĩ kế hoạch bước kế tiếp. Hắn ý thức được, vì cái hành động đã càng ngày càng thường xuyên cùng lớn mật. Nếu mà nàng thật thay thế Phản Côn vị trí, như vậy toàn bộ gò thảm thành phố Hắc Bang bố cục đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản nàng. Tần Dương tự đủ. Ngay tại lúc này, điện thoại di động lại vang lên lần nữa. Hắn liếc mắt nhìn điện thoại gọi đến biểu thị là Bèn Chỉnh đánh tới. "Tần Dương các hạ, ta có trọng yếu tình báo muốn báo cáo." Bèn Chỉnh trong thanh âm mang theo một tia cấp thiết. "Nói đi, Ô Soạn." Tần Dương ngồi thẳng thân thể, lắng nghe. "Ta vừa mới nhận được tin tức, vì cái chính đang bí mật sách lược một đợt đối với Phản Côn tập kích." Bèn Chỉnh nói, nàng tính toán lợi dụng thủ hạ thế lực, nhất cử đem Phản Côn lật đổ. Tần Dương nghe vậy cau mày một cái, tin tức này có thể tin được không? "Tuyệt đối đáng tin." Bèn Chỉnh khẳng định nói, "Thủ hạ ta tận mắt thấy vì cái cùng dưới tay nàng đang bí mật thương nghị chuyện này." Tần Dương gật đầu một cái, "Được, ta biết. Ngươi tiếp tục chú ý phỉ cái hướng đi, có bất cứ tin tức gì tùy thời hướng về ta báo cáo." Sau khi cúp điện thoại, Tần Dương lọt vào trầm tư. Hắn ý thức được, trận này Hắc Bang nội bộ tranh đấu đã càng ngày càng kịch liệt. Nếu mà không kịp lúc dùng các biện pháp, rất có thể sẽ dẫn phát một đợt đại quy mô mâu thuẫn. Ta phải tìm ra một cái điểm thăng bằng. Tần Dương tự đủ, cũng không có thể khiến cho phỉ cái được như ý, cũng không thể để cho Phản Côn chịu đến quá lớn thương hại. Ngay tại lúc này, trong đầu thoáng qua một cái ý niệm. Hắn nhớ tới một người, Bở Dụ Sơ Minh. Với tư cách gọ thảm thành phố Phú Hào cùng Từ Thiện gia, Bở Dụ Sở tại Hắc Bang bên trong cũng có sức ảnh hưởng nhất định. Nếu mà hắn có thể ra mặt điều giải trận tranh đấu này, có lẽ có thể tìm ra một cái hòa bình phương án giải quyết. "Đúng, tìm Bở Dụ Sở." Tần Dương vỗ một cái bàn, quyết định lập tức hành động. Hắn cầm điện thoại di động lên, gọi thông Bở Dụ Sở điện thoại. Nhưng mà, bên đầu điện thoại kia lại chuyển tới một băng lãnh giọng nữ, "Thật xin lỗi, ngài bấm dãy số đã tắt máy." Tần Dương có một số thất vọng, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn quyết định tự mình đi tìm Bở Dụ Sở, trước mặt cùng hắn nói chuyện một chút. Hắn mặc vào áo khoác, đi ra phòng làm việc. Dọc theo đường đi, hắn đều đang suy tư nói như thế nào phục Bở Dụ Sở tham gia trận này Hắc Bang tranh đấu. Bở Dụ Sở mặc dù có mãnh liệt tinh thần chính nghĩa, nhưng hắn cũng không nguyện ý trực tiếp cuốn vào Hắc Bang phân tranh bên trong. Tần Dương tìm ra Bở Dụ Sở chỗ ở, hắn gõ cửa một cái chờ đợi đến Bở Dụ Sở đáp ứng. Một lát nữa mà, cửa mở ra. Bở Dụ Sở đứng ở cửa, nhìn Tần Dương có chút kinh ngạc, "Tần Dương, làm sao ngươi tới?" Tần Dương mỉm cười nói, "Bở Dụ Sở, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói chuyện." Bở Dụ Sở gật đầu một cái, tỏ ý Tần Dương vào nhà. Ngồi trên ghế salon ở phòng khách, bắt đầu trò chuyện. "Bở Dụ Sở, ta biết ngươi đối Hắc Bang sự tình không có hứng thú." Tần Dương đi thẳng vào vấn đề nói, "Nhưng tình huống lần này có một số đặc thù. Vì cái MONE chính đang bí mật sách lược một đợt đối với Phản Côn tập kích, nếu để cho nàng được như ý, toàn bộ gò thảm thành phố Hắc Bang bố cục đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất." Bở Dụ Sở nghe vậy cau mày một cái, "Đây đúng là một vấn đề. Nhưng ta có thể làm cái gì đây? Ta lại không thể trực tiếp tham gia Hắc Bang trong tranh đấu." Tần Dương lắc đầu một cái, "Ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi trực tiếp tham gia. Nhưng ngươi có thể lợi dụng ngươi sức ảnh hưởng cùng tư nguyên, trợ giúp ta nhóm tìm ra một cái hòa bình phương án giải quyết." Bở Dụ Sở lọt vào trầm tư. Một lát nữa mà, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Dương, "Được rồi, ta nguyện ý thử xem. Nhưng ngươi được, phải nói cho ta, cụ thể làm như thế nào làm?" Tần Dương mỉm cười gật đầu một cái, "Rất đơn giản. Ngươi chỉ cần ra mặt điều giải trận tranh đấu này, để cho phỉ cái cùng phản cồn ngồi xuống nói chuyện một chút. Ta tin tưởng, chỉ cần nguyện ý câu thông, liền nhất định có thể tìm được một cái phương án giải quyết." Vỡ dù sờ gật đầu một cái, "Được, ta sẽ thử thử. Nhưng ngươi được, phải bảo đảm ta an toàn sẽ không nhận uy hiếp." "Đương nhiên." Tần Dương khẳng định nói, "Ta sẽ an bài nhân thủ bảo hộ ngươi an toàn. Hơn nữa, ta cũng sẽ cùng phỉ cái, phản cồn liên lạc tốt, để cho thân phận ngươi cùng ý đồ." Vỡ dù sờ nghe vậy yên tâm gật đầu, "Vậy thì tốt, ta sẽ mau chóng an bài thời gian và gặp mặt." Tần Dương mỉm cười vỗ vỗ Vỡ dù sờ bả vai, "Ngươi, Vỡ dù sờ, ngươi thật là người tốt." Vỡ dù sờ cười cười, "Đừng nói như vậy, Tần Dương. Ta chỉ là hy vọng gọi thảm thành phố có thể cùng bình ổn định mà thôi." Liên loại này, Tần Dương cùng Vỡ dù sờ đạt thành nhận thức chung, quyết định tìm một cái hòa bình giải quyết hắc bang tranh đấu phương án. Mà Tần Dương cũng ý thức được, có đôi khi, lợi dụng chính mình sức ảnh hưởng cùng tư nguyên, vì là người khác cung cấp giúp đỡ hòa, cũng là một loại vô cùng trọng yếu năng lực. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Vỡ dù sờ bắt đầu tích cực chuẩn bị điều giải công việc. Hắn liên hệ phỉ cái cùng phản cồn, an bài gặp mặt thời gian và địa điểm. Mà Tần Dương thì trong bóng tối tập trung nhân thủ, bảo đảm Vỡ dù sờ an toàn. Đêm về khuya muộn, phỉ cái, phản cồn cùng Vỡ dù sờ ngồi một trường trên bàn đàm phán. Mặt đối mặt ngồi, bầu không khí khẩn trương ngưng tụ nặng. Tần Dương đứng tại Vỡ dù sờ sau lưng, cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh hết thảy. Trận này đàm phán kết quả đem trực tiếp ảnh hưởng đến Gotham thành phố Hắc Bang hướng đi. Vì cái, phản cồn. Vỡ dù sờ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ta biết các ngươi ở giữa có rất ân sâu khám nghiệm. Nhưng ta cho rằng, thông qua đối thoại cùng câu thông, chúng ta nhất định có thể tìm được một cái phương án giải quyết. Vì cái cùng phản cồn nhìn nhau liếc mắt, đều không nói gì. Hiển nhiên đúng, đối với, Vỡ dù sờ đề nghị nắm giữ thái độ hoài nghi. Tần Dương thấy vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vỡ dù sờ bả vai, tỏ ý hắn tiếp tục tiếp. Vỡ dù sờ hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta biết các ngươi đều không tín nhiệm đối phương. Nhưng tin tưởng ta, ta là thật lòng hy vọng gọ thảm thành phố có thể cùng bình ổn định. Chỉ cần các ngươi nguyện ý thả xuống ngân đoán, vì là gọ thảm thành phố ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể tìm được một cái cùng thắng phương án giải quyết. Vì cái cùng phản cồn lần nữa trao đổi ánh mắt. Lần này, vẻ mặt tựa hồ có hơi giãn ra. Thần Dương trong tâm vui mừng, kế hoạch mình đã lần đầu gặp hiệu quả. Mặc dù sợ bắt đầu dẫn đạo phỉ cái cùng phản cồn tiến hành thâm nhập đối thoại cùng câu thông. Thảo luận mỗi người kháng cáo cùng phòng tuyến cuối cùng, cũng biểu đạt đúng, đối với kỳ vọng cùng nguyện cảnh. Tuy nhiên trong quá trình có một số tranh chấp cùng khác nhau, nhưng tổng thể đến nói, bầu không khí vẫn là từng bước hòa hoãn lại. Tần Dương đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát cái này hết thảy. Hắn ý thức được, trận này đàm phán hoàn thành hay không, không chỉ quyết định bởi với Vỡ dù sờ điều giải năng lực, còn quyết định bởi với phỉ cái cùng phản cồn là có hay không chính nguyện ý thả xuống ngân đoán, vì là gọ thảm thành phố nỗ lực. Đi qua mấy cái giờ đàm phán sau đó, phỉ cái cùng phản cồn đạt thành bước đầu nhận thức chung. Chương 317, các ngươi đám này phản đồ. Chương 317, các ngươi đám này phản đồ. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, loang lổ vẩy vào gò thảm thành phố nơi nào đó bang phái cứ điểm trong đại sảnh. Trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương mà lại áp lực bầu không khí, biểu thị sắp phát sinh không tầm thường. "Đừng, khắc, Lisa phụ thân, phản cồn, tại Hắc Bạch lưỡng đạo đều cực có danh vọng lão đại, ngồi nghiêm chỉnh với rộng lớn sau bàn làm việc, chuẩn bị xử lý bang phái công việc hàng ngày." Ken 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 chuông. Một hồi dồn dập chuông điện thoại đánh vỡ bên trong phòng yên tĩnh. Phản cồn khẽ nhíu mày, nhanh chóng nhận điện thoại. Bên đầu điện thoại kia, truyền tới một đi qua đổi giọng xử lý giọng nam. Thanh âm âm u phản cồn tiên sinh, ngài nữ nhân Lị Xạ bây giờ đang ở trên tay ta. Đối phương cố ý ngừng dừng một cái, tựa hồ đang quan sát phản cồn phản ứng. Phản cồn tiên sinh, ngài nữ nhân Lị Xạ bây giờ đang ở trên tay ta, ngài còn muốn gặp lại nàng sao? Những lời này bị lặp lại một lần, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp cùng khiêu khích. Nghe đến đó, phản cồn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái mét. Hắn nắm chặt điện thoại tay không tự chủ ra tăng lực đạo, chỉ tiếc bởi vì dùng lực mà trở nên trắng. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, dùng kiên định ngữ khí trả lời, đương nhiên, ta nghĩ. Bên đầu điện thoại kia truyền đến một hồi mơ hồ mà hỗn loạn thanh âm, trong đó xen lẫn Lị Xạ yếu ớt tiếng cầu xin tha thứ cùng mơ hồ đánh nhau âm thanh. Thanh âm này giống như là một thanh sắc bén đao, hung hãn mà sáp tại phản cồn trong lòng. Tâm đột nhiên một nắm chặt, đau đớn khó nhịn. Chẳng mấy chốc sẽ có người trung gian liên hệ ngài. Đối phương tựa hồ rất hài lòng phản cồn phản ứng, nói xong câu đó sau đó liền cúp điện thoại. Tần Dương, phản cồn bên người trợ thủ đắc lực, một mực đứng ở bên cạnh lặng lẽ quan sát cái này hết thảy. Hắn thấy vậy, lập tức làm bộ một bộ lo lắng bộ dáng, "Đúng, đối với..." Phản cồn nói ra, "Phản cồn các hạ, vô luận đối phương đề xuất điều kiện gì, ngài đều tuyệt đối không nên kích động." Phản Cồn không trả lời, chỉ là lặng lẽ để điện thoại xuống, hai mắt trống rỗng nhìn đến phía trước. Trong tâm tràn đầy phẫn nộ cùng lo âu, nhưng vào giờ phút này, hắn nhất thiết phải gắng giữ tỉnh táo, mới có thể cứu ra Lị Xạ. Ngay tại lúc này, bên ngoài tiểu đệ mang theo một cái không tưởng tượng nổi người đi tới. "Victor, Phản Cồn khác thân tín, thấy vậy lập tức nên đón, mục đích chỉ, quăng, nhìn chằm chằm người tới." "Phản Cồn các hạ, ngài hẳn biết." Tần Dương đi tới Phản Cồn bên người, nhẹ giọng nói, "Mượn dạng, bình thường, loại này người trung gian thường thường cũng là hậu trường hấp thụ có khả năng rất lớn." Phản Cồn khẽ gật đầu, trong tâm đã có dự cảm, chuyện lần này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng mà, hắn quan tâm hơn là Lị Xạ an toàn, nó đều có thể tạm thời thả một bên. Người tới chính là phỉ cái Muni, hơn một năm trước bị Phản Cồn cứu, cũng từng bước trở thành thủ hạ của hắn tướng tài đắc lực nữ nhân. Nhưng mà, hôm nay nàng lại phản bội Phản Cồn, trở thành địch nhân. Phỉ Cái ánh mắt phức tạp mà thâm thúy, cất giấu vô số bí mật cùng âm mưu. Nhưng mà, đối với Phỉ Cái đến nói, Lì Xạ trong lòng hắn địa vị đã siêu việt hết thảy. Nàng sở dĩ phản bội Phản Cồn, cũng là bởi vì nàng cảm thấy Phản Cồn đúng, đối với Lì Xạ yêu mến cùng coi trọng đã ảnh hưởng đến nàng địa vị. Nàng ghen ghét Lì Xạ, ghen ghét nàng có thể có được Phản Cồn toàn bộ yêu cùng chú ý, vì vậy mà nàng quyết định lợi dụng cơ hội lần này, đem Lì Xạ từ Phản Cồn bên người đoạt, dùng cái này để chứng minh bản thân giá trị cùng địa vị. Phản Cồn các hạ, đã lâu không gặp. Phỉ Cái mỉm cười đi vào phòng, nàng trong nụ cười tràn đầy khiêu khích cùng đắc ý, xem ra chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có hợp tác thời cơ. Phản Cồn lạnh lùng nhìn Phỉ Cái, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Hắn không nghĩ đến, chính mình đã từng cứu nữ nhân, vậy mà sẽ phản bội chính mình, làm ra như thế bị ổi sự tình. Phỉ Cái, ngươi vì sao phải làm như vậy? Phản Cồn tận lực để cho mình ngữ khí giữ vững bình tĩnh, nhưng trong thanh âm run rẩy vẫn là bại lộ nội tâm của hắn phẫn nộ. Vì sao? Phỉ Cái cười lạnh một tiếng, Phản Cồn các hạ, ngài khó nói vẫn chưa rõ sao? Ở nơi này, chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Mà ngài lại đem sở hữu yêu cùng chú ý đều cho Lì Xạ, cái này khiến ta làm sao cam tâm? Ta phải muốn chứng minh chính mình giá trị, nhất định phải để cho người xem đến, ta Phỉ Cái Mù Nhi mới là thích hợp nhất đứng tại bên người ngài người. Nghe đến đó, Phản Cồn đã triệt để mất đi kiên nhẫn. Hắn đột nhiên đứng lên, chỉ đến Phỉ Cái nổi giận nói, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa phản đồ. Ta cứu ngươi một mệnh, nhưng ngươi loại này báo đáp ta. Ngươi thật là quá khiến ta thất vọng. Phỉ Cái lại không thèm để ý chút nào Phản Cồn nổi giận. Nàng mỉm cười lắc đầu một cái, nói ra, thất vọng. Phản Cồn các hạ, ngài hẳn là cảm thấy thật may mắn mới đúng. Bởi vì, rất nhanh ngài thì sẽ mất đi quan trọng nhất người. Mà cái này hết thảy đều là bởi vì ta. Nói xong câu đó, Phỉ Cái liền chuyển thân rời phòng. Nàng bóng lưng hiện ra như vậy quyết tuyệt cùng lãnh khốc, đã triệt để vứt bỏ quá khứ bản thân. Phản Cồn đứng tại chỗ, nhìn Phỉ Cái bóng lưng rời đi, trong tâm tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Chuyện lần này đã vượt xa khỏi trưởng không phạm vi, hắn nhất định phải nhanh tìm ra người trung gian, cứu ra Lì Xạ. Nếu không, hắn sẽ mất đi quan trọng nhất người. Ngay tại lúc này, Tần Dương đi tới Phản Cồn bên người, thấp giọng nói ra, Phản Cồn các hạ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thật chẳng lẽ phải dựa theo đối phương yêu cầu đi làm sao? Phản Cồn trầm mặc một hồi mà, sau đó nói, mặc kệ đối phương đề xuất điều kiện gì, chúng ta đều phải trước tiên cứu ra Lì Xạ. Về phần đó, chờ cứu ra Lì Xạ sau đó mới nói. Tần Dương gật đầu một cái, biểu thị đồng ý Phản Cồn là một cái trọng tình trọng nghĩa người, Lì Xạ an toàn với hắn mà nói so với cái gì đều trọng yếu. Nhưng mà, cũng không biết là, vào giờ phút này, Lì Xạ đang bị liên quan, đóng, u ám ở ngực trong địa lao. Nàng hai tay bị thật chặt trói ở sau lưng, trên mặt tràn đầy vết thương cùng vết máu. Nàng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn là tận lực duy trì trấn định cùng kiên cường. Ba ba, ngươi nhất định phải cứu ta đi ra. Lì Xạ ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, ta không thể để ngươi thất vọng, ta không thể để cho người phản bội này được như ý. Ngay tại Lì Xạ lọt vào đang lúc tuyệt vọng, địa lao cửa đột nhiên bị mở ra. Một người vóc dáng khôi ngô nam nhân đi tới, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn đi tới Lì Xạ trước mặt, dùng sức nắm lên tóc nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. Ngươi chính là Lì Xạ? Phản Cồn nữ nhi. Nam nhân cười lạnh một tiếng, thử, xem ra phụ thân ngươi rất quan tâm đến ngươi a, bất quá, rất đáng tiếc, hắn lập tức phải mất đi ngươi. Lì Xạ cắn chặt răng liên quan, đóng, dùng kiêu hận ánh mắt nhìn chăm chú lấy trước mắt nam nhân. Nàng tuy nhiên sợ hãi, nhưng nàng càng không muốn hướng về người phản bội này cúi đầu. Các ngươi đám này phản đồ. Lì Xạ nổi giận nói, các ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ba ba của ta sao? Nói cho bọn ngươi, các ngươi nằm động. Chương 318, kế hoạch đã hoàn thành hơn phân nửa. Chương 318, kế hoạch đã hoàn thành hơn phân nửa. Nam nhân bị Lì Xạ nổi giận chọc giận. Hắn hung hãn mà phiến Lì Xạ một cái tát, đem nàng đánh ngã xuống đất. Sau đó, hắn ngồi xổm người xuống, nhìn Lì Xạ nói ra, "Tiểu nha đầu phiến tử, miệng còn rất cứng rắn. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết được, phải, thống khoái như vậy, ta sẽ tự tử hành hạ ngươi, để ngươi sống không bằng chết." Nói xong câu đó, nam nhân liền đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi địa lao. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một hồi dồn dập tiếng bước chân chuyển đến. Nam nhân đột nhiên xoay người, chỉ thấy mấy cái thân thể mặc tây trang màu đen người xông vào. Tay cầm súng tự động, nhắm ngay nam nhân. "Đừng lúc đích. Chúng ta là cảnh sát đặc cảnh đội." Một cái trong đó đặc công la lớn. Nam nhân thấy vậy, lập tức từ bỏ chống cự. Bản thân đã bị bao vây, phản kháng nữa cũng là tổn công. Ngay sau đó, hắn ngoan ngoãn giơ hai tay lên chờ đợi đến bị bắt về. Các đặc cảnh nhanh chóng đem nam nhân chế phục, cũng giải cứu Lì Xạ. Cho Lì Xạ mở trói sau đó, đem nàng đỡ dậy đến. Lì Xạ nhìn trước mắt các đặc cảnh, trong tâm tràn đầy cảm kích cùng kính ý là những người này cứu nàng, để cho nàng được lấy được tự do lần nữa. "Các ngươi..." Lì Xạ cảm kích nói, "các ngươi cứu ta." Các đặc cảnh mỉm cười lắc đầu một cái, nói ra, "Không cần khách khí. Chúng ta là cảnh sát, bảo hộ thị dân an toàn chúng ta chức trách." Nói xong câu đó, các đặc cảnh liền dẫn Lì Xạ rời khỏi địa lao, đem nàng đưa về Phản Cồn bên người, để cho nàng lại lần nữa về đến nhà người ôm ấp. Làm Lì Xạ nhìn thấy Phản Cồn lúc, nàng lập tức nhào vào trong ngực, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng ôm thật chặt Phản Cồn, sợ hãi hắn sẽ lần nữa rời khỏi chính mình. "Ba ba, ta thật sợ hãi." Lì Xạ nghẹn ngào nói, "ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi." Phản Cồn nhẹ nhàng vuốt ve Lì Xạ tóc, an ủi, "đừng sợ, Lì Xạ. Ba ba đã tìm được ngươi, hiện tại ngươi đã an toàn." Nghe được câu này, Lì Xạ mới yên tâm khóc lên. Chính mình từ cái kia u ám trong địa lao chạy trốn ra ngoài, lại lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời. Mà bên kia, phỉ cái khi biết Lì Xạ được cứu ra tin tức sau đó, giận đến kêu la như sấm. Nàng không nghĩ đến, kế hoạch mình vậy mà sẽ thất bại được, phải, triệt để như vậy. Nàng nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, trong tâm tràn đầy không cam lòng cũng phẫn nộ. Phản cổn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phỉ cái cắn răng nghiến lợi nói, ta nhất định sẽ tìm được thời cơ, lần nữa hướng về ngươi phát động khiêu chiến. Ta muốn cho ngươi biết, phản bội ta hạ chẳng là cái gì. Nhưng mà, vô luận phỉ cái làm sao phẫn nộ cũng không cam lòng, nàng đều vô pháp thay đổi đã phát sinh sự thật. Lì Xạ đã an toàn trở lại phản cồn bên người, mà nàng cũng bởi vì chính mình phản bội hành động mà bỏ ra phải có đại giới. Trang nguy cơ này tuy nhiên tạm thời đạt được giải quyết, nhưng nó lại cho phản cồn cùng Lì Xạ lưu lại sâu sắc giáo huấn. Điện thoại đầu này, Tần Dương ngữ khí bộc phát run rập, hắn chính đang cật lực quên can cái gì, phản cồn các hạ, ngài thật muốn bởi vì một cái vừa bạn sống chung 2 tháng nữ nhân, liền buông tha chính mình đánh liều nhiều năm sự nghiệp sao? Cái này thật đáng ra không? Phản cồn tại bên đầu điện thoại kia trầm mặc một hồi mà, sau đó kiên định nói, nàng không chỉ là một người nữ nhân bình thường, nàng là ta Lì Xạ. Ta không có thể làm cho nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tần Dương nghe vậy, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, thế nhưng, ngài có nghĩ tới hay không, làm như vậy có thể sẽ để cho ngài lọt vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Những cái kia tên bắt cóc cũng không là lương thiện, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngài. Phản Cồn lần nữa trầm mặc, một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, ta biết, nhưng ta không thể trơ mắt mà nhìn Lì Xạ bị thương tổn. Nàng chính là một cái người bình thường, nàng không nên bị cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Tần Dương thở dài, chính mình quên can khả năng đã không làm nên chuyện gì. Nhưng hắn vẫn là tận lực nói ra, được rồi, ta đi giúp ngài hỏi một chút, nhưng ngài tuyệt đối không nên tùy tiện đáp ứng đối phương yêu cầu. Lúc này, bên cạnh Lì Xạ chính hoàn hảo không chút tổn hại mà ngồi xuống, nàng mang trên mặt một vẻ lo âu cùng bất an. Nàng nghe thấy Tần Dương nói sau đó, nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, ta sẽ không để cho phản cồn làm khó. Tần Dương trầm mặc một hồi mà, sau đó hỏi, tên bắt cóc có không có cùng ngài nói qua cái gì? Có không có nói ra yêu cầu cụ thể? Lì Xạ lắc đầu một cái, chỉ nói là sẽ tìm một cái người trung gian đến cùng ta nói chuyện. Ta hiện tại rất lo lắng phản cồn an toàn. Ngay tại lúc này, Victor vẻ mặt hậm hực đi tới, xin lỗi, tiên sinh, ta không thể bảo vệ tốt Lì Xạ tiểu thư. Tần Dương liếc hắn một cái, sau đó an ủi, cái này cũng không trách người, tên bắt cóc thủ đoạn thường thường khó lòng phòng bị. Nhưng chúng ta bây giờ phải làm, là nghĩ biện pháp cứu ra Lì Xạ tiểu thư, cũng bảo đảm phản cồn an toàn. Victor gật đầu một cái, sau đó lui về bên cạnh. Phản cồn lúc này chính giơ một đóa đóa hoa màu đỏ, đó là sáng nay sáng sớm Lì Xạ đưa cho. Trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu và kiên định, miễn là có thể cùng Lì Xạ lên, cho dù đi nông thôn sinh hoạt, ta cũng nguyện ý đây là ta nợ nàng. Tần Dương nghe vậy, trong tâm không nhịn được âm thầm cảm thán. Phản Cồn đã lọt vào tình cảm trong vòng xoáy vô pháp tự kiềm chế, nhưng hắn vẫn là tận lực nói ra, "Phản Cồn các hạ, ngài hiện tại tâm tình có thể có chút không ổn định, ta đề nghị ngài trước tiên tỉnh táo lại, chúng ta cùng nhau nữa nghĩ biện pháp." Nhưng mà, Phản Cồn nhưng không nghe thấy nói một dạng, bình thường tiếp tục đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Ngay tại lúc này, Phản Cồn điện thoại di động đột nhiên vang dội. Hắn liếc mắt nhìn điện thoại gọi đến biểu thị, sau đó thần sắc trở nên có chút khẩn trương. Hắn nhận điện thoại, trong giọng nói mang theo một vẻ bối rối, "Uy, là người trung gian sao?" Bên đầu điện thoại kia truyền tới một xa lạ thanh âm, "Vâng, Phản Cồn các hạ, ta là tên bắt cóc phái tới người trung gian. Chúng ta đã nhận được ngài tin tức, bây giờ muốn cùng ngài nói chuyện một chút." Phản Cồn hít sâu một hơi, sau đó tận lực để cho mình ngự khí giữ vững bình tĩnh, "Được, các ngươi nói đi, nhưng ta trước phải bảo đảm Lì Xạ an toàn." Người trung gian cười cười, "Cái này ngài yên tâm, Lì Xạ tiểu thư hiện tại rất an toàn. Chúng ta chỉ là muốn cùng ngài đàm luận điều kiện." Phản Cồn gật đầu một cái, "Được, các ngươi nói đi, nhưng ta muốn biết, các ngươi rốt cuộc muốn cái gì?" Người trung gian trầm mặc một hồi mà, sau đó chậm rãi mở miệng, "Chúng ta muốn rất đơn giản, chính là ngài rời khỏi Hắc Bang, vĩnh viễn không trở về nữa. Chỉ cần ngài đáp ứng cái điều kiện này, chúng ta để cho Lì Xạ tiểu thư." Phản Cồn nghe vậy, trong tâm không nhịn được âm thầm suy nghĩ. Cái điều kiện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến rất lớn. Nhưng nếu mà hắn không đáp ứng, Lì Xạ an toàn liền vô pháp được bảo đảm. Ngay tại lúc này, phỉ cái đột nhiên đi tới. Nàng nhìn thấy Phản Cồn vẻ mặt xoắn xuýt bộ dáng, trong tâm không nhịn được âm thầm cười lạnh. Kế hoạch mình đã hoàn thành hơn phân nửa. "Phản Cồn, ta không nghĩ đến sẽ là ngươi." Phỉ cái trong thanh âm mang theo một tia trào phúng cùng khiêu khích. Phản Cồn ngẩng đầu lên, nhìn Phỉ cái nói ra, "Phỉ cái, ngươi tới đúng gì? Ngươi bên kia có tin tức sao? Có tìm được hay không tên bắt cóc manh mối?" Chương 319, đã có cách đối phó. Chương 319, đã có cách đối phó. Phỉ cái lắc đầu một cái, tên bắt cóc rất rảo chân nhắn, không có để lại bất kỳ đầu mối nào. "Nhưng ta có thể nhất định là, cái này nhất định là địch nhân ngươi tạo nên. Nghĩ mượn cơ hội này để ngươi rời khỏi Hắc Bang." Phản Cồn nghe vậy, trong tâm không nhịn được âm thầm cảnh giác. Phỉ cái nói không sai. Ở nơi này tràn đầy ngươi lừa ta gạt, địch nhân xác thực rất nhiều. Nhưng hắn không tin, sẽ có người vì để hắn rời khỏi Hắc Bang mà bắt cóc Lì Xạ. "Phỉ cái, ngươi có đề nghị gì sao?" Phản Cồn nhìn Phỉ cái hỏi. Phỉ cái khẽ mỉm cười, "Kỳ thực, ngươi cũng không phải không đường có thể đi. Chỉ cần ngươi không để ý Lì Xạ sinh tử, ngươi có rất nhiều loại phương pháp có thể trừ rơi những cái kia dám uy hiếp ngươi người. Nhưng ta biết, ngươi sẽ không làm như thế. Bởi vì ngươi là một cái có tình có nghĩa người." Phản Cồn nghe vậy, trong tâm không nhịn được âm thầm cảm động. Phỉ cái mặc dù là một cái Hắc Bang đầu mục, nhưng nàng cũng có chính mình nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng. Mà chính hắn, lại chẳng lẽ cũng là như vậy đâu. Ngay tại lúc này, Bẹn Trình đột nhiên đi tới. Hắn nhìn thấy Phỉ cái cùng Phản Cồn đứng lên, trong ánh mắt không nhịn được thoáng qua vẻ địch ý, nhưng hắn vẫn là tận lực khắc chế tâm tình mình. Phỉ cái, ngươi tới đúng dịp. Bẹn chín mở miệng nói, chúng ta bây giờ cần ngươi giúp đỡ. Ngươi biết những cái kia tên bắt cóc manh mối sao? Phỉ cái lắc đầu một cái, ta không biết. Nhưng ta có thể giúp các ngươi điều tra một chút. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi là, những cái kia tên bắt cóc cũng không là lương thiện. Nếu dám bắt cóc Lì Xạ tiểu thư, liền nhất định có chuẩn bị mà đến. Bẹn chín nghe vậy, trong tâm không nhịn được gầm thầm gật đầu. Phỉ cái nói không sai. Những cái kia tên bắt cóc xác thực không phải lương thiện, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Được, Phỉ cái. Chúng ta bây giờ liền chia nhau hành động. Bẹn chín nói, ngươi đi điều tra tên bắt cóc manh mối, ta cùng Tần Dương đi nghĩ biện pháp cứu ra Lì Xạ tiểu thư. Phỉ cái gật đầu một cái, được, cứ làm như vậy. Nhưng các ngươi phải cẩn thận, những cái kia tên bắt cóc rất có thể sẽ thiết lập hạ bẫy dập. Bẹn chín cùng Tần Dương nghe vậy, đều gật đầu một cái. Cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu, nhất thiết phải thời khắc duy trì cảnh giác cùng bình tĩnh, tài năng mới có thể tại cuộc phân tranh này bên trong đứng ở thế bất bại. Tại Phỉ cái bắt đầu sử dụng chính mình quan hệ cùng Tư Nguyên điều tra tên bắt cóc manh mối, mà Bẹn chín cùng Tần Dương thì bắt đầu sách lược làm sao cứu ra Lì Xạ tiểu thư. Phỉ cái tìm ra tên bắt cóc chỗ ẩn thân, nàng lập tức đem tin tức này nói cho Bẹn chín cùng Tần Dương. Bẹn chín nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, được, chúng ta bây giờ liền đi cứu người. Tần Dương lại lắc đầu một cái, không, chúng ta không thể tùy tiện hành động. Chúng ta trước hết chế định một cái tỉ mỉ kế hoạch, tài năng mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Bẹn chín nghe vậy, mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn gật đầu. Tần Dương nói không sai, không thể cầm Lì Xạ tiểu thư tính mạng vừa. Thảo luận cùng sách lược, chế định ra một cái tỉ mỉ kế hoạch, quyết định lợi dụng bóng đêm che chở, lẻn vào tên bắt cóc chỗ ẩn thân, sau đó thừa dịp bất ngờ cứu ra Lì Xạ tiểu thư. Màn đêm buông xuống, dựa theo kế hoạch hành động, Rẽ đặt xuyên qua hắc ám đường, đi tới tên bắt cóc chỗ ẩn thân, núp trong bóng tối, quan sát tên bắt cóc động tĩnh. Ngay tại lúc này, nhìn thấy một thân ảnh từ trong phòng đi ra. Kia cá nhân chính là người trung gian, cầm trong tay hắn một bộ điện thoại di động, chính tại nói chuyện với ai. Bèn chín lập tức tỏ ý Tần Dương tới gần, lén lút đi tới người trung gian sau lưng, sau đó đột nhiên xuất thủ đem hắn chế phục. Cướp quá điện thoại di động, nghe thấy tên bắt cóc đầu mục thanh âm, người trung gian, người bên kia tình huống thế nào? Lì Xạ tiểu thư còn ở trong phòng sao? Bèn chín lập tức mô phỏng theo người trung gian thanh âm trả lời, vâng, Lì Xạ tiểu thư còn ở trong phòng. Ta đã dựa theo ngài yêu cầu đem nàng trông coi tốt. Tên bắt cóc đầu mục nghe vậy, tựa hồ thở phào một cái, được, ngươi tiếp tục xem tốt nàng. Chúng ta rất nhanh sẽ đi qua. Nói xong, tên bắt cóc đầu mục liền cúp điện thoại. Bèn chín cùng Tần Dương hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó lập tức hành động. Dựa theo kế hoạch lặn vào giữa phòng, tìm ra bị trói trên ghế Lì Xạ tiểu thư. Nhanh chóng tháo gỡ Lì Xạ tiểu thư trên thân dây thừng, sau đó đem nàng đỡ dậy đến. Lì Xạ tiểu thư nhìn thấy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng thích thú, các ngươi là ai? Là tới cứu ta sao? Bèn chín gật đầu một cái, vâng, Lì Xạ tiểu thư, chúng ta là tới cứu ngươi. Ngươi bây giờ an toàn. Nói xong, liền mang theo Lì Xạ tiểu thư nhanh chóng rời phòng. Xuyên qua hắc ám hành lang, đi tới tên bắt cóc chỗ ẩn thân bên ngoài. Nhìn thấy một chiếc xe hơi ngừng ở bên ngoài, lập tức chạy tới. Mở cửa xe, đem Lì Xạ tiểu thư dịu vào đi. Sau đó cho xe chạy, nhanh chóng chạy rời hiện trường. Ở trên đường, Lì Xạ tiểu thư không ngừng hướng đạo tạng, các ngươi cứu ta. Ta thật không biết nên như thế nào báo đáp các ngươi. Bèn chín mỉm cười nói, Lì Xạ tiểu thư, ngươi không cần khách khí. Chúng ta là chịu phản cuồn các hạ ủy thác tới cứu ngươi. Ngươi bây giờ an toàn, chúng ta có thể đi trở về giao nộp. Lì Xạ tiểu thư nghe vậy, trong tâm không nhịn được âm thầm cảm động. Phản cuồn vì nàng bỏ ra rất nhiều, nàng nhất định phải tốt tốt báo đáp hắn. Chắc chở, trở lại phản cuồn chỗ ở, phản cuồn nhìn thấy Lì Xạ tiểu thư bình an trở về, trong tâm không nhịn được âm thầm thật may mắn cùng cảm kích. Hắn thật chặt ôm lấy Lì Xạ tiểu thư, sau đó hướng đạo tạng, các ngươi cứu ta Lì Xạ, ta thật không biết nên như thế nào báo đáp các ngươi. Tần Dương mỉm cười nói, phản cuồn các hạ, ngươi không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu, trợ giúp lẫn nhau là nên làm. Bèn chỉnh cũng gật đầu một cái, vâng, phản cuồn các hạ, chúng ta là đồng bọn, ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình. Phản cuồn nghe vậy, trong tâm không nhịn được âm thầm cảm khái. Lì Xạ ngồi tối tăm căn phòng nghiệp cả cụ, thần sắc khẩn trương mà lo âu, Phỉ cái thì đứng ở trước mặt nàng, ánh mắt kiên định, trong giọng nói mang theo không được nghi ngờ nghiêm túc. Lì Xạ, vô luận ngươi lấy loại phương thức nào yêu thích hắn, có một chút ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể nói cho hắn biết chân tướng. Phỉ cái thanh âm âm u mà có lực, mỗi một chữ đều giống như trọng truy một dạng gõ tại Lì Xạ trong lòng. Lì Xạ ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia bất lực cùng mê man, được, thân ái, ta biết làm như thế nào làm. Phỉ cái khe khẽ thở dài, tựa hồ đối với Lì Xạ đáp ứng cũng không hoàn toàn hài lòng, nhưng hắn không nói thêm gì nữa. Lúc này, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một người vóc dáng khôi ngô, đầu trọc hơi lộ ra nam tử đi tới, hắn là Texas Victor, Phỉ cái trợ thủ đắc lực. Victor nhìn Lì Xạ liếc mắt, sau đó chuyển hướng Phỉ cái, có người đề cập với ta lên liên quan tới Lì Xạ sự tình. Phỉ cái cau mày một cái, hắn không thích loại này bị người dò xét cảm giác, nhưng càng làm cho hắn lo âu là Lì Xạ an toàn. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp đề xuất chính mình điều kiện, ta chỉ cần yêu cầu một chuyện, nàng không thể bị thương tổn, hơn nữa nhất thiết phải rời khỏi gò thảm. Đây chính là toàn bộ. Victor gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Phía sau hắn đèn chỉ, quăng, ánh chiếu tại trên đầu trọc, hiện ra cực kỳ loa mắt. Hắn khẽ mỉm cười, giống như có lẽ đã có cách đối phó. Chương 320, thương thảo kế hoạch chương 320, thương thảo kế hoạch nhưng mà, ngay tại Phỉ cái lấy là nhất thiết sắp hết thảy đều kết thúc lúc, hắn phát hiện mình cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Một loại không tên nặng nề cảm giác đè ở trong lòng, để cho hắn khó có thể quên được. Ta biết chuyện này là ngươi làm, phỉ cái. Một cái âm u mà có lực thanh âm ở ngoài cửa vang dội. Phản Cổn, cái này tại gò thảm hô phong hoán vũ nhân vật, lúc này chính đứng ở cửa, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú phỉ cái. Phỉ cái không có phủ nhận, cũng không có trốn tránh. Hắn tiến lên đón Phản Cổn ánh mắt, thản nhiên nói ra, phải ta làm. Nhưng ta cũng là vì mọi người tốt. Phản Cổn đi tới, ngồi phỉ cái đối diện trên ghế. Hắn quan sát lì xạ liếc mắt, sau đó chuyển hướng phỉ cái, Tần, ngươi là một người thông minh. Cho tới nay, chúng ta hợp tác đều rất vui vẻ. Nhưng lần này, ngươi làm hơi quá phần. Phỉ cái hơi cúi đầu xuống, biểu thị ấy nấy. Nhưng việc đã đến nước này, nói xin lỗi đã không làm nên chuyện gì. Hắn nhất thiết phải tìm ra giải quyết vấn đề phương pháp. Ngay tại lúc này, Victor đột nhiên lộ ra nụ cười. Hắn nhìn ra Phản Cổn trong mắt do dự cùng bùng đây, biết rõ sự tình còn có chuyện cơ. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ phỉ cái bả vai, tỏ ý hắn yên tâm. Phản Cổn các hạ, để cho ta đi tự giải quyết chuyện này đi. Victor tràn đầy tự tin nói ra. Phản Cổn liếc hắn một cái, trầm mặc một hồi mà. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, nếu mà tòa án truy cứu tới, ta còn có đường lui có thể đi. Nhưng ngươi nhất thiết phải bảo đảm lý xa an toàn, không có thể làm cho nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Victor gật đầu một cái, tỏ ý biết. Hắn chuyển thân nhìn về phía Lisa, trong mắt lóe lên một tia tâm tình rất phức tạp. Nhiệm vụ lần này cũng không dễ dàng, nhưng hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức đánh vỡ sở hữu bình tĩnh. Lisa bị bắt cóc. Phản Cồn thanh âm trầm thấp ở trong phòng vang vọng, giống như là một đạo sấm sét nổ vang tại mỗi người trong lòng. Vì cái bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và phẫn nộ. Hắn không dám tin tưởng lỗ tai mình, càng vô pháp tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Hắn nhìn về phía Victor, hy vọng hắn có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý. Victor sắc mặt cũng thay đổi được, phải, ngưng trọng. Hắn không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến nước này. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng, ta sẽ tìm được nàng, vô luận nàng ở chỗ nào. Vì cái, Victor cùng Phản Cồn đều vùi đầu vào tìm kiếm lý xạ trong hành động. Sử dụng sở hữu tư nguyên cùng nhân mạch, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm được lý xạ tung tích. Trong khoảng thời gian này, vì cái cùng Phản Cồn chi ở giữa quan hệ cũng phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Bắt đầu càng sâu sắc hơn giải lẫn nhau, cũng càng thêm quý trọng phần này lấy đến không dễ hữu nghị. Vô luận gặp phải khó khăn gì, đều phải dắt tay cùng ăn. Gió táp mưa sa ban đêm, Victor mang đến một cái tin tốt. Ta tìm ra lì xạ tung tích. Thanh âm ở trong điện thoại có vẻ hơi kích động, nàng tòa bỏ hoang trong kho hàng, tình huống không tốt lắm. Vì cái cùng Phản Cồn lập tức khu xe đi tới tòa kia nhà kho. Làm chạy tới hiện trường lúc, phát hiện nhà kho đã bị một đám hắc bang phần tử bao vây. Cầm trong tay vũ khí, thần sắc hung tàn. Vì cái cùng Phản Cồn hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó không chút do dự xông lên. Chiến đấu kịch liệt, đánh lui hắc bang phần tử, cứu ra Lisa. Lisa nhìn thấy Phỉ Cái cùng Phản Cồn lúc, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng nước mắt. Nàng thật chặt ôm lấy Phỉ Cái, sợ hãi lần nữa mất đi hắn. Người không sao chứ? Phỉ Cái ân cần hỏi. Lisa lắc đầu một cái, ta không sao, chỉ là bị hù dọa. Phản Cồn đứng bên cạnh, nhìn một màn này, trong lòng dâng lên một luồng cảm động không tên. Sự kiện lần này để cho chi ở giữa quan hệ càng thêm chặt chẽ. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái hắc bang đầu mục từ chỗ tối đi ra. Tay hắn nắm giữ một cây thương, nhắm thẳng vào Phỉ Cái cùng Phản Cồn. Các ngươi cho rằng như vậy thì có thể cứu ra nàng sao? Thanh âm tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích, nói cho bọn người, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Vì cái cùng Phản Cồn cùng lúc giơ tay lên, chuẩn bị ứng đối tức sắp đến nguy hiểm. Nhưng ngay tại lúc này, Victor từ phía sau lưng đánh lén cái kia hắc bang đầu mục. Hắn đoạt lấy trong tay hắn thương, sau đó hung hãn mà đem hắn đá ngã xuống đất. Các ngươi đi mau. Victor la lớn, tại đây ta tới xử lý. Vì cái cùng Phản Cồn không do dự, lập tức mang theo lì xạ trốn rời hiện trường. Victor là một đáng tin cậy đồng bọn, hắn sẽ vì tranh thủ được đủ thời gian. Quả nhiên, Victor tại trong kho hàng cùng hắc bang phần tử bày ra chiến đấu kịch liệt. Hắn bằng vào chính mình xuất sắc thân thủ hòa, hoàn thành đánh lui nơi có địch nhân. Khi hắn đi ra nhà kho lúc, đã là vết thương khắp người, mệt mỏi không chịu nổi. Vì cái cùng Phản Cồn nhìn thấy Victor lúc, đều lộ ra cảm kích cùng kính nể ánh mắt. Lần này có thể hoàn thành cứu ra Lisa, toàn dựa vào Victor anh dũng cùng hy sinh. Ngươi, Victor. Vì cái chân thành nói ra. Victor khẽ mỉm cười, đây là ta nên làm. Chúng ta là anh em sao? Phản Cồn cũng vô Victor bả vai, ngươi làm rất khá. Chuyện lần này sau khi kết thúc, ta sẽ tốt khen thưởng ngươi. Victor cười cười, không có nói gì nhiều. Đối với chính thức minh đệ đến nói, vinh dự cùng khen thưởng cũng không trọng yếu. Nặng nếu có thể kể vai chiến đấu, cùng chung khó liên quan, đóng. Vì cái, Phản Cồn cùng Victor đều trở lại mỗi người trong cuộc sống. Nhưng ở giữa hữu nghị cùng ăn ý lại càng thâm hậu hơn. Mà lì xạ cũng sự kiện lần này sau đó, càng thêm quý trọng tánh mạng mình cùng người bên cạnh. Nàng bắt đầu càng thêm cố gắng học tập, công tác, hy vọng có thể trở thành một càng thêm độc lập cùng kiên cường người. Thời gian ngày trôi qua, gò thẳng cục thế cũng đang không ngừng biến hóa. Nhưng vô luận cục thế làm sao biến hóa, vì cái, Phản Cồn cùng Victor đều từ đầu đến cuối kiên thủ tín nhiệm mình cùng nguyên tắc. Chỉ có duy trì nội tâm kiên định cùng dũng cảm, mới có thể ở nơi này tràn đầy nguy hiểm và kỳ ngộ trong thành phố đặt chân. Nào đó lúc trời tối, vì cái cùng Lisa ngồi ở trong nhà trong phòng khách, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Tâm tình đều rất tĩnh lặng, đã quên lúc trước mạo hiểm cùng chắc trở. Vì cái, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ một mực tiếp tục như vậy sao? Lisa đột nhiên hỏi. Vì cái xoay đầu lại, nhìn Lisa ánh mắt, đương nhiên sẽ. Chỉ cần ta nhóm trả được, liền không có gì có thể ngăn trở chúng ta tiến lên bước chân. Lisa cười cười, sau đó nhẹ nhàng tựa vào phỉ cái trên bả vai. Nàng cảm thấy một loại trước giờ chưa từng có an tâm cùng thỏa mãn. Gặp phải cái gì, chỉ cần nàng cùng phỉ cái lên, liền nhất định có thể đủ. Cùng ngày cùng lúc, tại khác một góc hẻo lánh bên trong, Victor chính tại một mình thưởng thức thành quả thắng lợi. Hắn nhớ lại lần hành động này mỗi một cái chi tiết, trong tâm tràn đầy tự hào cùng cảm giác thành tựu. Lần này hoàn thành không chỉ là bởi vì, mà là bởi vì hắn và phỉ cái, phản cồn ở giữa thâm hậu hữu nghị cùng ăn ý. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong tinh tinh, trong tâm lặng lẽ nói ra, các minh đệ, các ngươi, có các ngươi tại, ta cái gì cũng không sợ. Mà tại bên kia phản cồn, thì đang cùng thủ hạ các minh đệ thương thảo kế hoạch. Tuy nhiên lần này hoàn thành cứu ra Lisa, nhưng hắc bang ở giữa tranh đấu cùng phân tranh lại vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Hắn nhất thiết phải thời khắc duy trì cảnh giác cùng chuẩn bị, mới có thể ứng đối khả năng. Chương 321, một chi đội ngũ tinh nhuệ. Chương 321, một chi đội ngũ tinh nhuệ. Các minh đệ, phản cồn trầm giọng nói, chúng ta lần này thắng lợi chỉ là tạm thời. Chúng ta nhất thiết phải tiếp tục cố gắng, không ngừng tiến bộ, mới có thể tại trong thành phố này đặt chân. Nhớ kỹ, vô luận gặp phải cái gì, chỉ cần ta nhóm đối mặt, liền nhất định có thể đủ. Bọn thủ hạ dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý phản cồn là một đáng tin cậy lãnh tụ cùng huynh đệ. Nguyện ý đi theo tốc độ, nên đón. Hôm sau Lì Xạ cùng phỉ cái đi tại gò thảm đầu đường, thưởng thụ hiếm thấy yên tĩnh thời gian. Phỉ cái, ngươi cảm thấy chúng ta lần hành động này sẽ hoàn thành sao? Lì Xạ có một số lo âu hỏi. Phỉ cái dừng bước lại, nghiêm túc nhìn về phía Lì Xạ. Lì Xạ, vô luận kết quả làm sao, chúng ta đều muốn tin tưởng chính mình năng lực cùng đánh giá. Hơn nữa, chúng ta còn có Victor cùng phản cồn loại này huynh đệ ở bên người, chúng ta nhất định có thể đủ khắc phục hết thảy khó khăn. Lì Xạ gật đầu một cái, nhưng trong mắt lo âu cũng chưa xong toàn tiêu tán. Nhiệm vụ lần này cũng không dễ dàng, hơn nữa sau lưng liên quan đến thế lực cũng phi thường phức tạp. Nhưng nàng cũng minh bạch, vì cái nói đúng, nhất thiết phải tin tưởng chính mình, tin tưởng lẫn nhau. Ngay tại lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc từ góc đường đi tới. Là Victor, hắn thoạt nhìn có một số mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy. Các ngươi đều ở chỗ này à? Victor mỉm cười nói, ta vừa mới đạt được một ít tin tức, có thể sẽ đúng, đối với chúng ta hành động có trợ giúp. Vì cái cùng Lì Xạ lập tức hơi đi tới, nghiêm túc nghe Victor mang theo tin tức bên trong gian phòng bầu không khí lần nữa ngưng kết thành hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có yếu ớt đèn chỉ quăng tại mờ tối chập chờn, bỏ ra loang lổ bóng dáng. Là ta. Một cái âm u mà kiên định thanh âm đánh vỡ trầm mặc, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, tuy nhiên xa xôi, lại không thể bỏ qua. Bên đầu điện thoại kia phản cồn, trong thanh âm mang theo một loại khó nói lên lời mệt mỏi cùng tăng thương, năm tháng tại trong thanh âm khắc xuống thâm sâu vết tích. Chúng ta quen biết bao lâu, vì cái? Hắn chậm rãi hỏi, mỗi một chữ đều giống như từ đáy lòng nặng đi ra, tràn đầy đối diện lúc trước chỉ, quăng, hoài niệm cùng cảm khái. Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh. Được xưng là phỉ cái người nhẹ giọng đáp ứng, âm thanh của nàng trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác tâm tình rất phức tạp. Ngài một mực là gia tộc chúng ta bên trong thông minh nhất người, một điểm này ta chưa bao giờ hoài nghi tới. Phỉ cái trong tâm âm thầm tính toán, giống như ban đầu nàng từng bước một điều giáo tiểu chim cánh cụt, giáo hội hắn như thế nào gọ thảm bên trong thế giới hắc ám sinh tồn một dạng. Nàng hiện tại cũng đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất, chờ phản cồn triệt để lọt vào tuyệt vọng thâm nguyên, lại ra mặt nói cho hắn biết cái kia khiếp sợ nhân tâm chân tướng. Ngươi hoàn thành. Lúc này, một cái thu kịch mà thanh em hưng phấn đột nhiên vang dội, đánh vỡ hai người ở giữa vi diệu thăng bằng. Mập mạp bục chìa, cái này luôn là mang theo mấy phần tức cười cùng thật thà người cao to, lúc này chính vẻ mặt tươi cười đứng bên cạnh, cầm trong tay một chai chẳng bệnh, đã không kịp chờ đợi muốn chúc mừng cái này một thắng lợi. Hắn nhanh chóng béo khui rượu chắt nắp bình, kèm theo bành một tiếng thanh thúy tiếng vang, màu vàng nóng bọt biển phun mạnh ra ngoài, giống như chúc mừng pháo hoa, tại tối tăm bên trong gian phòng tỏa ra. Hắn một bên cho phỉ cái rót rượu, một bên cười híp mắt nói, rất tốt, chúc mừng một chút, ngươi tự giải quyết lao đầu kia. Phỉ cái nhận lấy ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp. Đây không chỉ là đúng, đối với thắng lợi chúc mừng, càng đối với đi qua đủ loại cáo biệt cùng khởi đầu mới. Ta nguyện như thế, nơi cho là thế nào không làm theo đâu. Nàng khẽ mỉm cười, trong giọng nói mang theo mấy phần tự rêu cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà, bên đầu điện thoại kia phản cột nhưng không có cho quá nhiều chúc mừng thời gian. Hắn trầm mặc một lát sau, thanh âm âm u mà kiên định nói, cắt đứt đi. Lập tức, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến một hồi tín hiệu báo máy bận, là hắn với cái thế giới này cuối cùng một lần từ biệt. Tần Dương đứng bên cạnh, nghe trong điện thoại tín hiệu báo máy bận, tâm tình triệt để chìm vào thấp nhất. Hắn vốn cho là mình đúng, đối với phủ kẽ lọ tòa án giải đã quá thâm nhập, nhưng lúc này lại phát hiện chính mình vậy mà đúng, đối với cái này thần bí tổ chức bối cảnh không biết gì cả. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, đưa thân vào một phiến không biết trong sương mù. Nếu mà đều hy vọng ta loại này thoái vị, vậy cũng chấp nhận thật là đúng lúc. Tần Dương tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng đau buồn. Hắn biết rõ, chính mình ở vị trí này trên đã ngồi quá lâu, cũng quá nhiều mưa gió cùng trắc trở. Có lẽ thoái vị với hắn mà nói, thật là một loại giải thoát. Nhưng mà, ngay tại lúc này, phản cồn thanh âm lại vang lên lần nữa, mang theo một loại khó nói lên lời tiếc nuối cùng nặng nề. Không cần, Tần. Hắn chậm rãi nói, liền chuyện của ngươi trước tiên cũng không biết chuyện này, như vậy cái này rất có thể chính là phụ kệ lọ tòa án bên trong phái cấp tiến tạo nên. Lì xạ đã rơi xuống ở trên tay, liền tính chúng ta tra được trận tướng, cũng không làm nên chuyện gì. Tần Dương nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Lì xạ đúng, đối với phản cồn đến nói ý vị như thế nào, cũng biết tin tức này với hắn mà nói đả kích có bao nhiêu lớn. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Ngươi phải tin tưởng ta, để cho ta đi thăm dò một chút. Tần Dương giọng kiên định nói. Tình huống bây giờ đã dung không được một chút do dự cùng trì hoãn. Chỉ có mau sớm tra rõ trận tướng, mới có thể tìm được giải cứu Lì Xạ biện pháp. Nhưng mà, Victor lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn nhìn Tần Dương cùng Phản Cồn ở giữa đối thoại, trong tâm tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Này không phải là hắn nhận thức cái kia quả quyết bình tĩnh Phản Cồn các hạ. Hắn nhẫn nhịn không được mở miệng hỏi nói, "Không cần. Đây là ý gì?" Phản Cồn không có trực tiếp trả lời vấn đề, mà là nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Ngón tay tại trên bàn gõ nhanh chóng gõ, mỗi một cái phím ấn đều gánh chịu hắn đúng, đối với hy vọng cùng mong đợi. Điện thoại sau khi tiếp thông, hắn không kịp chờ đợi mở miệng nói, "Uy, là ta. Ta cần ngươi giúp ta tra một chút." Bên đầu điện thoại kia truyền đến một hồi âm u mà mơ hồ thanh âm, tựa hồ là đang hỏi thăm cái gì. Phản Cồn cau mày, thần sắc chuyên chú nghe đối phương trả lời. Qua chốc lát, hắn gật đầu một cái, "Được cái gì tin tức trọng yếu?" "Được, ta minh bạch." "Ngươi..." Hắn cúp điện thoại, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Dương cùng Victor. "Chúng ta được, phải mau sớm hành động." Phản Cồn trong thanh âm mang theo mấy phần cấp thiết cùng kiên định, phụ kế lọ tòa án phái cấp tiến đã đúng, đối với chúng ta động thủ, chúng ta không thể ngồi chờ chết. "Tần Dương, ngươi đi điều tra một chút hướng đi cùng kế hoạch Victor, ngươi đi chuẩn bị một chút nhân thủ cùng trang bị. Chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất tìm ra Lý Sạ, cũng đem nàng cứu ra." Tần Dương cùng Victor nghe vậy, đều gật đầu một cái. Một khắc này đã dung không được một chút do dự cùng trì hoãn. Tại Tần Dương cùng Victor đều bắt đầu bận rộn. Tần Dương lợi dụng chính mình quan hệ cùng Tư Nguyên, bắt đầu tứ xứ hỏi thăm phụ kệ lò tòa án phái cấp tiến hướng đi cùng kế hoạch. Xuyên toa tại gò thảm góc tối bên trong, cùng đủ loại đủ hạng người nhân vật giao thiệp, chỉ vì lấy được một tia liên quan tới Lý Sạ manh mối. Mà Victor thì bận bịu chuẩn bị nhân thủ cùng trang bị. Triệu tập chính mình tín nhiệm nhất thủ hạ cùng Minh Hữu, tạo thành một chi đội ngũ tinh nhuệ. Thân thể mặc màu đen y phục tác chiến, cầm trong tay đủ loại vũ khí tân tiến cùng trang bị, chuẩn bị tùy thời xuất phát đi giải cứu Lý Sạ. Chương 322, chỉ là một cái người trung gian chương 322, chỉ là một cái người trung gian cùng ngày cùng lúc, tại phủ kệ lọ tòa án nào đó cái cứ điểm bí mật bên trong, Lý Sạ chính bị một đám người mặc hắc bào phái cấp tiến thành viên bao quanh. Trên mặt đeo giữ tợn mặt nạ, trong tay cầm sắc bén vũ khí cùng hình cụ, tùy thời chuẩn bị đối với nàng tiến hành tàn nhẫn hành hạ cùng thẩm vấn. Lý Sạ bị trói cái băng lãnh thiết trên đế, trên mặt nàng tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Mình rơi vào những này phát rồ ra hỏa trong tay, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Nhưng mà, nàng cũng không hề từ bỏ hy vọng. Nàng tin chắc chỉ cần có người biết rõ nàng mất tích tin tức, liền nhất định sẽ tới cứu nàng. Liền trong lòng hắn lặng lẽ cầu nguyện thời điểm, đột nhiên truyền đến một hồi dồn dập tiếng bước chân cùng tiếng la giết. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đám thân thể mặc màu đen y phục tác chiến người chính hướng phía nàng vào tới. Những nhân thủ này nắm giữ vũ khí, thần sắc kiên định quả cảm, là từ trong địa ngục lao ra dũng sĩ. Là Tần Dương. Lý Sạ trong tâm vui mừng, nàng lập tức nhận ra những thân phận người này. Chỉ cần những người này đến, nàng liền có thể cứu chữa. Nhưng mà, phu kế lọ tòa án phái cấp tiến các thành viên cũng không tính dễ dàng buông tha. Nhanh chóng điều chỉnh trận hình, cùng Tần Dương chờ người bày ra chiến đấu kịch liệt. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, thương tiếng nổ lớn, toàn bộ cứ điểm đều lọt vào một phiến hỗn loạn cùng sát lục bên trong. Tần Dương chờ người tuy nhiên dũng mãnh vô cùng, nhưng phái cấp tiến các thành viên cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, lực chiến đấu cường hãn. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Ngay tại lúc này, Victor đột nhiên phát hiện Lý Sạ bị nhốt vị trí. Hắn nhanh chóng xông lên phía trước, một đao chém gãy trói chặt nàng dây thừng. Lý Sạ thu được tự do, lập tức đứng dậy cùng Victor kể vai chiến đấu. Tại hai người dưới sự cố gắng, từng bước ép tới gần phái cấp tiến thủ lĩnh. Người thủ lĩnh này người mặc một bộ hoa lệ hắc bào, trên mặt đeo một cái giữ tận mặt nạ, trong tay cầm một thanh chùy thủ sắc bén. Hắn thấy không ổn, lập tức vung đến đả gờ hướng hai người nhào tới. Victor cùng Lý Sạ cùng lúc xuất thủ, một đao một kiếm ngăn trở thủ lĩnh công kích. Hai người phối hợp ăn ý, động tác nhanh chóng, rất nhanh sẽ đem thủ lĩnh ép liên tục bại lui. Ngay tại lúc này, Thần Dương cũng xông lên. Tay hắn nắm giữ một thanh sắc bén dao quân dụng, từ phía sau lưng đánh lén thủ lĩnh. Xuống một đao, thủ lĩnh mặt nạ bị chém thành hai khúc, lộ ra hắn kinh hoàng khuôn mặt. Các ngươi lại dám phản bội ta? Thủ lĩnh phẫn nộ gầm thét, nhưng trong thanh âm lại mang theo mấy phần run rẩy cùng tuyệt vọng. Thần Dương cười lạnh một tiếng, phản bội? Chúng ta chỉ là đang bảo vệ chính nghĩa cùng công bình. Giống như ngươi vậy bại loại, đã sớm hẳn là bị thanh trừ ra cái thế giới này. Nói xong, hắn một đao kết liêu thủ lĩnh tính mạng. Phái cấp tiến các thành viên thấy vậy kinh hãi đến biến sắc, dồn dập chạy tứ tán. Tần Dương chờ người thì nhân cơ hội truy kích, rất nhanh sẽ đem các loại người một lưới bắt hết. Sau khi chiến đấu kết thúc, Tần Dương chờ người mang theo Lý Sạ trở lại Phản Cồn bên người. Phản Cồn nhìn bình an trở về Lý Sạ cùng mệt mỏi không chịu nổi Tần Dương chờ người, trong tâm tràn đầy cảm kích cùng vui mừng. Các ngươi, hắn chân thành nói, nếu mà không có các ngươi, ta khả năng vĩnh viễn đều không thấy được Lý Sạ. Tần Dương chờ người mỉm cười lắc đầu một cái, đây là chúng ta nên làm. Chúng ta là người một nhà thôi. Phản Cồn gật đầu một cái, không sai, chúng ta là người một nhà. Vì cái còn muốn ngụy biện, nàng cố giả bộ chấn định nói ra, ta chỉ là một cái người trung gian, ta chỉ là nghĩ giúp đỡ mà thôi. Lúc này, Phản Cồn điện thoại lại vang lên lần nữa, hắn liếc mắt nhìn điện thoại gọi đến biểu thị, trong tâm không nhịn được siết chặt. Hắn nhận điện thoại, tận lực để cho âm thanh của mình giữ vững bình tĩnh, uy, là ai? Bên đầu điện thoại kia truyền tới một thanh âm lạnh như băng, Phản Cồn, ngươi hẳn biết ta là ai. Chúng ta sự tình, ngươi cần nhắc thế nào? Phản Cồn trong lòng cảm giác nặng nề, cú điện thoại này ý vị như thế nào? Hắn bận rộn lên tiếng xin xỏ cho, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Nhưng mà, bên đầu điện thoại kia người không chút nào không chừa cho hắn tình cảm, thời gian đã cho qua ngươi, hiện tại là ngươi làm ra lựa chọn thời điểm. Hoặc là dựa theo chúng ta yêu cầu làm, hoặc là sẽ chờ cho ngươi nữ nhân nhặt xác đi. Nói xong, điện thoại liền bị cắt đứt. Phản Cồn vô lực dựa vào ở trên ghế salon, ly rượu trong tay chân nhắn rơi xuống đất, loại rượu rơi vãi một chỗ. Hắn trong vòng một ngày bị hai lần đả kích trọng đại, lúc này đã có nhiều chút tâm lực quá mệt mỏi. Hắn tự lẩm bẩm, ta chỉ là nghĩ để cho Lý Sa an toàn trở về, vì sao khó khăn như vậy đâu? Ngay tại lúc này, Phỉ Cái đi tới. Nàng nhìn Phản Cồn chật vật bộ dáng, trong tâm không nhịn được âm thầm đắc ý, nàng đi tới Phản Cồn bên người, ngồi xuống nói ra, Phản Cồn, ta có một cái đề nghị. Chỉ cần ngươi nguyện ý rời khỏi Gò Thảm, vĩnh viễn không trở về nữa, ta sẽ có thể giúp ngươi cứu ra Lý Sa. Phản Cồn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hy vọng và mang, ngươi thật có thể giúp ta cứu ra Lý Sa. Phỉ Cái gật đầu một cái, đương nhiên, ta có ta biện pháp. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất thiết phải rời khỏi Gò Thảm, vĩnh viễn không trở về nữa. Phản Cồn trầm mặc một hồi mà, sau đó nói, được, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ta trước phải nghe thấy Lý Sa thanh âm, bảo đảm nàng không có việc gì. Phỉ Cái khẽ mỉm cười, cái này không thành vấn đề. Ta sẽ mau chóng an bài các ngươi trò chuyện. Nhưng trước đó, ngươi muốn trước tiên làm tốt rời khỏi chuẩn bị. Nói xong, Phỉ Cái liền đứng dậy rời khỏi. Phản Cồn nhìn nàng bóng lưng rời đi, trong tâm không nhịn được âm thầm suy nghĩ. Phỉ Cái cũng không phải một cái đơn giản nữ nhân, nhưng nàng nói lại khiến cho hắn nhìn thấy cứu ra Lý Sa một tia hy vọng. Bên kia, Victor nhìn Phỉ Cái bóng lưng rời đi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chính mình vô pháp thay đổi Phản Cồn quyết định, chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận sự thật này. Hắn thở dài, đúng sau đó xoay người rời phòng. Phỉ Cái đi tới Lý Sa căn phòng, nhìn Lý Sa bình tĩnh bộ dáng, trong tâm không nhịn được hơi xúc động. Nàng đi tới Lý Sa bên người, ngồi xuống nói ra, "Lý Sa, ta biết ngươi bây giờ rất sợ hãi, nhưng ngươi phải tin tưởng ta sẽ giúp ngươi rời đi nơi này." Lý Sa nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích và mang, "Thật sao? Ngươi, Phỉ Cái?" Phỉ Cái lắc đầu một cái, "Không cần cảm ơn ta chỉ là giúp Phản Cồn một chuyện mà thôi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, rời khỏi Gò Thảm sau đó, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, đừng lại để cho bất luận người nào thương tổn tới ngươi." Lý Sa gật đầu một cái, "Ta biết. Vậy chúng ta bây giờ có thể đi không?" Phỉ Cái nhưng có chút do dự, "Còn không được, chúng ta còn phải chờ Phản Cồn tin tức. Nhưng hắn một khi quyết định rời khỏi, chúng ta liền có thể lập tức hành động." Lý Sa nghe vậy, trong tâm không nhịn được có một số nóng nảy. Nhưng nàng cũng biết, hiện tại chỉ có thể chờ đợi, không có nó biện pháp. Cùng ngày cùng lúc, Thần Dương chính tại một chỗ khác nghe Phản Cồn điện thoại. Hắn nghe Phản Cồn thanh âm nóng nảy, trong tâm đã đoán được đại khái chuyện đã xảy ra. Nhưng hắn nhất thiết phải làm bộ không biết gì cả bộ dáng, lấy miễn đả thảo kinh xả. Thần Dương an ủi, "Phản Cồn các hạ, ngươi trước tiên không nên gấp gáp. Sự tình đều sẽ có biện pháp giải quyết. Ngươi bây giờ muốn làm là được gắng giữ tỉnh táo chờ đợi thời cơ." Chương 323, không dám chậm trễ chút nào. Chương 323, không dám chậm trễ chút nào. Phản Cồn nghe vậy, trong tâm không nhịn được hơi xúc động. Thần Dương là một cái đáng tin cậy bằng hữu. Tại thời khắc mấu chốt này, chỉ có hắn có thể cho chính mình một ít an ủi cùng. Hắn thở dài nói ra, "Thần Dương, ta thật cảm giác mình lão. Trước kia nhiều chút đánh giết giết này, hiện tại đã lực bất tòng tâm. Có đôi khi, ta thật rất muốn rời khỏi cái vòng này, qua một ít bình tĩnh sinh hoạt." Thần Dương nghe vậy, trong tâm không nhịn được âm thầm gật đầu. Phản Cồn đã chán nản loại này sinh hoạt, nhưng ở trong hội này, một khi đạp vào rất khó lại tiếp tục. Hắn quên lơn, "Phản Cồn các hạ, ngươi không muốn nghĩ như vậy. Ngươi đã từng là cái vòng này bá chủ, ngươi danh tiếng cùng địa vị đều dựa vào bản thân ngươi đánh liều đi ra. Hiện tại tuy nhiên gặp phải một ít khó khăn, nhưng chỉ cần ngươi tín niệm kiên định, rồi sẽ có biện pháp khắc phục." Phản Cồn nghe vậy, trong tâm không nhịn được có một số cảm động. Thần Dương là đang khích lệ chính mình. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn cần muốn dạng này khích lệ cùng. Hắn gật gật đầu nói, "Thần Dương, ngươi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi nói. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là cứu ra Lý Sa, ta không có thể làm cho nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì." Thần Dương nghe vậy, trong tâm không nhịn được âm thầm suy nghĩ. Cứu ra Lý Sa là Phản Cồn hiện tại quan tâm nhất sự tình. Chuyện này cũng không dễ dàng. Hắn cần phải thật tốt kế hoạch một chút, tài năng mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Hắn nói ra, "Phản Cồn các hạ, ngươi yên tâm, ta sẽ hết ta cố gắng hết sức đến giúp đỡ ngươi. Nhưng bây giờ chúng ta cần trước tiên hiểu một chút tên bắt cóc tình huống cùng yêu cầu, tài năng mới có thể chế định ra kế hoạch cụ thể đến." Phản Cồn nghe vậy, trong tâm không nhịn được âm thầm gật đầu. Thần Dương nói không sai, hiện tại quan trọng nhất là cởi trói Phỉ tình huống cùng yêu cầu, tài năng mới có thể chế định ra kế hoạch cụ thể đến. Hắn nói ra, "Được, Thần Dương, ta sẽ mau chóng đem tên bắt cóc tình huống cùng yêu cầu nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải bảo đảm Lý Sa an toàn." Thần Dương gật đầu một cái, "Yên tâm đi, Phản Cồn các hạ, ta sẽ đem Lý Sa an toàn đặt ở thứ." Sau khi cúp điện thoại, Thần Dương bắt đầu suy tính đến. Chuyện này cũng không đơn giản, mình không thể lùi bước. Hắn nhất thiết phải cố gắng tối đa hết mình đến giúp đỡ Phản Cồn cứu ra Lý Sa. Cùng ngày cùng lúc, Phỉ Cái đang cùng khác một nhóm người trò chuyện. Nàng nói ra, "Ta đã cùng Phản Cồn nói qua, hắn đáp ứng rời khỏi Gò Thảm. Nhưng ta muốn bảo đảm Lý Sa an toàn sau khi tài năng mới có thể thả nàng đi." Bên đầu điện thoại kia người nghe vậy, không nhịn được có chút kinh ngạc, "Ngươi thật có thể thuyết phục Phản Cồn rời khỏi Gò Thảm. Đây thật là không dễ dàng a." Phỉ Cái khẽ mỉm cười, "Đương nhiên, ta có ta biện pháp. Nhưng các ngươi cũng phải nhớ kỹ, một khi Lý Sa an toàn, các ngươi thì nhất định phải thả nàng đi, không thể có bất luận cái gì làm khó." Bên đầu điện thoại kia người gật đầu một cái, "Yên tâm đi, chúng ta nói lời giữ lời. Chỉ cần Lý Sa an toàn, chúng ta thì sẽ thả nàng đi." Phỉ Cái nghe vậy, trong tâm không nhịn được âm thầm đắc ý, bản thân đã hoàn thành nói phục Phản Cồn rời khỏi Gò Thảm, đồng thời cũng nhận được khác một nhóm người bảo đảm. Hiện tại chỉ cần chờ đợi thời cơ chín muồi, liền có thể cứu ra Lý Sa. Nhưng mà, nàng cũng không biết là, cái này mọi thứ đều tại Bèn Chìn nắm trong bàn tay. Bèn Chìn đã lén lút để mắt tới nàng, chuẩn bị cho nàng một trở tay không kịp đả kích. Bèn chín nhìn phỉ cái bóng lưng rời đi, khóe miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn tự lẩm bẩm, cây khô gặp mùa xuân, si tâm một phiến, làm sao minh nguyệt chiếu theo cống danh á phỉ cái, ngươi cuối cùng vẫn là quá non nớt. Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi. Hiện tại còn không là xuất thủ thời điểm. Hắn cần chờ đợi một cái càng thời cơ tốt, tài năng mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Bên kia, Phản Côn đang làm rời khỏi chuẩn bị. Một khi chính mình rời khỏi gọn thảm, sẽ lại cũng không về được. Đây là vì là lý xạ an toàn nghĩ. Hắn lặng lẽ dọn dẹp chính mình đồ vật, trong tâm tràn đầy không muốn cùng bất đắc dĩ. Ngay tại lúc này, Thần Dương đi tới. Hắn nhìn Phản Côn bận rộn bộ dáng, trong tâm không nhịn được hơi xúc động. Cái này đã từng quát tháo gọn thảm bá chủ, hiện tại đã trở nên không chịu nổi một kích. Đây là sinh hoạt bất đắc dĩ cùng hiện thực tàn khốc đưa đến. Hắn đi tới Phản Côn bên người, vỗ vỗ bả vai nói ra, "Phản Côn các hạ, ngươi không nên quá lo lắng. Ta nhất định sẽ hết ta cố gắng hết sức đến giúp đỡ ngươi." Phản Côn nghe vậy, trong tâm không nhịn được có một số cảm động. Hắn nhìn Tần Dương ánh mắt kiên định, biết rõ mình có thể tin nhiệm hắn. Hắn gật gật đầu nói, "Tần Dương, ngươi, có ngươi ở bên cạnh ta, ta liền có lòng tin." Tần Dương mỉm cười nói, "Yên tâm đi, Phản Côn các hạ, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành." Ngay tại lúc này, Phỉ Cái đi tới. Nàng nhìn Phản Côn cùng Tần Dương đứng lên bộ dáng, trong tâm không nhịn được có một số ghen tị và bất mãn. Nhưng nàng cũng biết, hiện tại không phải phát tác thời điểm. Nàng đi tới Phản Côn bên người, nói ra, "Phản Côn, ta đã an bài xong hết thảy, chỉ cần ngươi chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền có thể lập tức xuất phát." Phản Côn nghe vậy, trong tâm không nhịn được có một số kích động. Mình có thời cơ cứu ra Lisa. Hắn gật gật đầu nói, "Được, Phỉ Cái, ta đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta tùy thời có thể xuất phát." Phỉ Cái nhìn Phản Côn ánh mắt kiên định, biết rõ mình đã thuyết phục hắn. Nàng mỉm cười nói, "Được, vậy chúng ta liền xuất phát đi." Nói xong, nàng liền mang theo Phản Côn cùng Tần Dương cùng nhau rời phòng. Màn đêm buông xuống, gò thảm thành phố đường tại hoàng hôn dưới ánh đèn hiện ra đặc biệt u buồn. Một tòa hào hoa tư nhân dinh thự bên trong, cẩn trọng rèm cửa sổ gắt gao lôi kéo, ngăn trở ngoại giới dò xét ánh mắt. Bên trong phòng, đèn chỉ, quăng, tối tăm mà ấm áp, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thuốc xì gà xương. Phản Cổn, vị này gò thảm thành phố lòng đất đế vương, ngồi cái bao quát sofa lớn bên trên, giữa ngón tay kẹp một chi thiêu đốt xì gà, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp. Đột nhiên, tiếng chuông cửa đánh vỡ bên trong phòng yên tĩnh. Phản Cổn khẽ to mày, lập tức phất tay một cái, tỏ ý thủ hạ trước đi mở cửa. Chỉ chốc lát mà, một tên mặc tây trang màu đen, đầu đội mũ dạ nam tử đi tới, chính là Bèn Trịn. Tốc độ vững vàng mà tự tin, trên mặt mang một chút cười mỉm không dễ dàng phát giác, đúng, đối với, tức sắp đến đối thoại trong lòng có dự tính. Phản Cổn các hạ, Bèn Trịn khẽ không người hành lễ, thanh âm âm u mà giàu có tư tính, ta chịu Tần Dương các hạ nhờ mà tới. Phản Cổn hơi nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Bèn Trịn, tại đánh giá ý đồ cùng thực lực. Ồ, Tần Dương, hắn vì sao chính mình không đến? Phản Cổn trong thanh âm mang theo một tia không vui cùng tò mò. Bèn Trịn bình tĩnh giải thích, Tần Dương các hạ nói ngươi không nhận nó điện, cố sai thân ta đến. Hắn biết rõ chuyện này tầm quan trọng, không dám chậm trễ chút nào. Phản Cồn nghe vậy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, tiện tay đem xì gà án diệt ở trên bàn trong cái gạt tàn thuốc. Nếu ngươi là tới quên ta, chớ nói. Ngữ khí kiên định mà quyết tuyệt, hiển nhiên không nguyện ý nghe bất luận cái gì khuyên giải. Chương 324, chờ đợi Bèn Trịn trở về. Chương 324, chờ đợi Bèn Trịn trở về. Bèn Trịn biết rõ thời gian quý báu, cũng minh bạch Phản Cồn tinh khí, ngay sau đó gọn gàng làm nói, trải qua Tần Dương các hạ chi tra, được, phải, chuyện chi chân tướng, đúng hoặc nghe không chúng. Phản Cồn nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một tia hàn quang, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt ngồi bên cạnh hắn một tên nữ tử khuôn mặt, đó là tình nhân Lisa. Lisa mang trên mặt mấy phần kinh hoàng cùng bất an, hiển nhiên đúng, đối với sắp chuyện phát sinh không biết gì cả. Phản Cồn ngón tay tại Lisa trên cổ chậm rãi hoạt động, đang tìm tốt nhất dùng sức điểm. Thần Dương các hạ trước tiên vật liệu ngươi nên như vậy nói. Bèn Trịn thấy vậy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắn nhanh chóng lau chùi rơi khóe miệng bởi vì khẩn trương mà chảy ra lấm tấm mồ hôi, sau đó cất cao giọng nói ra. Phản Cồn ngón tay đột nhiên dùng lực, bóp lại Lisa cổ. Lisa trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nàng vùng vây mấy lần, nhưng rất nhanh sẽ vô lực sủi lơ tại Phản Cồn trong ngực. Nhưng mà, Phản Cồn cũng không có thật muốn giết chết nàng, chỉ là dùng loại phương thức này đến triển lãm chính mình quyết tâm cùng lực lượng. Ngươi nhận thức phỉ cái mù ni lâu ư? Bèn Trịn thấy vậy, trong tâm âm thầm thật may mắn tự mình tới được đến lúc, cùng lúc cũng đối Phản Cồn tàn nhẫn cùng vô tình cảm thấy khiếp sợ. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, sau đó lạnh lùng hỏi. Nhắc tới phỉ cái mù ni cái tên này, Phản Cồn trong ánh mắt thoáng qua một tia tâm tình rất phức tạp. Vì cái muốn nghĩ là gọ thảm thành phố khác nhân vật phản diện, cùng Phản Cồn có ngàn vạn lần liên hệ cùng ân oán. Bèn Trịn sở dĩ nhắc tới nàng, là bởi vì cái tên này có thể sao động Phản Cồn thần kinh. Hừ, vì cái. Phản Cồn lạnh rên một tiếng, bung ra bóp lại lì xạ cổ tử thủ. Lì xạ như nhặt được đại xá lớn bằng miệng thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sợ hãi và cảm kích. Phản Cồn quay đầu nhìn về phía Bèn Trịn, trong ánh mắt tràn đầy địch ý cùng khiêu khích, ngươi để nàng làm cái gì? Bèn Trịn thấy vậy, trong tâm âm thầm tính toán tiếp xuống dưới kế hoạch. Nếu muốn thuyết phục Phản Cồn cũng không dễ dàng, nhưng cũng không thể cứ thế từ bỏ. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, "Tần Dương các hạ để cho ta cho ngươi biết, vì cái mù nhỉ sự tình đã bại lộ. Nàng cùng ngươi ở giữa những cái kia giao dịch cùng bí mật, hiện tại cũng nắm giữ ở trong tay người khác." Phản Cồn nghe vậy, sắc mặt đột biến. Hắn đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất an. "Ngươi nói cái gì? Cái này không thể nào." Hắn giận dữ hét. Bèn Trịn bình tĩnh tiếp tục nói, "Tần Dương các hạ đã kiểm chứng qua, những thứ này đều là sự thật." Hắn hiện tại hy vọng ngươi có thể làm ra sáng suốt lựa chọn, nếu không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Phản Côn nghe vậy, lọt vào ngắn ngủi trầm mặc. Hắn qua lại đi dạo, tàn bộ, ngón tay không ngừng gõ chắn mình, đang suy tư đối sách. Lì Xạ thì bên cạnh run lẩy bẩy, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Một lát nữa mà, Phản Côn dừng bước lại, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm đến Enjin. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Tần Dương cái tên kia từ trước đến giờ giảo hoạt đa đoan, nói không thể tin. Hắn tức giận nói ra. Bèn chỉnh khẽ mỉm cười, bình tĩnh đứng đối nói, Tần Dương các hạ hẳn là một người thông minh, nhưng hắn cũng là một coi trọng chữ tín người. Hắn nếu nói những lời này, vậy liền nhất định có căn cứ. Hơn nữa, ngươi bây giờ trừ tin tưởng hắn bên ngoài, còn có khác lựa chọn sao? Phản Côn nghe vậy, lần nữa lọt vào trầm mặc. Hắn biết rõ mình bây giờ tình cảnh cũng không ổn, nếu mà phỉ cái mù nhị sự tình thật bại lộ, như vậy địa vị và quyền lực đều bị nghiêm trọng uy hiếp. Ngay tại lúc này, Lì Xạ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Âm thanh của nàng tuy nhiên yếu ớt nhưng kiên định, khẽ bước gần, "Phản Côn tên, ta cảm thấy ngươi hẳn là nghe một chút ý kiến. Dù sao, chúng ta bây giờ cần là đoàn kết cùng lực lượng, mà không phải nội chiến cùng phân liệt." Phản Côn nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lì Xạ. Trong ánh mắt vừa có cảm kích cũng hổ thẹn. Lì Xạ là vì tốt cho hắn, nhưng hắn cũng minh bạch mình không thể tùy tiện làm ra quyết định. "Xin lỗi đem ngươi cuốn vào chuyện này, Lì Xạ." Phản Côn thấp giọng nói ra, trong giọng nói mang theo mấy phần ôn nhu và ấy nấy. Sau đó, hắn lần nữa chuyển hướng Bèn Trình, "Ngươi nói đi, Tần Dương rốt cuộc muốn cái gì?" Bèn Trình thấy vậy, trong tâm âm thầm thở phào. Bản thân đã hoàn thành dẫn tới Phản Côn chú ý cùng hứng thú. Ngay sau đó, hắn thanh thanh giọng nói, tiếp theo sau đó nói ra, "Tần Dương các hạ hy vọng ngươi có thể hợp tác với hắn, ứng đối tức sắp đến nguy cơ. Hắn hứa hẹn sẽ bảo hộ ngươi địa vị cùng quyền lực không bị hao tổn hại, đồng thời còn sẽ dành cho ngươi nhất định cùng giúp đỡ." Phản Côn nghe vậy, cau mày. Hắn biết rõ cùng Tần Dương hợp tác cũng không phải chuyện dễ, nhưng tình thế trước mắt lại khiến cho hắn không làm lựa chọn không được. Hắn suy nghĩ chốc lát, sau đó chậm rãi nói ra, "Ta có thể cân nhắc cùng Tần Dương hợp tác, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất thiết phải bảo đảm ta an toàn cùng lợi ích không bị hao tổn hại. Nếu không mà nói, ta thả rằng lưỡng bại câu thương cũng sẽ không khuất phục tại uy hiếp." Bèn Chín nghe vậy, trong tâm âm thầm hoan hỉ. Phản Côn đã giãn ra phòng tuyến, tiếp xuống dưới chỉ cần lại thêm một thanh kình liền có thể thuyết phục hắn. Ngay sau đó, hắn mỉm cười gật gật đầu nói, "Ngươi yên tâm tốt, Tần Dương các hạ là cái coi trọng chữ tín người. Hắn nếu nói phải bảo vệ ngươi, vậy liền nhất định sẽ làm được. Hơn nữa, ngươi bây giờ cũng không có khác lựa chọn không phải sao?" Phản Côn lần nữa lọt vào trầm mặc. Hắn biết rõ bản thân đã không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn cùng Tần Dương hợp tác. Ngay sau đó, hắn thở dài nói ra, "Được rồi, ta nguyện ý cùng Tần Dương hợp tác, nhưng ta trước phải nhìn thấy bản thân hắn, bảo đảm thành ý cùng thực lực." Bèn Chín nghe vậy, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. "Đây là đương nhiên." Hắn nói, "Ta sẽ mau chóng an bài các ngươi gặp mặt, cũng bảo đảm hết thảy thuận lợi." Nói xong câu đó sau đó, Bèn Chín liền chuẩn bị rời khỏi. Hắn thật sâu nhìn Phản Côn liếc mắt, tại xác nhận quyết tâm cùng thành ý sau đó, hắn chuyển thân đi về phía cửa, bước chân nhẹ nhàng mà tự tin. "Chờ đã." Phản Côn đột nhiên hô. Bèn Chín dừng bước lại, chuyển thân nhìn về phía Phản Côn. "Còn có chuyện gì sao?" hắn hỏi. Phản Côn đi tới Bèn Chín trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp và thâm thúy tình cảm. "Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay hứa hẹn cùng lựa chọn." Hắn nói, "Đừng để cho ta phát hiện ngươi có cái gì không nên có suy nghĩ hoặc hành động, nếu không mà nói, tự gánh lấy hậu quả." Bèn Chín nghe vậy, khẽ mỉm cười nói ra, "Ngươi yên tâm tốt, ta sẽ tuân thủ lời hứa. Hơn nữa, ta cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ chúng ta ước định, ứng đối tức sắp đến nguy cơ." Nói xong câu đó sau đó, Bèn Chín liền rời khỏi Phản Côn dinh thự. Hắn đi tại tối tăm trên đường, trong tâm tràn đầy mong đợi cùng khẩn trương. Tiếp xuống dưới đường cũng không dễ dàng đi, nhưng hắn cũng tin tưởng chính mình có thể ứng đối. Cùng ngày cùng lúc, ở một tòa khác hào hoa dinh thự bên trong, Tần Dương đang lặng lặng chờ đợi Bèn Chín trở về. Hắn đứng ở trước cửa sổ, ngắm nhìn phương xa phồn hoa mà hỗn loạn gò thảm thành phố, trong ánh mắt tràn đầy thâm thúy cùng kiên định. Chính mình sắp nên đón một đợt trước giờ chưa từng có, mà hắn nhất thiết phải nắm cơ hội này đến củng cố địa vị mình cùng quyền lực. Không lâu sau, Bèn Chín trở lại Tần Dương dinh thự. Chương 325, nhất sáng suốt quyết sách chương 325, nhất sáng suốt quyết sách hắn đem chính mình cùng Phản Côn đối thoại và ước định cặn kẽ nói cho Tần Dương. Tần Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Hắn vô vô Bèn Chín bả vai nói ra, "Ngươi làm rất khá, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Bèn Chín nghe vậy, trong tâm âm thầm hoan hỉ. Phản Côn hôm nay đã quá nhiều trắc trở, tâm tình giống như xe cắp treo một dạng nhấp nhô chưa chắc, lúc này, cho dù là lại chuyện lớn, cũng khó mà lay động nội tâm của hắn bình tĩnh. Victor từ quán ba hậu trường chậm rãi đi ra, trong tay nắm một thanh lóe hàn quang thương, họng súng nhắm thẳng vào Phản Côn. Hắn nhẹ nhàng thổi một tiếng vang dội huýt sáo, nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười, đang hưởng thụ một khắc này trường không cảm giác. Lisa thấy vậy, liền vội vàng gật đầu tỏ ý, nàng trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương và mong đợi. Một khắc này quyết sách, đem quyết định vận mệnh. Dựa theo chúng ta quy củ cũ, Victor lạnh lùng mở miệng, thanh âm tại quán ba bên trong vang vọng, "Ngươi còn nhớ rõ sao, phỉ cái? Trước kia cái ngươi." Trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích, tựa hồ đang dò xét phỉ cái phản ứng, lại đang mong đợi cái gì. "Ngươi là muốn hỏi, lúc nào muốn cho nhân vật phản diện tối lui sao?" Phỉ cái hơi nhíu mày, âm thanh của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua một tia sắc bén. Nàng đương nhiên minh bạch Victor trong lời nói hàng nghĩa, nhưng nàng cũng không tính tùy tiện yếu thế. "Ta nhớ được." Phỉ cái thản nhiên thừa nhận, nàng khẽ rũ mắt xuống liêm, tựa hồ đang nhớ lại đi qua đủ loại. Sau đó, nàng lại ngẩng đầu lên, nhếch miệng lên vẻ tự giễu đủ cười, "Bất quá, bây giờ nhìn lại, đây chỉ là một đợt chê cười thôi. Cái này con chim nhỏ, lại dám ở trước mặt ta đùa bỡn thủ đoạn." Nàng chỉ là Lisa, nhưng trong giọng nói của nàng cũng không có quá nhiều phẫn nộ, ngược lại càng giống như là đang giảng giải một cái không quan trọng chuyện thú vị. Tại Gò Thảm cái này tràn đầy tội ác trong thành phố, bình dân nghĩ phải chết kỳ thực cũng không khó, chỉ cần qua bình thường sinh hoạt liền đủ. Tại đây nguy hiểm mọi nơi, mỗi góc đều có thể cất giấu uy hiếp chí mạng. Văn kiện đâu? Victor không có tiếp tục dây dưa tại quá khứ đề tài, hắn trực tiếp cắt vào chính đề, mục đích chỉ, quăng, nhìn chằm chằm phỉ cái. Hello, phỉ cái. Tần Dương thanh âm đột nhiên tại quán ba bên trong vang dội, hắn không biết lúc nào đã xuất hiện ở cửa, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hắn đương nhiên biết rõ phỉ cái lại ở chỗ này, nếu không cũng không sẽ phái bèn chỉnh tới báo tin. Bèn chỉnh theo sau lưng, mang trên mặt nụ cười đắc ý, hắn xác thực nghĩ muốn đến khoe khoang một phen, xem đã từng cao cao tại thượng phỉ cái Muni, hôm nay là làm sao trở thành người khác tù nhân. Phỉ cái nhìn thấy Tần Dương cùng bèn chỉnh, trong ánh mắt thoáng qua một tia tâm tình rất phức tạp. Nàng đương nhiên minh bạch chính mình tình cảnh, nhưng nàng cũng không có lộ ra quá nhiều lúng túng. Trái lại, nàng tựa hồ đang suy tư ứng đối ra sao trước mắt của diện. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, Phản Cồn lại đột nhiên giơ tay lên, đánh gãy nàng nói. Trong ánh mắt để lộ ra một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ, tại nói cho Phỉ cái, hiện tại không tới phiên nàng nói chuyện. Phỉ cái hơi sừng sờ, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục lại yên lặng. Nàng lặng lẽ so với một thủ thế, tỏ ý Bục Triệt đem Lý Sạ đưa tới Phản Cồn trước mặt. Bục Triệt là dưới tay nàng một trong, lúc này chính trung thành thi hành mệnh của nàng kiến. Lý Sạ được đưa tới Phản Cồn trước mặt, nàng khẩn trương nuốt nước miếng một cái, ánh mắt không dám cùng Phản Cồn mắt đối mắt. Bản thân vận mệnh lúc này chính nắm ở người đàn ông trước mắt này trong tay. Phản Cồn nhìn Lý Sạ, trong ánh mắt để lộ ra một loại nhìn kỹ ý vị. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, "Ngươi cho rằng có phần văn kiện này, ngươi liền có thể trở thành chủ nhân sao?" Thanh âm âm u mà có lực, mỗi một chữ đều mang tiên quân chi lực. Lý Sạ nghe vậy, thân thể không tự chủ được run rẩy một chút. "Ta đương nhiên hy vọng như thế." Lý Sạ cố gắng trấn định trả lời, nhưng sự thật đã rất rõ hiện ra. Nàng trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, tại thừa nhận mình thất bại. Nhưng nàng cũng không hề từ bỏ, nàng còn đang cố gắng tìm kiếm lật ngược thế cục thời cơ. "Tần Dương các hạ để cho ta hỏi ngươi," Phản Cồn tiếp tục nói, "hắn lúc nào lừa gạt ngươi?" Vấn đề trực tiếp mà sắc bén, muốn đâm thẳng Lý Sạ nội tâm. Lý Sạ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Chính mình vô pháp trả lời cái vấn đề này, bởi vì Tần Dương xác thực không có lừa gạt qua nàng. Nhưng nàng cũng minh bạch, cái vấn đề này sau lưng hàm nghĩa, Phản Cồn đang thăm dò nàng trung thành. Lý Sạ trầm mặc một hồi mà, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt kiên định nhìn về phía Phản Cồn, ta trước đến giờ không có hoài nghi qua Tần Dương các hạ thành ý, nhưng phần văn kiện này xác thực tồn tại, nó là ta duy nhất thẻ đánh bạc. Nàng trong giọng nói mang theo một tia kiên định cùng quyết tuyệt, tại nói cho Phản Cồn, nàng đã làm tốt dự định xấu nhất. Phản Cồn nhìn Lý Sạ ánh mắt kiên định, trong tâm không nhịn được âm thầm gật đầu. Cái nữ nhân này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng lại có bất phàm dũng khí. Hắn hơi nheo mắt lại, tựa hồ đang suy tư ứng đối ra sao cục diện này. Ngay tại lúc này, Bèn Chín đột nhiên mở miệng, Phản Cồn tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta không nên nên bị phần văn kiện này trói buộc. Vô luận nó có tồn tại hay không, chúng ta đều hẳn là dựa theo kế hoạch mình hành sự. Trong giọng nói mang theo một tia giảo hoạt cùng tự tin, tại nói cho Phản Cồn, hắn có càng hảo kế hoạch. Phản Cồn nghe vậy, hơi nhíu mày, hắn nhìn về phía Bèn Chín, chờ nghe tiếp. Bèn Chín thấy vậy, tiếp tục nói, chúng ta có thể lợi dụng phần văn kiện này làm mồi, dẫn xuất những cái kia ẩn nút trong bóng tối địch nhân. Sau đó, chúng ta lại nhất cử đem tiêu diệt sạch sẽ. Kế hoạch nghe vừa lớn mật lại điên cuồng, nhưng cũng tràn đầy sức dụ dỗ. Phản Cồn nghe vậy, không nhịn được lọt vào trầm tư. Cái kế hoạch này tuy nhiên nguy hiểm, nhưng lại có khả năng mang theo không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Ngay tại lúc này, Phỉ Cái đột nhiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, Bèn Chỉnh kế hoạch tuy nhiên mạo hiểm, nhưng không mất làm một ý kiến hay. Chúng ta có thể lợi dụng phần văn kiện này làm mồi, dẫn xuất những cái kia muốn được người khác. Sau đó, chúng ta lại căn cứ hành động đến chế định kế hoạch bước kế tiếp. Âm thanh của nàng bình tĩnh mà kiên định, tại nói cho tất cả mọi người, nàng đã làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị. Phản Cồn nghe vậy, không nhịn được khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía Phỉ Cái trong ánh mắt để lộ ra một loại tán thưởng cùng tán thành. Rất tốt, Phản Cồn chậm rãi mở miệng, các ngươi kế hoạch ta cũng nghe được. Ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ mỗi một cái chi tiết, sau đó làm ra nhất sáng suốt quyết sách. Thanh âm âm u mà có lực, tại nói cho tất cả mọi người, quyết sách chính là không thể lay động. Lý Sạ cùng Bèn Chín nghe vậy, đều lặng lẽ mà cúi thấp đầu, biểu thị tôn trọng cùng phục tùng. Ngay tại lúc này, cửa quán ba đột nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Mấy bóng người xông vào, cầm trong tay vũ khí, ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía. Là Tần Dương thủ hạ, hiển nhiên là đến chấp hành mệnh lệnh. Phản Cồn thấy vậy, hơi nhíu mày. Hắn nhìn về phía Tần Dương chờ đợi đến giải thích. Tần Dương mỉm cười đi tới trước, trong ánh mắt để lộ ra một loại tự tin và ung dung. Chương 326, cùng loạn điên cuồng chương 326, cùng loạn điên cuồng thật xin lỗi quấy rầy các ngươi hội nghị, Tần Dương mở miệng nói, nhưng ta có một chút chuyện trọng yếu muốn nói cho các ngươi. Trong giọng nói mang theo vẻ ấy náy cùng thành khẩn, tại nói cho tất cả mọi người, hắn cũng không là cố ý muốn tới quấy rầy. Phản Cồn nghe vậy, hơi gật đầu một cái, tỏ ý hắn nói tiếp. Tần Dương thấy vậy, tiếp tục nói, ta vừa lấy được một ít tình báo, có người đang âm thầm sách lược một đợt đối với chúng ta tập kích. Tính toán lợi dụng phần văn kiện này làm mồi, đem ta nhóm một lưới bắt hết. Thanh âm âm u mà có lực, mỗi một chữ đều mang thiên quân chi lực. Phản Cồn, vì cái cùng Bèn Chín nghe vậy, đều không nhịn được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ đến, lại có người sẽ vào lúc này đúng, đối với hạ thủ. Là ai? Phản Cồn trầm giọng hỏi. Trong ánh mắt để lộ ra một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ, tại nói cho Tần Dương, hắn nhất thiết phải nói ra trận tướng. Tần Dương hơi lắc đầu một cái, trước mắt còn không biết là ai. Nhưng ta có thể nhất định là, một nhất định có không thể cho ai biết mục đích. chúng ta nhất thiết phải cẩn thận ứng đối, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc cùng cấp bách, tại nói cho tất cả mọi người, nhất định phải lập tức hành động. Phản Côn nghe vậy, không nhịn được lọt vào trầm tư. Cục diện này đã trở nên càng ngày càng phức tạp. Ngay tại lúc này, Phỉ Cái đột nhiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lập tức hành động. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất thiết phải chủ động xuất kích. Âm thanh của nàng kiên định có lực, tại nói cho tất cả mọi người, nàng đã làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị. Phản Côn nghe vậy, không nhịn được khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía Phỉ Cái trong ánh mắt để lộ ra một loại tán thưởng cùng tán thành. Rất tốt, Phản Côn chậm rãi mở miệng, ngươi đề nghị ta rất đồng ý, chúng ta nhất định phải lập tức hành động, chế định ra một vòng bí mật kế hoạch đến ứng đối cục diện này. Thanh âm âm u mà có lực, tại nói cho tất cả mọi người, quyết sách chính là không thể lay động. Lisa, Benjin cùng Tần Dương nghe vậy, đều lặng lẽ mà cúi thấp đầu, biểu thị tôn trọng cùng phục tùng. Tại gò thảm tòa này trời u ám trong thành phố, mỗi một cái rất nhỏ động tác đều có thể dẫn phát một đợt phong bạo. Vì cái, vị này đã từng ngoài phong một cõi hắc bang đầu mục, hôm nay lại gặp phải trước giờ chưa từng có nguy cơ. Nàng biết rõ, trận chiến ngày hôm nay, chính mình chắc chắn thất bại. Nhưng mà, tại trong tuyệt vọng, nàng cũng không vứt bỏ cuối cùng vùng ấy. Nàng quyết định lợi dụng trong tay mình tình báo, với tư cách thẻ đánh bạc, cố gắng cứu vãn một ít. Thần Dương, ngươi cho tình báo ta sẽ tốt lợi dụng. Vì cái ở trong lòng mặc niệm, lập tức nàng tìm ra Phản Cổn, vị này đồng dạng tại hắc bang thế giới bên trong ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Phản Cổn, ta có một cái yêu cầu. Vì cái trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, chính mình chính tại đi một con đường không có lối về, nhưng vì sinh tồn, nàng nhất thiết phải làm như thế. Phản Côn nhìn trước mắt Phỉ Cái, trong tâm ngũ vị tạp trần. Hắn từng đúng, đối với Phỉ Cái từng có một đoạn khó mà diễn tả bằng lời tình tố, nhưng đó là đi qua chuyện. Hôm nay, hắn chỉ có thể lấy lạnh lùng ánh mắt dò xét nàng. Nói đi, Phỉ Cái, ngươi có cái gì yêu cầu? Phản Côn thanh âm ấm u mà có lực, có thể xuyên thấu nhân tâm. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn ta đi, để cho ta rời khỏi nơi này, cùng Phỉ Cái đừng, khắc, Phỉ Cái thế lực đối nghịch, triệt để phân rõ giới hạn. Phỉ Cái nói ra chính mình yêu cầu, nàng hy vọng Phản Côn có thể trở thành nàng cứu tinh. Nhưng mà, Phản Côn cũng không lập tức trả lời. Trong lòng của hắn cổ kia đúng, đối với Phỉ Cái tình cảm phức tạp tại quận, nhưng mà đúng, đối với hiện thực suy tính. Mang đi Phỉ Cái có nghĩa là cùng Phỉ Cái chớ vì địch, đây chính là một đợt gian nan chiến đấu. Phản Cổn, ta biết cái này yêu cầu rất quá đáng, nhưng tin tưởng ta có năng lực vì ngươi cung cấp có giá trị tình báo, đủ để cho ngươi ở trong cuộc tranh đấu này chiếm cứ ưu thế. Phỉ Cái thấy Phản Cổn trầm mặc không nói, đội vã bổ sung nói. Phản Cổn hơi nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Phỉ Cái. Hắn xác thực đúng, đối với Phỉ Cái trong tay tình báo cảm thấy hứng thú, nhưng quan trọng hơn là hắn muốn ngay mặt chất vấn nàng, vì sao đã từng loại này đối đãi mình. Được rồi, Phỉ Cái, ta có thể dẫn ngươi đi. Nhưng trước đó, ta muốn tận mặt chất vấn ngươi một ít chuyện. Phản Côn mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác quyết tuyệt. Phỉ Cái trong lòng căng thẳng, nhưng đây là chính mình cơ hội duy nhất. Nàng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, nhưng mà, liền ở đây lúc, Phỉ Cái đột nhiên cảm thấy một hồi nguy cơ mãnh liệt cảm giác. Nàng đột nhiên chút nữa, chỉ thấy Bục Triệt chính kéo tay nàng, cố gắng ngăn cản nàng về phía trước. Mà Lisa, cái tia nàng đã từng coi là thân muội nữ hải, đang đứng tại cách đó không xa. Trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt cùng lạnh lùng. Phỉ Cái, ngươi không thể đi. Lì Xạ thanh âm ở trong không khí vang vọng, nàng trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Phỉ Cái nhìn Lì Xạ, trong lòng dâng lên một luồng tình cảm phức tạp. Nàng từng coi Lì Xạ vì là thân cận nhất người, nhưng hôm nay, các nàng lại đứng tại mặt đối lập. Lì Xạ, ngươi cũng phải có phản ta sao? Phỉ Cái trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nàng không thể tin được trước mắt hết thảy. Lì Xạ không trả lời, chỉ là lặng lẽ lắc đầu một cái. Nàng trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ, đang nói, Phỉ Cái, ngươi biến. Ngươi không còn là cái kia ta nhận thức ngươi. Phỉ Cái thấy vậy, trong tâm càng thêm tuyệt vọng. Bản thân đã không có đường lui, nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lisa đi từng bước một hướng về Phản Côn, cùng nàng sánh vai đứng lên. Phỉ Cái, ngươi đã từng là ta tôn kính nhất người, nhưng hôm nay ta chỉ có thể lựa chọn đứng tại chính nghĩa một bên. Lisa thanh âm tại Phỉ Cái bên tai vang vọng, nàng lời nói giống như một thanh sắc bén đao, thật sâu đâm vào Phỉ Cái trong tâm. Phỉ Cái nhắm mắt lại, nàng không nghĩ lại nhìn thấy cái này hết thảy. Nhưng mà khi nàng mở mắt lần nữa lúc, lại nhìn thấy Lisa đã ngã vào Phản Côn trong lòng. Phản Côn nắm chặt Lì Xạ tay, trong mắt tràn đầy bận tâm cùng lo âu. Ngươi không sao chứ? Phản Côn thanh âm ôn nhu mà có lực, hắn tại dùng chính mình phương thức nói cho Lì Xạ, có ta ở đây, ngươi sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Lì Xạ lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không có việc gì. Nhưng mà khi nàng nghe thấy Phản Côn lời kế tiếp nói lúc, trong lòng nàng lại dâng lên một luồng khó mà diễn tả bằng lời tình cảm. Vì cái, ngươi đã từng là trong nội tâm của ta bạch nguyệt quang, nhưng hôm nay ta chỉ có thể lựa chọn đối địch với ngươi. Phản Côn trong thanh âm mang theo một tia quyết tuyệt cùng bất đắc dĩ, hắn tại nói, đây là vận mệnh an bài, chúng ta vô pháp thay đổi. Phỉ Cái nghe Phản Côn lời nói, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng. Bản thân đã mất đi sở hữu, bao gồm đã từng thân cận nhất người. Các ngươi đều sẽ hối hận. Phỉ Cái thanh âm ở trong không khí vang vọng, nàng trong giọng nói mang theo một loại cuồng loạn điên cuồng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, quán ba cửa đột nhiên bị đẩy ra, một đám Phản Côn sát thủ tràn vào. Cầm trong tay vũ khí, đem Phỉ Cái, Lì Xạ cùng Bục Triệu ba người bao bọc vây quanh. Thử, ta biết ngay ngươi sẽ đến chiêu thức ấy. Phản Côn nhìn trước mắt bọn sát thủ, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chương 327, không quan trọng sự tình. Chương 327, không quan trọng sự tình. Hắn đã sớm dự liệu được cái này hết thảy phát sinh. Vì cái nhìn trước mắt bọn sát thủ, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt sợ hãi. Bản thân đã không đường có thể trốn. Các ngươi muốn làm gì? Vì cái trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nàng cố gắng duy trì trấn định, nhưng nội tâm sợ hãi lại khiến cho nàng vô pháp tự kiềm chế. Rất đơn giản, chúng ta phải dẫn ngươi trở về đi tiếp thu thẩm phán. Một sát thủ đi tới trước, thanh âm băng lãnh mà vô tình. Hắn là tại chấp hành một hạng làm theo phép nhiệm vụ. Vì cái nhắm mắt lại, bản thân đã đi tới cuối cùng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên. Nàng đột nhiên mở mắt ra, nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu thị là Tần Dương đánh tới. Alo, Tần Dương. Vì cái nhận điện thoại, âm thanh của nàng bên trong mang theo một tia yếu ớt hy vọng. Vì cái, là ta. Người bên kia tình huống thế nào? Tần Dương thanh âm tại bên đầu điện thoại kia vang dội, hắn cũng không biết vì cái lúc này tình cảnh. Ta bị phản cồn người vây quanh. Vì cái trong thanh âm mang theo một chút tuyệt vọng cùng bất lực. Cái gì? Ngươi kiên trì, ta lập tức tới ngay cứu ngươi. Tần Dương thanh âm đột nhiên trở nên dồn dập, hắn ý thức được vì cái lúc này nguy cơ. Nhưng mà, vì cái lại lắc đầu một cái, biểu thị bản thân đã vô lực hồi thiên. Không cần. Tần Dương, ngươi tự bảo trọng mình đi. Vì cái nói xong câu đó sau đó, liền cúp điện thoại. Bản thân đã không có thời gian. Phản cồn nhìn vì cái sau khi cúp điện thoại tuyệt vọng vẻ mặt, trong lòng dâng lên một luồng tình cảm phức tạp. Hắn không biết tự mình làm như vậy không chính xác, nhưng đây là vì là bảo vệ chính nghĩa cùng trật tự. Mang đi nàng đi. Phản cồn phất tay một cái, tỏ ý bọn sát thủ đem phỉ cái mang đi. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Lisa đột nhiên tránh thoát phản cồn tay, vọt tới phỉ cái trước mặt. Phỉ cái tỷ, ngươi thật phải đi sao? Lisa trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào cùng không muốn. Nàng tại lúc này mới ý thức tới, chính mình tức đem mất đi một cái thân cận nhất người. Phỉ cái nhìn Lisa, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Chính mình đã từng làm sai rất nhiều chuyện, nhưng tại lúc này, cảm thụ của nàng đến Lisa đúng, đối với chính mình chân thành tình cảm. Lisa, không đúng với, là ta sai. Vì cái trong thanh âm mang theo một tia áy náy cùng hối hận. Nàng tại lúc này mới ý thức tới, chính mình đã từng mất đi quá nhiều chân quý đồ vật. Lisa lắc đầu một cái, biểu thị bản thân đã tha thứ vì cái. Nàng nắm thật chặt vì cái tay, muốn đem lực lượng bản thân chuyển đưa cho nàng. Vì cái tỷ, ngươi phải kiên cường. Vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ một mực phụng bồi ngươi. Lisa trong giọng nói mang theo một loại kiên định lực lượng. Đang nói, vô luận gian nan dường nào, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt. Phỉ cái nghe Lisa lời nói, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt cảm động cùng dũng khí. Bản thân đã không đường có thể lui, nhưng nàng cũng biết rõ mình không còn cô đơn nữa. Ngươi, Lisa. Phỉ cái trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào cùng cảm kích. Nàng tại lúc này mới ý thức tới, mình còn có đáng giá quý trọng người cùng chuyện. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng đánh gãy các nàng đối thoại. Hừ, thật là cảm động lòng người một màn á, nhưng tiếc là các ngươi đều muốn cho các ngươi hành động trả giá thật lớn. Phản Côn nhìn trước mắt hai người, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn là đang thưởng thức một đợt sắp kết thúc bi kịch. Vì cái cùng Lisa cùng lúc xoay đầu lại, nhìn Phản Côn. Các nàng trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng bất khuất, đang nói, chúng ta sẽ không khuất phục tại ngươi. Phản Côn nhìn các nàng ánh mắt, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt phẫn nộ cùng kinh thường. Chính mình nhất định phải nhanh kết thúc cuộc nháo kịch này. Mang đi các nàng đi. Phản Côn lần nữa phất tay một cái, tỏ ý bọn sát thủ đem hai người mang đi. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên vọt vào quán bar. Tay hắn nắm giữ vũ khí, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm. Thả các nàng ra, nếu không các ngươi đều sẽ hối hận. Tần Dương thanh âm tại quán ba bên trong vang vọng, xuất hiện cho trận này sắp kết thúc bi kịch mang theo một tia chuyển cơ. Phản Côn nhìn Tần Dương xuất hiện, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt kinh ngạc cùng bất an. Hắn không nghĩ đến Tần Dương sẽ xuất hiện vào lúc này, càng không có nghĩ tới hắn sẽ như này dũng cảm đứng ra bảo hộ phỉ cái cùng Lisa. Tần Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phản Côn trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng bất an. Hắn tại lúc này mới ý thức tới, chính mình khả năng phạm một cái nghiêm trọng sai lầm. Tần Dương không trả lời Phản Côn vấn đề, mà là vọt thẳng hướng về bọn sát thủ. Hắn bung đến vũ khí trong tay, cùng bọn sát thủ bày ra chiến đấu kịch liệt. Vì cái cùng Lisa nhìn Tần Dương xuất hiện cùng dũng cảm biểu hiện, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt cảm động cùng dũng khí. Các nàng biết rõ mình không còn cô đơn nữa, có người nguyện ý vì các nàng đứng ra chiến đấu. Tần Dương, cẩn thận a. Lisa nhẫn nhịn không được hô. Nàng lo lắng Tần Dương sẽ bị thương tổn. Tần Dương nghe thấy Lisa tiếng kêu gào, hắn xoay đầu lại, cho nàng một cái ánh mắt kiên định. Đang nói, yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ ngươi nhóm. Phản Côn nhìn trước mắt cục diện hỗn loạn, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Chính mình nhất định phải nhanh kết thúc cuộc chiến đấu này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tất cả dừng tay cho ta. Phản Côn đứng tại tối tăm trong căn phòng, ánh đèn mờ nhạt, bỏ ra loang lổ bóng dáng. Thanh âm mang theo không thể nghi ngờ kiên định, vì cái biết rõ ta mâu sự tình, cũng biết rõ ta yêu ta mâu sâu. Trong ánh mắt để lộ ra đúng, đối với vì cái thâm sâu hoài nghi, tựa hồ muốn xuyên thủng đối phương nội tâm. Vì cái đứng bên cạnh, trên mặt lộ ra kinh dị vẻ mặt. Hắn không nghĩ đến Phản Côn sẽ trực tiếp như vậy nhắc tới mâu thần. Bèn chỉ ngay tại lúc này, ngẩng đầu mà bước đi tới, hắn là chủ nhân nơi này. Cũng không phải. Lisa đột nhiên mở miệng, thanh âm tái nhợt mà vô lực. Nàng ánh mắt lấp lóe không yên, tựa hồ đang giấu giếm cái gì. Phản Côn quay đầu nhìn về phía Lisa, cau mày, người tên Lisa ư? Trong giọng nói mang theo một tia nghi vấn, tựa hồ đối với Lisa thân phận sản sinh hoài nghi. Lisa gật đầu một cái, nhưng nàng ánh mắt lại có vẻ tránh né. Phản Côn thấy vậy, trong tâm càng thêm xác định chính mình suy đoán. Hắn cười lạnh một tiếng, kia vui lắm không mất nghiệp. Mà kia bẹn chỉnh, chống một cái ô dù tiểu tốt, đã ở bên trên vậy. Lì xạ tâm đột nhiên siết chặt, nàng hốt hoảng nói, ta không biết chi, ta hôm nay bắt đầu thấy hắn. Âm thanh của nàng đang run rẩy, hiển nhiên là đang nói dối. Vì cái cầm lên trên bàn một phần văn kiện, chỉ đến nó nói, lì xạ tại gần. Ta duy cần ngươi ký văn kiện, đem gia tộc đại quyền ban tặng ra, sau đó bọn ngươi có thể đều đi. Ngữ khí băng lãnh mà vô tình, là đang bàn luận một kiện không quan trọng sự tình. Phản Côn ngưng mắt nhìn Phỉ Cái ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng phẫn nộ. Hắn lắc đầu một cái, "Không." Phỉ Cái cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Phản Côn cự tuyệt cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn ngược lại nhìn về phía Lì Xạ, cố gắng dùng ánh mắt khiến cho nàng khuất phục. Chương 328, đã nắm chắc phần thắng chương 328, đã nắm chắc phần thắng nhưng mà, Lì Xạ lại kiên định lắc đầu một cái, "Mình không thể ký tên, nếu không gia tộc mọi thứ đều lặn xuống vào Phỉ Cái trong tay." Phản Côn sắc mặt trở nên đau khổ lên, ánh mắt hồng nhuận đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ nước mắt chảy xuống. Hắn thật sâu liếc mắt nhìn Lì Xạ, sau đó rút ra trước ngực một đóa tiểu hồng hoa, nhẹ nhàng thả ở trước mặt nàng. Đây là. Lì Xạ nhìn trước mặt tiểu hồng hoa, trong lòng dâng lên một luồng không tên tình cảm. Nàng đột nhiên minh bạch Phản Cồn đối với nàng thâm tình cùng tín nhiệm. Phản Cồn đầy mắt thất vọng nhìn Phỉ Cái cùng Lì Xạ. Hắn thật sâu hít một hơi, sau đó chậm rãi nói, cảm ơn ngươi, Phỉ Cái. Trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Phỉ Cái khẽ mỉm cười, tựa hồ đối với Phản Cồn cảm tạ cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn gật đầu một cái, chúng ta trước phải thấy hắn, ta ký tên trước, ta làm xác nhận không bệnh. Phản Cồn trong lòng căng thẳng, Phỉ Cái là đang uy hiếp hắn, nhưng hắn cũng minh bạch, mình bây giờ không có bất kỳ thẻ đánh bạc có thể trả giá. Hắn bất đắc dĩ gật đầu, tạm lưu kia hai một mạng người, tù. Phỉ Cái gật đầu hài lòng, sau đó chuyển hướng bên người thủ hạ, bọn người đem hai người mang đi, nghiêm ngặt trông coi. Bọn thủ hạ theo tiếng mà động, tiến đến bắt lấy Lì Xạ cùng một người khác cánh tay. Lì Xạ vùng vây đến hô, Phản Cồn tiên sinh, cứu ta. Phản Cồn nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn lại. Hắn thật sâu hít một hơi, sau đó mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng phẫn nộ, ngươi chính là này trả đại giới. Phỉ Cái cười lạnh một tiếng, nhanh tạm biệt chỗ này, mụ nhị nữ sĩ còn có chỗ hắn đi. Hắn chuyển thân muốn đi, tựa hồ đối với Phản Cồn uy hiếp cũng không thèm để ý nhưng mà, ngay tại lúc này, Phản Cồn đột nhiên hô, là Tần giả tạo chi tin tức, khiến cho ngươi đến lừa dối ta ư? Trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên là tại đè nén trong tâm phẫn nộ. Bèn chín dừng bước lại, xoay người lại nhìn Phản Cồn. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm, ta biết rõ, ta. Trong giọng nói mang theo một tia trào phúng cùng khiêu khích. Phản Cồn cùng nộ hét lên, hắn đột nhiên xông lên phía trước, cố gắng bắt lấy Bèn chín cổ áo. Nhưng mà, Bèn chín lại nhẹ nhàng tránh ra công kích, sau đó nói một cách lạnh lùng, bọn ngươi đều chẳng qua chỉ là trong tay của ta quân cơ thôi. Phản Cồn sửng sốt, hắn không nghĩ đến Bèn chín sẽ thẳng thừng như vậy thừa nhận mình âm mưu. Hắn thật sâu hít một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, ta mặc dù bại, nhưng ngươi cũng sẽ không tốt lắm. Bèn chín cười lạnh một tiếng, ta đã đứng ở thế bất bại, bọn ngươi chẳng qua chỉ là ta hoàn thành trên đường đá lót đường thôi. Phản Cồn nhìn Bèn chín bóng lưng rời đi, trong tâm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn chuyển thân nhìn về phía Lì Xạ cùng một người khác, trong ánh mắt tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi nhóm. Lì Xạ lắc đầu một cái, trong mắt lập lòe kiên định và mang, không, Phản Cồn tiên sinh, chúng ta tin tưởng ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua cái này khó liên quan, đóng. Phản Cồn nhìn Lì Xạ ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn gật đầu một cái, được, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Tối tăm trong phòng giam, Lì Xạ cùng một người khác bị tù chịu được, dựa vào băng lanh vách tường, trong tâm tràn đầy sợ hãi và bất an. Lì Xạ nhìn bên người, thấp giọng nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Một người khác gật đầu một cái, nhưng trong mắt lại tràn đầy mê man, thế nhưng chúng ta bị xích ở đây, làm sao chạy thoát được đâu. Lì Xạ khẽ cắn răng, rồi sẽ có biện pháp, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Ngay tại lúc này, cửa phòng giam đột nhiên bị mở ra, một người vóc dáng khôi ngô nam nhân đi tới, mang trên mặt nụ cười dữ tợn, thử muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Lì Xạ cùng một người khác đều khẩn trương đứng lên, cảnh giác nhìn nam nhân. Nam nhân đi tới trước mặt, vươn tay ra, đem trên người bọn họ đồ vật đều giao ra đầy cho ta. Lì Xạ nắm thật chặt trong tay tiểu hồng hoa, đây là nàng duy nhất gợi gắm cùng hy vọng. Nàng kiên định lắc đầu một cái, không, ta sẽ không cho ngươi. Nam nhân cười lạnh một tiếng, thử, không biết điều. Hắn đột nhiên một quyền đánh vào Lì Xạ bụng, Lì Xạ nhất thời ngã trên mặt đất, rên rỉ thống khổ. Một người khác thấy vậy, hoảng sợ hô, không nên thương tổn nàng. Ta cho ngươi. Hắn nhanh chóng từ trên thân móc ra một ít đáng tiền đồ vật, đưa cho nam nhân. Nam nhân nhận lấy đồ vật, gật đầu hài lòng, coi như ngươi biết điều. Hắn chuyển thân muốn đi, nhưng đột nhiên lại dừng lại. Hắn chuyển thân nhìn về phía Lì Xạ, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, thử, cái nữ nhân này thật là quật cường. Bất quá, ta thích. Hắn đi tới Lì Xạ trước mặt, ngồi xổm người xuống nhìn nàng. Lì Xạ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, ngươi đừng hòng dựa dẫm vào ta được, phải, đến bất kỳ đồ vật. Nam nhân cười lạnh một tiếng, thử, mạnh miệng. Bất quá, ta có là biện pháp để ngươi mở miệng. Hắn đứng dậy, chuyển thân rời khỏi phòng giam. Lì Xạ nằm trên đất, thống khổ thở hào hẹn. Nàng nhìn bên người kia cá nhân, trong mắt tràn đầy áy náy, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Kia cá nhân lắc đầu một cái, không sao, chúng ta là cùng nhau. Chỉ cần ta nhóm có thể còn sống ra ngoài, liền còn có cơ hội. Lì Xạ gật đầu một cái, trong mắt lập lòe kiên định và mang, đúng, chúng ta không thể buông tha hy vọng. Lì Xạ cùng kia cá nhân cùng nhau nỗ lực tìm kiếm cơ hội bỏ trốn. Quan sát phòng giam mỗi góc, cố gắng tìm ra có thể trốn khỏi xuất khẩu. Nhưng mà, mỗi một lần nếm thử cuối cùng đều là thất bại. Vị xích ở đây, vĩnh viễn đều vô pháp trốn khỏi. Ngay tại cơ hồ muốn thả vứt bỏ thời điểm, một cái ngoại ý muốn cơ hội xuất hiện. Buổi tối, trong phòng giam đèn chỉ, quăng, đột nhiên giật át. Trong bóng tối, Lì Xạ cùng kia cá nhân nghe đi ra bên ngoài chuyển đến hỗn loạn âm thanh. Trong tâm vui mừng, biết rõ đây là cơ hội bỏ trốn. Nhanh chóng đứng dậy, lục lọi hướng về cửa phòng giam miệng đi tới. Nhưng mà, ngay tại suýt đi tới cửa thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Là lúc trước nam nhân kia. Lì Xạ cùng kia cá nhân đều khẩn trương dừng lại, cảnh giác nhìn nam nhân. Nam nhân nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, thử, muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Lì Xạ hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói, chúng ta sẽ không bỏ qua, ngươi ngừng muốn ngăn cản chúng ta. Nam nhân cười lạnh một tiếng, thử, không biết tự lượng sức mình. Hắn đột nhiên một quyền hướng về Lì Xạ đánh tới. Nhưng mà, cái này một lần Lì Xạ cũng không bị đánh ngã. Nàng nhanh chóng mau tránh ra nam nhân công kích, sau đó nhân cơ hội chạy ra cửa. Nam người kinh hãi đến biến sắc, hắn nhanh chóng đuổi theo. Nhưng mà, Lì Xạ đã chạy đến cửa, nàng dùng lực đẩy ra cửa phòng giam, xông ra. Nam nhân ở phía sau không ngừng theo sát, nhưng Lì Xạ đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng xuyên qua hắc ám hành lang, một mực chạy đi ra bên ngoài trên đường chính. Trên đường không có một bóng người, chỉ có yếu ớt đèn đường đang ngáy thước. Lì Xạ từng ngụm thở hào hẹn, trong tâm tràn đầy vui sướng cùng kích động. Nàng trốn khỏi cái kia đáng sợ địa phương. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên ở sau lưng nàng vang dội, "Hừ, muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy." Lì Xạ đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy nam nhân kia thân ảnh. Hắn chính lạnh lùng nhìn nàng, đã nắm chắc phần thắng. Lì Xạ trong lòng căng thẳng, mình không thể lần nữa rơi xuống vào trong tay.